Chương 115, thiếu phụ tốt nha, như hồng thủy mãnh thú, hóa thân quan âm, đại chiến sắp bùng nổ. Chương 115, thiếu phụ tốt nha, như hồng thủy mãnh thú, hóa thân quan âm, đại chiến sắp bùng nổ. Thấy Vương Sử Nhất không hề lay động, Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải trao đổi ánh mắt, quyết định thể hiện cái gọi là tuyệt kỹ sở trường của mình. Sa Thông Thiên dẫn đầu đứng dậy, đi đến trung tâm sảnh đường, đột nhiên gầm lên một tiếng lớn, song trưởng dùng sức vỗ xuống đất, bùng một tiếng, mặt đất được lát bằng đá xanh kia, thế mà lại bị hắn đập ra một cái hố cạn. Để chư vị chê cười rồi. Sa Thông Thiên dương dương đắc ý trở về chỗ ngồi, khiêu khích nhìn về phía Vương Sử Nhất. Hầu Thông Hải cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thân hình chợt lóe lên, lại như ưu linh xuyên qua trong sảnh, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoa mắt. Chốc lát sau, Hầu Thông Hải trở về chỗ cũ, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, cái trò lặt vặt này cũng dám mua dịu qua mắt thợ trước mặt bần đạo. Vương Sử Nhất cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói tuy không lớn, nhưng rõ ràng chuyển vào tai mỗi người có mặt. Ngươi. Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải bị một câu nói nhẹ nhàng của Vương Sử Nhất chọc cho mặt đỏ bừng, nhưng lại vô ngôn để đối đáp. Đúng lúc này, Long Kiếm đột nhiên cười lớn, ta nói Hầu Lao Tam, tuyệt kỹ này của ngươi thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Có điều, thân pháp này của ngươi, so với con khỉ ta nuôi trong nhà, độ linh động vẫn kém hơn một chút đấy. Lời này vừa thốt ra, mọi người cười ồ lên, Hầu Thông Hải càng tức đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Long Kiếm gầm lên giận dữ, tiểu tử ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì? Long Kiếm vẻ mặt vô tội nhún vai, chẳng lẽ ta nói sai sao? Thân pháp này của ngươi, có khác gì khỉ leo cây? Ồ, không đúng, khỉ leo cây còn linh hoạt hơn ngươi nhiều. Ngươi đang tự tìm đường chết. Hầu Thông Hải không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng nữa, vung trưởng về phía Long Kiếm mà bổ tới. Hầu Thông Hải thấy Long Kiếm căn bản không đặt mình vào mắt, lập tức nổi cơn thịnh nộ, ác niệm nảy sinh, tung người nhảy lên, miệng còn la lối, tiểu tử không biết sống chết từ đâu đến, dám làm càn ở vương phủ. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm, tùy ý giơ tay lên là một bạt thai con ra. Cái bạt thai này nhìn như nhẹ nhàng, thực chất ẩn chứa thiên quân lực lượng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, phản phất có một đạo thiểm điện sẽ qua, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bốp giòn rã, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động mang nhĩ người ta đau nhức. Thân thể béo phệ của Hầu Thông Hải như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trên không trung vẽ ra một đường cong khó coi, sau đó phịch một tiếng nặng nề ngã xuống đất, như một đống bùn nhão mềm nhũn nằm đó. Khoe miệng hắn máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt béo phệ sưng phù, trông hệt như đầu heo, ngã trên đất oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, vài chiếc răng lẫn trong máu, lăn vài vòng trên đất, dính đầy máu bẩn và bụi đất, trông vô cùng bắt mắt. Ai ra, răng của ta, răng của ta. Hầu Thông Hải hai tay ôm mặt, đau đớn không ngừng lăn lộn trên đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hầu Thông Hải đã bị đánh cho rụng hết răng. Vương Sử Nhất thấy tình cảnh này, kinh hại đến mức lực lượng trong tay mất kiểm soát, thế mà lại bóp nát ly rượu trong tay. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được, nhập môn của Long Kiếm lại cao cường đến mức này. Long Kiếm lạnh lùng liếc nhìn Hầu Thông Hải đang đau đớn rẽ rủa trên đất, quay người tiếp tục đi về phía trung tâm sảnh. Hầu Thông Hải loại tiểu nhân nhảy nhót này, cũng xứng ở trước mặt ta Dương Võ Dương hay sao? Hầu Thông Hải há to miệng đầy máu, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hoàng. Cái bạt thai vừa rồi, hắn thậm chí còn không thấy rõ Long Kiếm ra tay như thế nào, người này quả thực là một quái vật. Trong sảnh im lặng như tờ, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Sa Thông Tiên vội vàng bước nhanh tới, đỡ sư đệ của mình dậy, nhìn bóng lưng Long Kiếm rời đi, cổ họng động đậy, nhưng lại như bị thứ gì đó nghẹn lại, một câu nói tàn nhẫn cũng không dám thốt ra. Hoàn Nhan Khang từ chỗ ngồi từ từ đứng dậy, nhìn kẻ thù ban ngày dễ dàng đánh bại mình, lúc này trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh hỏi, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Long Kiếm dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay chỉ về phía Lương Tử Ông, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, không mang theo chút cảm xúc nào, đem con dược mãng kia giao ra đây. Lương Tử Ông đầu tiên là sững sờ, theo bản năng ôm chặt lấy dược mãng trong lòng, sắc mặt trở nên khó coi hơn cả ăn khổ qua. Con dược mãng này chính là bảo bối hắn hao phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra, đối với hắn mà nói, còn quý giá hơn cả con trai ruột của mình, làm sao có thể dễ dàng giao ra? Sao? Không muốn. Giọng nói của Long Kiếm càng lúc càng lạnh, phản phất mang theo một luồng áp lực vô hình, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy nghẹt thở. Cái này, trên trán Lương Tử Ông đổ mồ hôi dày đặc, hắn nhìn Hoàn Nhan Khang sắc mặt tâm trầm, lại nhìn Long Kiếm vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Con dược mãng này chính là vật quan trọng hắn dùng để lấy lòng Hoàn Nhan Khang, nếu giao cho Long Kiếm, vậy sau này hắn còn làm sao ở Triệu Vương phủ tiếp tục lăn lộn? Nhưng nếu không giao, xem cái tư thế hung hăng bức người của Long Kiếm này, hôm nay e rằng khó mà yên ổn. Vị đại hiệp này, Lương Tử Ông nở nụ cười định ngọn, cố gắng thương lượng với Long Kiếm, con dược mãng này là tâm huyết nhiều năm của tại hạ, ngài xem có thể? Không thể. Long Kiếm không chút lưu tình ngắt lời hắn, ta nói lần cuối cùng, đem dược mãng giao ra, nếu không, ta không ngại tự mình ra tay. Ngươi? Lương Tử Ông tức đến toàn thân run rẩy, người này quả thực là ức hiếp người quá đáng. Nhưng hắn lại không dám phát tác, chỉ có thể đẩy ở mức đứng dậy đi lấy dược mãng của mình. Không lâu sau, Lương Tử Ông vẻ mặt không nỡ xách một cái lồng tre đi ra, trong lồng tre ẩn ẩn hiện hiện một vệt màu đỏ tươi. Long Kiếm nhận lấy dược mãng, ngay cả nhìn Lương Tử Ông một cái cũng không thèm, quay người bước ra khỏi đại sảnh. Khoan đã. Hoàn Nhan Khang đột nhiên lên tiếng gọi bọn hắn lại, Long Kiếm, ngươi đừng tưởng chuyện này cứ thế là xong. Hôm nay ngươi đánh bị thương người của ta, món nợ này ta sớm muộn gì cũng sẽ tính rõ ràng với ngươi. Long Kiếm dừng bước, từ từ quay người lại, khoe miệng cong lên một nụ cười đầy trêu ngươi. Ồ, ngươi muốn tính món nợ này như thế nào? Ngươi. Hoàn Nhan Khang bị ánh mắt hắn nhìn đến trong lòng phát run, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Sao, không dám nói sao?
Long Kiếm Khinh Miệt cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng tính sổ với ta. Ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức lực đi, đừng đến lúc đó lại tự mình rước họa vào thân. Nói xong, hắn không thèm để ý đến Hoàn Nhan Khang nữa, không quay đầu lại thẳng thừng bước ra khỏi Triệu Vương phủ. Long Kiếm Mãn Tâm hoan hỉ ngắm nhìn con đại xà toàn thân đỏ rực trong lồng tre trên tay, con rắn này chính là dược mãng mà Lương Tử ông dốc hết sức lực, hao phí tâm huyết bồi dưỡng thành. Hắn đường hoàng tử cổng chính Triệu Vương phủ đi thẳng ra, phía sau một mảnh tĩnh mịch, lại không một ai dám tiến lên ngăn cản. Người trong vương phủ nhìn nhau, bầu không khí áp lực đến mức dường như không khí cũng ngưng đọng lại, khiến người ta không thở nổi. Hầu Thông Hải ôm ngực, khoe miệng còn bệt máu chưa khô, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi và không cam lòng. Lương Tử ông thì như mất hồn, tê liệt ngồi trên ghế, ánh mắt ngây dại nhìn xuống đất, như thể đã mất đi bảo vật chân quý nhất đời mình. Hoàn Nhan Khang chứng kiến cảnh tượng chật vật trước mắt này, trong lòng ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc đan xen vào nhau. Những kẻ ngày thường luôn tự thổi phồng mình là cao thủ này, trước mặt Long Kiếm lại yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy, sợ đến mức ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Nghĩ đến ba ngày mình cũng bại dưới tay Long Kiếm, một cảm giác thất bại sâu sắc dâng lên trong lòng, đáng ghét đến cực điểm. Hoàn Nhan Khang giận dữ không kiềm chế được, một quyền giáng mạnh xuống bàn, sắc mặt hắn xanh mét như sắt nguội. Hôm nay hắn có thể nói là mất hết thể diện, không chỉ bị người ta đánh bị thương, ngay cả dược mãng cũng bị cướp đi, mối hận này hắn tuyệt đối không nuốt trôi được. Vương gia bất giận Sa Thông Thiên vội vàng tiến lên khuyên giải, người này nhập môn cao thâm khó lường, chúng ta cần phải tính toán lâu dài mới được. Tính toán lâu dài? Rốt cuộc tính toán thế nào? Hoàn Nhan Khang phẫn nộ chất vấn, chẳng lẽ cứ dễ dàng bỏ qua cho hắn sao? Đương nhiên không phải, trong mắt Sa Thông Thiên lóe lên tia âm hiểm, người này cuồng vọng phóng túng như vậy, chắc chắn kết thủ chuốc oán không ít, chúng ta chi bằng liên thủ với người khác, cùng nhau đối phó hắn. Thật là ngây thơ. Một lũ phế vật. Vừa rồi bọn ngươi đã làm cái gì? Hoàn Nhan Khang gầm lên quát mắng, mạnh mẽ hất tay áo quay lưng rời đi. Hắn thầm thề trong lòng, nhất định sẽ có một ngày hắn phải đòi lại tất cả những sỉ nhục đã chịu hôm nay, cả vốn lẫn lời. Bữa tiệc vốn ồn ào náo nhiệt, giờ đây trở nên lạnh lẽo, không còn chút sinh khí nào. Mọi người đều nặng trĩu tâm sự, còn tâm trí đâu mà uống rượu vui chơi. Bữa tiệc như trò hề này cứ thế vội vàng kết thúc. Long Kiếm ung dung tự tại xách theo con dược mãng đỏ tươi kia trở về chỗ ở của mình. Vừa bước vào nhà, Long Kiếm liền gọi mấy linh thiếu cung đệ tử đến, dặn dò bọn hắn vài câu bên hai, rồi xách chiếc giỏ che đựng dược mãng đi vào mật thất. Mật thất này là do hắn đặc biệt dặn dò linh thiếu cung đệ tử bố trí tỉ mỉ, mục đích là để thuận tiện cho việc bế quan tu luyện của mình. Long Kiếm cẩn thận nâng con dược mãng vẫn đang không ngừng vặn vẹo dãy rủa trong lòng bàn tay. Chỉ thấy con dược mãng này toàn thân đỏ rực như lửa, vảy lấp lánh ánh sáng kỳ dị ngũ sắc, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải vật tầm thường. Long Kiếm chậm rãi quanh chân ngồi xuống, hai mắt khẽ nhắm, hít sâu một hơi. Hàn băng chân khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều dâng trào, lập tức bao bọc chặt lấy dược mãng. Dược mãng dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, điên cuồng vặn vẹo thân thể, liều mạng dãy rủa, nhưng hàn băng chân khí của Long Kiếm bá đạo vô cùng, mặc cho nó dãy rủa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Hàn băng chân khí không ngừng xâm thực cơ thể dược mãng. Sự dãy rủa của dược mãng dần yếu đi, màu đỏ trên thân nó từ từ bị một lớp băng xương mỏng bao phủ. Trong nguyên tắc, Quách Tĩnh trực tiếp uống máu rắn của dược mãng, tuy nói cũng có tác dụng nhất định, nhưng đối với Long Kiếm mà nói, cách làm này thật sự quá lãng phí. Nếu có thể dùng nội lực luyện chế dược mãng này thành đại đan, hiệu quả của nó ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, muốn bảo toàn hoàn toàn tất cả dược lực trong cơ thể dược mãng mà không bị hao tổn, khó khăn hơn nhiều so với Long Kiếm dự đoán. Dược lực ẩn chứa trong dược mãng này cực kỳ bá đạo, nếu không phải nội lực hắn thâm hậu hùng hồn, e rằng thật sự khó mà áp chế được. Một khi không thể duy trì sự cân bằng dược lực trong cơ thể dược mãng, sẽ thất bại, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tĩnh lặng, mật thất yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có tiếng thở hơi nặng nề của Long Kiếm và tiếng rít thỉnh thoảng của dược mãng phá vỡ sự tĩnh mịch này. Hắn nhìn con dược mãng đã biến thành tượng băng trên mặt đất, khóe miệng không tự chủ được hiện lên một nụ cười đắc ý. Ngay sau đó, Long Kiếm thôi động nội lực, lần nữa ngưng tụ hàn băng chân khí. Lần này, hắn hóa chân khí thành một đoàn băng diễm, chậm rãi bao bọc lấy con dược mãng đã bị đóng băng. Dưới sự bao bọc của băng diễm, cơ thể dược mãng dần tan chảy, biến thành một vũng chất lỏng đỏ tươi, sau đó lại từ từ ngưng kết. Sắc mặt Long Kiếm dần trở lại bình tĩnh, dưới tác dụng của nội lực hắn, dược mãng dần hóa thành hình thức ban đầu của một viên đại đan đỏ tươi. Thời khắc then chốt khó khăn nhất đã qua, Long Kiếm sắp đại công cáo thành. Nửa canh giờ sau, con dược mãng bốn hoạt bát nhảy nhót kia đã bị Long Kiếm triệt để luyện hóa thành một viên đại đan đỏ tươi trong tay hắn. Long Kiếm chậm rãi thu công, thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy trong mật thất tràn ngập một mùi dược hương nồng đậm đến mức gần như không thể tan ra. Ha ha, thành công rồi. Long Kiếm phấn khích nắm viên đan dược trong tay, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy viên đan dược này toàn thân đỏ tươi như sắp nhỏ máu, trong suốt long lanh, hệt như một viên hồng bảo thạch rực rỡ chói mắt. Bên trong dường như còn có chất lỏng đang chậm rãi lưu chuyển, phản phất tận chứa sinh cơ vô tận. Long Kiếm túi đầu nhìn đại đan trong tay, từng đợt dược hương nồng đậm không ngừng tỏa ra từ viên đan. Điều này cho thấy dược lực của đại đan trong tay Long Kiếm đang không ngừng bay hơi, phải lập tức phục dụng, chỉ cần chậm trễ một chút, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Bảo bối mà Lương Tử ông hao phí hơn 20 năm dốc lòng nuôi dưỡng, quả nhiên phi thường. Long Kiếm lẩm bẩm, không biết công hiệu của viên đan này rốt cuộc thế nào, cứ để ta thử một chút sẽ rõ. Hắn nóng lòng nuốt viên đan vào miệng. Đan dược vừa vào miệng đã tan chảy, lập tức hóa thành một luồng ấm áp nóng bỏng, cuồn cuộn chảy vào tứ chi bách hải của hắn như sông lớn đang cuộn trào. Long Kiếm chỉ cảm thấy toàn thân nóng gian khó chịu, nội lực trong cơ thể hắn như ngựa hoang nước cương, điên cuồng chạy loạn không kiểm soát, dường như muốn phá vỡ sự trói buộc của cơ thể, xông ra ngoài. Dược lực thật bá đạo. Long kiếm giật mình trong lòng, đội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, dẫn dắt luồng dược lực này vận hành trong cơ thể. Dược lực này tuy bá đạo, nhưng đối với Long kiếm mà nói, không phải là không thể khống chế. Hắn vận dụng công pháp dẫn dược lực đến đan điền, sau đó từ từ luyện hóa hấp thu. Một canh giờ sau, Long kiếm chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên tinh quang rực rỡ. Hắn rõ ràng cảm nhận được nội lực của mình lại tinh tiến thêm một tầng, hơn nữa trong cơ thể dường như có thêm một luồng sức mạnh kỳ dị mà cường đại. Sức mạnh này tương phụ tương thành với hàn băng chân khí của hắn, khiến nội lực của hắn trở nên hùng hồn thâm hậu hơn, thuần túy tinh luyện hơn. Dược mãng này quả nhiên là một bảo bối hiếm có khó tìm. Long kiếm nhịn không được cất tiếng cười lớn. Không hổ là bảo bối mà lão già Lương Tử ông mất vả nuôi dưỡng hơn 20 năm, quả thực lợi hại. Đinh. Chúc mừng túc chủ phục dụng dược mãng đại đan, nội lực 50 năm. Công lực hiện tại 400 năm. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận, dường như có sức lực dùng mãi không hết, giờ phút này chỉ muốn tìm một nơi để thỏa sức phát tiết một phen. Đại đan luyện chế từ dược mãng, hiệu quả quả nhiên tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp uống máu mãng xà. Dược lực như dung nham nóng bỏng cuồn cuộn chảy xiết trong cơ thể hắn. Luồng nhiệt lưu này hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ loại nội lực nào trước đây, bá đạo và cuồng dã, hệt như một con dã thú hung mãnh bị giam cầm nhiều năm, đang đâm sầm khắp nơi trong cơ thể hắn, cố gắng thoát khỏi trói buộc. Long kiếm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mỗi tế bào đều như được đốt cháy, hân hoan nhảy nhót, mỗi lỗ chân lông đều tham lam hấp thu luồng sức mạnh cuồng bạo này. Hắn cảm thấy mình như biến thành một ngọn núi lửa sắp phun trào, tích trữ năng lượng vô tận, khẩn cấp cần tìm một lối thoát để phát tiết. Chương 116, thành công, an ủi bao tích được, một trận tê dại, Long Lang ngươi thật mãnh liệt. Chương 116, thành công, an ủi bao tích được, một trận tê dại, Long Lang ngươi thật mãnh liệt. Dược lực này, thật mẹ nó mãnh liệt. Long kiếm nhịn không được buột miệng chửi thề một câu. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, các khớp ngón tay phát ra tiếng ken két vì dùng sức, cơ bắp toàn thân nổi lên cuộn cuộn, gân xanh nổi rõ, tựa như những con đại xà uốn lượn bám trên cơ thể. Giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một nơi, phóng thích luồng sức mạnh cuồng bạo này ra ngoài mà không hề giữ lại. Đúng lúc này, Linh thiếu cung đệ tử đã trở về. Xem ra chuyện Long kiếm dặn dò trước đó đã được giải quyết ổn thỏa. Long kiếm mừng rỡ trong lòng, lập tức mở mật thất bước ra ngoài. Hóa ra, vừa mới về phủ, Long kiếm đã âm thầm dặn dò Linh thiếu cung đệ tử, bảo các nàng nhân lúc hỗn loạn mời bao tích được ra, đưa về Long phủ. Không ngờ Linh thiếu cung đệ tử làm việc hiệu suất cao như vậy, vừa lúc Long kiếm có nhu cầu này, hắn liền đón lấy bao tích nhược đang hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn khẽ gật đầu ra hiệu với Linh thiếu cung đệ tử, tỏ ý các nàng đã làm việc vô cùng xuất sắc. Bao tích nhược này quả thực là một người đáng thương, bị tên Hoàn Nhan Hồng Liệt kia lừa gạt nhiều năm như vậy. Còn ngây thơ cho rằng Hoàn Nhan Hồng Liệt là một đại hảo nhân anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng lại không biết rằng, tất cả những chuyện này đều là một màn lừa bịp do Hoàn Nhan Hồng Liệt tự biên tự diễn. Ánh mắt Long Kiếm rơi trên người mỹ phụ vẫn còn phong vận trước mặt, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, thảo nào năm xưa Hoàn Nhan Hồng Liệt lại si mê nàng đến mức này. Bao tích nhược tuy đã là mẫu thân, nhưng năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết tang thương trên người nàng, ngược lại còn tăng thêm vài phần mị lực thành thục cho nàng. Làn da nàng trắng non như tuyết mùa đông, đôi mắt đẹp chứa chan tình ý, khiến người ta nhìn vào không khỏi nảy sinh ý muốn thân cận, muốn được hôn lên má nàng. Ngay lúc này, Long Kiếm đã phục dụng cả viên dược mãng đại đan, cố gắng phóng thích luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài mà không hề giữ lại. Long Kiếm truyền một chút nội lực của mình vào cơ thể bao tích được, nàng mới từ từ tỉnh lại. Phu nhân đã chịu kinh sợ rồi. Long Kiếm tiến lại gần một bước, giọng điệu ôn hòa nói, tại hạ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, sau này phu nhân cứ việc an tâm cư trú ở nơi này. Bao tích được nhìn Long Kiếm đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, dường như đang ở trong một cảnh, lẩm bẩm nói, Long Lang, ta vừa rồi hình như bị người ta tập kích. Long Kiếm kể lại chi tiết sự việc cho bao tích được nghe. Sau khi nàng biết được trận tướng, lập tức mừng rỡ ra mặt. Nhưng giờ phút này tâm tư Long Kiếm không đặt ở chuyện đó. Long Kiếm nở một nụ cười nhạt, hắn có thể thấy sự bất an ẩn hiện trong mắt bao tích được, bèn nhẹ giọng an ủi, phu nhân không cần lo lắng, nơi này vô cùng an toàn. Sau này phu nhân cứ ở lại đây, ta sẽ dặn dò thủ hạ bảo vệ phu nhân chu toàn. Giờ phút này, dược lực trong cơ thể Long Kiếm cuộn cuộn, một luồng nhiệt lưu nóng bỏng đang xông thẳng khắp kinh mạch toàn thân, khiến hắn không khỏi có chút tâm phiền khí táo. Hắn nhìn bao tích được trước mắt, thầm nghĩ trong lòng, dược lực của dược mãng đại đan này quả nhiên bá đạo dị thường. Xem ra tối nay phải tìm một con đường để phát tiết thật tốt một phen rồi. Long Kiếm dẫn bao tích nhược đến phòng mình. Trong phòng đốt hương, mùi hương thanh nhã lan tỏa trong không khí, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Phu nhân cứ nghỉ ngơi một lát ở đây, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Long Kiếm nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng. Bao tích nhược nhìn chằm chằm vào bóng lưng Long Kiếm rời đi, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Một lát sau, Long Kiếm lần nữa trở lại phòng, trong tay bưng một bầu rượu và hai chén rượu. Phu nhân, chúng ta uống một chén đi. Long Kiếm vừa nói vừa rót đầy chén rượu. Bao tích nhược nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu chảy xuống cổ họng, cay nồng nhưng mang theo chút ngọt ngào. Vài chén rượu xuống bụng, gò má bao tích nhược đã ửng lên một tầng hồng, trông càng thêm kiểu diễm động lòng người. Long Kiếm nhìn giai nhân trước mắt, sự xúc động trong lòng không thể kiềm chế được nữa, một tay ôm chặt nàng vào lòng. Long Lang. Bao tích nhược khẽ kêu một tiếng, theo bản năng muốn dây rủa, nhưng lại bị Long Kiếm ôm càng chặt hơn. Phu nhân, nàng thật sự đẹp không thể tả. Long Kiếm nhẹ giọng nói bên tai bao tích nhược, giọng nói mang theo chút khàn khàn. Chuyện trước kia đã hứa với ta, phu nhân sẽ không hối hận chứ? Dù sao ta cũng là người đã cứu phu nhân ra khỏi vương phủ mà. Bao tích nhược chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, cơ thể không tự chủ được mà mềm nhũn ra. Nghe xong lời Long Kiếm, nàng giống như một con cừu non ngoan ngoãn, mặc cho Long Kiếm làm cản, chịu đựng mọi sự phát tiết của Long Kiếm. Màn đêm dần buông, trong phòng tràn ngập bầu không khí ái muội. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Kiếm tỉnh lại với tinh thần sung mãn, còn Bao Tích Nhược thì tựa như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nép vào lòng hắn. "Phu nhân, sau này nàng cứ an tâm ở đây, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng." Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Bao Tích Nhược, ôn nhu nói. Bao Tích Nhược khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ giữa mình và Long Kiếm có lẽ sẽ không có kết quả lâu dài, nhưng cứ như hiện tại, nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Có thể rời khỏi Triệu Vương phủ khiến nàng căm ghét tột độ, đối với nàng mà nói đã là một chuyện đại may mắn. "Long Lang, ngươi thật tốt." Bao Tích Nhược nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích và quyến luyến. Long Kiếm cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Linh Thiếu Cung đệ tử cách cửa bẩm báo với Long Kiếm, "Tôn chủ, Dương Thiết Tâm, Vương Sử Nhất và Quách Tính ba người đến xin từ biệt ngài." Nghe thấy tên Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười mang theo vẻ trêu chọc trên mặt Long Kiếm, Bao Tích Nhược liền thu lại những suy nghĩ khác, ngoan ngoãn hầu hạ Long Kiếm thức dậy. "Bảo bọn hắn đợi một lát ở hậu khách sảnh, ta sẽ qua ngay." "Vâng, Tôn chủ." Tiếng nói ngoài cửa dần biến mất, Long Kiếm cũng đã mặc xong quần áo. Hắn quay đầu nhìn Bao Tích Nhược, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng. "Nghỉ ngơi cho tốt, tối qua mệt rồi." Bao Tích Nhược ngoan ngoãn gật đầu, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên má Long Kiếm một cái. "Long Lang yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc bản thân." Long Kiếm nghe xong gật đầu, lại cùng Bao Tích Nhược ôn tồn một lát, rồi mới ra cửa. Long phủ, hầu khách sảnh tối qua sau khi từ Vương phủ trở về, Vương Sử Nhất và Quách Tĩnh đã có ý định rời đi. Sau khi biết ý định của hai người, Dương Thiết Tâm dứt khoát quyết định cùng bọn hắn lên đường. Sau khi gửi gắm mục niệm từ cho Long Kiếm, hắn cũng coi như mất đi một mối bận tâm. "Long thiếu hiệp, đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp. Sau này nếu có cần, ta Dương Thiết Tâm vạn lần chết không từ." Long Kiếm vừa bước vào hậu khách sảnh, Dương Thiết Tâm đã ôm quyền nói, thần sắc vô cùng kích động. Quách Tính phía sau hắn cũng đầy vẻ cảm kích, chỉ có Lao đạo sĩ Vương Sử Nhất là còn trấn tĩnh, nhưng cũng không ngừng khen ngợi Long Kiếm. "Dương huynh khách khí rồi." Long Kiếm xua xua tay, ra vẻ vân đạm phong khinh. "Long thiếu hiệp nghĩa bạc vân thiên, chỉ là tiểu nữ niệm tử." Dương Thiết Tâm ngập ngừng, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Long Kiếm sao lại không hiểu tâm tư của hắn, lão già này rõ ràng là muốn gửi gắm nữ nhi cho mình mà. Hắn khẽ mỉm cười, "Dương huynh không cần lo lắng, lệnh ái thiên sinh lệ chất, thông tuệ hơn người. Ở lại Long phủ của ta, tuyệt đối sẽ không để niệm từ chịu ủy khuất. Ngươi cứ yên tâm giao nàng cho ta, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt." Dương Thiết Tâm nghe lời này, lập tức mừng rỡ quá đỗi, vội vàng kéo mục niệm từ qua, "Niệm từ, còn không mau tạ ơn Long thiếu hiệp." Mục niệm từ mặt xinh đỏ ửng, cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Long ca ca, ai, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy." Long Kiếm xua tay, trong lòng lại nở hoa. Mục niệm từ này đúng là một mỹ nhân phôi tử, giữ lại bên cạnh quả thực không tệ. "Long thiếu hiệp, vậy chúng ta xin cáo biệt tại đây, hẹn ngày gặp lại." Dương Thiết Tâm ôm quyền nói. "Hẹn ngày gặp lại." Long Kiếm cũng ôm quyền đáp lễ. Tiện Dương Thiết Tâm ba người đi, Long Kiếm quay đầu nói với Mục niệm từ cô nương, sau này ngươi cứ an tâm ở đây, có gì cần cứ việc dặn dò hạ nhân." Mục niệm từ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Đà tạ Long ca ca." Sau một hồi khách sáo nữa, Long Kiếm chuẩn bị cho mỗi người một gói đồ, bên trong đều là lương khô và tiền lộ phí. Sau một trận cảm ơn nữa, ba người Dương Thiết Tâm mới rời khỏi Long phủ. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Long Kiếm cũng không ở lại Bắc Kinh lâu. Hoàng Dung Bốn tính tình hoạt bát, không chịu nổi sự kiên nhẫn, thấy nữ nhân bên cạnh Long Kiếm ngày càng nhiều, liền nảy ra ý định rời khỏi Bắc Kinh. Long Kiếm còn muốn thông qua Hoàng Dung để tìm kiếm tung tích Cửu Âm Chân Kinh, tự nhiên cũng không tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Không lâu sau khi Tiễn Dương Thiết Tâm ba người đi, Long Kiếm liền để lại Bao Tích Nhược và Mục Niệm Từ cặp mẫu nữ này, rồi cùng Hoàng Dung rời khỏi Bắc Kinh. Có Linh Thiếu Cung đệ tử phụ trách bảo vệ an toàn cho Mục Niệm Từ và Bao Tích Nhược, Long Kiếm cũng không cần phải bận tâm về điều này. Long Kiếm cùng Hoàng Dung đi về phía nam, nhờ vào tụ bảo bổn thần kỳ của Long Kiếm, tiền bạc đương nhiên là dư giả không lo. Hoàng Dung cô nương này, từ nhỏ đã sống cuộc sống giàu có không lo ăn mặc ở Đào Hoa Đảo, chi tiêu ăn mặc đều là cấp bậc đỉnh cao. Chuyến này cùng nhau đồng hành, hai người đã phát huy hai chữ hưởng thụ đến mức cực hạn. Món ngon tinh tế tự nhiên không cần phải nói nhiều, ngay cả cảnh vật dọc đường cũng bị bọn hắn chơi ra trăm tiểu hoa văn. Ngay hôm đó, hai người đi tới một vùng ngoại ô hoang vắng, xung quanh không thấy thôn xóm, cũng không tìm được thành trấn, thật đúng là cô lập không nơi nương tựa, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Hoàng Dung nhíu môi, vẻ mặt đầy oán giận, cái nơi quỷ quái này, có tiền cũng chẳng có chỗ tiêu. Long Kiếm nhìn dáng vẻ tiểu diễm của nàng, không khỏi khẽ mỉm cười. Vừa lúc bên đường có một hộ nông dân, mắt Hoàng Dung đảo một vòng, lập tức nảy ra kế hoạch. Nàng lấy ra mấy đồng tiền, mặt mày tươi cười chạy đi mua hai con gà trống to béo khỏe mạnh từ nhà nông. "Ngươi chuẩn bị làm gì thế?" Long Kiếm tò mò hỏi. "Hừ, ngươi không phải vẫn luôn nghi ngờ tài nấu nướng của ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản cô nương lợi hại thế nào." Hoàng Dung đắc ý ngẩng cằm, trong tay xách hai con gà trống đang không ngừng vùng vẫy, ra vẻ nóng lòng muốn trổ tài. Long Kiếm không khỏi bật cười, nha đầu này, thật đúng là thù dai. Tuy nhiên, trong lòng hắn quả thực cũng rất hiếu kỳ, món ăn được làm ra từ đôi tay thon thả mềm mại của Hoàng Dung này rốt cuộc có hương vị thế nào. Hoàng Dung tìm một chỗ có gió, thành thạo làm sạch lông hai con gà trống, rửa sạch sẽ. Tiếp đó, nàng lấy ra đủ loại chai lọ từ gói đồ mang theo, bên trong chứa đầy gia vị đủ màu sắc, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. "Nha đầu ngươi, ra ngoài còn mang theo mấy thứ này sao?" Long Kiếm nhịn không được trêu chọc. "Đương nhiên rồi, bản cô nương đi đến đâu cũng phải ăn uống cầu kỳ." Hoàng Dung lườm hắn một cái, rồi bắt đầu chuyên tâm nấu nướng. Chỉ thấy nàng dùng lá sen bọc kín một con gà, bên ngoài chắt thêm một lớp bùn bằng dày, còn lại thì cắt thành miếng nhỏ, dùng các loại hương liệu tẩm ướp kỹ lưỡng. Long Kiếm đứng một bên nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng thầm kinh ngạc, nha đầu này quả thực có vài phần bản lĩnh. Tiếp theo làm thế nào nữa? Long Kiếm nhịn không được hỏi. Cứ chờ xem. Hoàng Dung cười thần bí, chỉ vào đống lửa cách đó không xa, đem con gà đã bọc lá sen rồi chắt bùn này chôn vào, dùng lửa nhỏ hầm từ từ, còn về hương vị ư, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Long Kiếm lập tức hiểu ra, hóa ra món Hoàng Dung làm chính là gà ăn mày trong truyền thuyết. Giúp Hoàng Dung làm phụ tá bên cạnh, làm gà ăn mày giữa chốn đồng không mông quạnh này, dường như có một niềm vui độc đáo khác hẳn với việc gọi món trong tử lâu. Gà ăn mày do Hoàng Dung làm chín, nàng nhẹ nhàng bóc lớp bùn khô bên ngoài ra, lớp lá sen bọc con gà trống lớn liền lộ ra. Trong khoảnh khắc, mùi hương nồng đậm sộc thẳng vào mũi. Ngay lúc hai người chuẩn bị thưởng thức món ngon, Long Kiếm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hoàng Dung nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy không biết từ lúc nào, một lao khất cái luồn thuộm đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ánh mắt lao khất cái nhìn chằm chằm vào con gà ăn mày trong tay hai người, không hề khách khí mà vội vã nói, đưa cái phao câu gà cho ta. Hoàng Dung giật mình, nàng lại không hề nhận ra có người đến gần. Lao khất cái này có khuôn mặt hình chữ nhật, râu cằm thưa thớt, tay chân to thô, quần áo trên người vá chẳng vá đụn, nhưng vẫn coi như sạch sẽ. Trong tay hắn cầm một cây gậy trúc xanh biếc như ngọc, sau lưng còn đeo một cái hổ lô lớn sơn màu đỏ son. Hoàng Dung trong lòng có chút không vui, vừa định mở miệng, Long Kiếm đã nhanh hơn nói, lao nhân già, con gà này là do chúng ta tự làm, e rằng không thể cho ngài được. Lao khất cái nghe vậy, lập tức không vui, thổi râu trừng mắt nói, ngươi cái tiểu tử này, một chút cũng không biết tôn lao ai ấu. Lao ăn mày ta đi mấy trăm dặm đường, bụng đói kêu ngủ, chỉ thèm một miếng phao câu gà này thôi, ngươi cũng không cho. Hoàng Dung phì một tiếng bật cười, cảm thấy lao khất cái này khá thú vị, mở miệng nói, lao nhân già, phao câu gà nhiều dầu mỡ, ngài lớn tuổi như vậy ăn bảo, không tốt cho thân thể lắm đâu. Lao khất cái nghe vậy, nhãn cầu đảo lia lịa, nói, cái đó không được, hai tiểu hoa các ngươi hiểu gì chứ, chỗ ngon nhất trên con gà này chính là phao câu. Vừa thơm vừa mềm, những chỗ khác căn bản không thể so sánh được. Tiểu hoa. Long Kiếm thầm thấy buồn cười trong lòng, ta sống nhiều năm như vậy, luận bối phận làm ra ra của lao khất cái này cũng thừa sức, lao già này lại dám bày ra cái vẻ bề trên. Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn nhau, đều cảm thấy lao khất cái này vừa hài hước vừa thú vị, lại si mê phao câu gà đến thế. Hoàng Dung là lần đầu tiên gặp người cổ quái như vậy, nàng vốn cổ linh tinh quái, thấy lao khất cái này thú vị, trong lòng liền nảy sinh ý muốn trêu chọc hắn. Long Kiếm và Hoàng Dung vốn không thích ăn phao câu gà, thấy lao khất cái này lại trung tình đến vậy, bèn xé cả hai cái phao câu trên hai con gà xuống. Hoàng Dung đưa phao câu gà đến trước mặt lao khất cái, cười hì hì nói, lão nhân già, cho ngài, đây là gà ăn mày do ta tự tay làm đấy, ngài nếm thử xem mùi vị thế nào. Lao khất cái thấy vậy, mắt lập tức sáng lên, một tay chụp lấy phao câu gà, nóng lòng nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói năng lấp lửng, ừm, ngon, ngon quá. Tiểu nha đầu tay nghề thật không tồi, cái mông gà này nướng vừa mềm vừa thơm, hương vị tuyệt vời. Chương 117, Hoàng Dung liên hoàn liên chiêu, ca ca, ngươi lỡ nổi không? Chương 117, Hoàng Dung liên hoàn liên chiêu, ca ca, ngươi lỡ nổi không? Hắn chỉ vài miếng đã ăn sạch sẽ hai cái mông gà, còn tiếc nuối liếm liếm ngón tay, vẻ mặt say sưa. Sau đó, hắn tháo chiếc hồ lô màu đỏ son trên lưng xuống, từ từ uống một hơi dài, rồi thở ra một hơi thật dài, hài lòng gật đầu với Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy hắn bộ dạng này, cười càng vui vẻ hơn. Long Kiếm đứng một bên nhìn, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Lão ăn mày này tuy bề ngoài luồn thuận, nhưng lời nói cử chỉ lại toát lên vẻ phóng khoáng và chân thật, khiến người ta không hề thấy chán ghét. Hắn chợt nghĩ, hình tượng lão ăn mày này sao lại có chút tương đồng với bác cái, một trong ngũ tuyệt tiên nhỉ? Hơn nữa, đều thích ăn mông gà. Lão nhân gia, ngài xưng hô thế nào ạ? Long Kiếm mở lời hỏi. Lão ăn mày ăn xong mông gà, tâm trạng cực kỳ thoải mái, cười ha ha nói, lão ăn mày ta đây, gọi là Hồng Thất Công. Ăn mông gà của các ngươi, cũng coi như có duyên, lại đây, ta dạy các ngươi vài chiều nhập môn. Lão ăn mày tự xưng là Hồng Thất Công, cái tên này vừa thốt ra, Hoàng Dung lập tức trợn tròn mắt, miệng nhỏ khẽ mở, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Cha nàng, Hoàng Dược Sư, thường xuyên nhắc đến các cao thủ đương thời với nàng, cái danh Bắc cái Hồng Thất Công, Hoàng Dung đã nghe như sấm bên tai. Không ngờ lao ăn mày trước mắt với tướng ăn không để mắt, lại còn đặc biệt thích ăn mông gà này, lại chính là bắc cái lừng danh giang hồ. Hồng Thất Công hài lòng xoa xoa bụng, hai cái mông gà vào bụng, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp toàn thân, vô cùng dễ chịu. Hắn ở một cái, nói với Long Kiếm và Hoàng Dung, nha đầu, tiểu tử, lao ăn mày ta không thể ăn không đồ của các ngươi. Thế này đi, ta dạy các ngươi vài chiêu công phu, coi như là trả lại phần nhân tình này. Long Kiếm trong lòng thầm cười trộm, bản thân ta mang 400 năm công lực, trong mắt hắn, Hồng Thất Công nhập môn chẳng qua như trò trẻ con. Nhưng hắn thấy bộ dạng hưng phấn của Hoàng Dung, thật sự không đành lòng dội nàng gáo nước lạnh. Hoàng Dung vừa nghe, mắt lập tức sáng như sao, nhưng nàng không muốn tự mình học, mà kéo Long Kiếm lại, muốn Hồng Thất Công dạy Long Kiếm nhập môn. Giờ có cơ hội học võ với bác cái, một trong ngũ tuyệt, đây chính là thiên đại cơ duyên. Nàng vội vàng kéo tay áo Long Kiếm, dục, hay quá, Hồng tiên bối, ngài muốn dạy chúng ta công phu gì ạ? Long Kiếm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi thì thôi vậy, cứ chơi với nha đầu này một phen. Hắn muốn xem thử, bác cái Hồng Thất Công lừng danh giang hồ này, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Thế là, hai người đi theo Hồng Thất Công đến một bãi đất trống. Hoàng Dung hưng phấn đến mức muốn thử ngay, xoa tay hầm hẻ, vẻ mặt nôn nóng không chờ được. Long Kiếm thì vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lặng đứng một bên, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Hồng Thất Công thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bị xem nhẹ, thầm nghĩ, tiểu tử này, tuổi còn trẻ mà lại trầm tĩnh đến thế. Nhưng, lão ăn mày ta đây muốn xem, ngươi có thể giả vờ đến bao giờ? Đợi ta tung ra tuyệt học cái bang hàng Long Thập Bát Trưởng, ta không tin, ngươi có thể không động lòng. Hắn hắng giọng, nói, nha đầu, ngươi tới trước, lão ăn mày ta dạy ngươi vài chiêu trưởng pháp tiêu giao du trước. Tiểu tử ngươi, có hứng thú học vài chiêu tuyệt học cái bang hàng long thập bát trưởng của ta không? Hoàng Dung nghe vậy, lập tức hứng thú. Đối với Tiêu Giao Du nàng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng hàng long thập bát trưởng lại là tuyệt học đỉnh cao độc nhất vô nhị của cái bang. Nếu Long ca ca của nàng có thể học được, chẳng phải sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao? Ngay lập tức, nàng đội vàng kéo long kiếm đến trước mặt Hồng Thất Công, khẩn cầu Hồng Thất Công chỉ điểm. "Hây, lão tiền bối, công phu của ngài nhìn thì hoa lệ, nhưng khi thực chiến e rằng còn kém một chút." Long kiếm đột ngột mở lời nói. Hồng Thất Công vừa nghe, lập tức không vui, hắn thổi râu trợn mắt, lớn tiếng nói: "Tiểu tử thối, ngươi hiểu cái gì? Tiêu Giao Du này là công phu tự sáng tạo đắc ý nhất của lão ăn mày ta, há là tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có thể tùy tiện xem bảo?" "Tác phẩm đắc ý?" Long kiếm nhếch mép, vẻ mặt khinh thường, "Theo ta thấy, cũng chỉ đến thế thôi." "Ngươi?" Hồng Thất Công tức đến râu dựng ngược lên, "Hay cho ngươi, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám cùng lão phu tỉ thí một phen không?" "Có gì mà không dám?" Long kiếm thần sắc thong dong, "Chỉ là, vãn bối lo lắng làm ngài bị thương." "Hỗn sược!" Hồng Thất Công giận dữ quát, "Lão ăn mày ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm, còn chưa từng sợ ai. Lại đây, để lão phu xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng." Long kiếm khẽ cười, nói, "Vậy ngài phải cẩn thận đấy nhé." Lời vừa dứt, thân hình hắn như điện, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Hồng Thất Công trong lòng căng thẳng, vội vàng vận dụng thân pháp Tiêu Giao Du cố gắng né tránh công kích của Long kiếm. Tuy nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, cho dù bản thân có di chuyển né tránh thế nào, bóng dáng Long kiếm vẫn luôn như hình với bóng, dường như dính chặt vào người, căn bản không thể thoát khỏi. Đây rốt cuộc là công phu gì? Hồng Thất Công trong lòng kinh hãi tột độ, hắn chưa từng thấy qua thân pháp quỷ dị đến thế, quả thực còn đáng sợ hơn cả quỷ mị. Chẳng qua chỉ là chút tiểu thủ đoạn không đáng nhắc tới mà thôi. Giọng Long kiếm vang lên bên tai Hồng Thất Công, ngay sau đó, Hồng Thất Công chỉ cảm thấy một luồng cự lực tựa như bãi sơn đảo hải quần cuộn ập tới, cả người như ngựa hoang đức cương không kiểm soát được mà bay ngược ra ngoài. Ầm. Hồng Thất Công ngã mạnh xuống đất, đùi đất tung lên. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, ngay cả một tia sức lực cũng không nhấc lên nổi. "Lão tiền bối, ngài không bị thương chứ?" Long kiếm nhanh chóng bước đến bên cạnh Hồng Thất Công, giả vờ quan tâm hỏi. Mặt già của Hồng Thất Công đỏ bừng, hắn làm sao ngờ được bản thân lại không đỡ nổi một chiêu của tiểu tử này, quả thực là mất mặt đến tận nhà. Hắn cố gắng gượng tinh thần nói, "Không không sao, lão ăn mày ta. Ta chỉ là nhất thời sơ suất đại ý, mới để tiểu tử ngươi thừa cơ chui vào." Long kiếm cười cười, không bạch trần hắn, chỉ nói, "Lão tiền bối, công phu của ngài quả thực lợi hại, văn bối vô cùng khâm phục." Hồng Thất Công nghe lời này, trong lòng dễ chịu hơn một chút, hắn hắng giọng, nói, "Tiểu tử, công phu của ngươi cũng có chút môn đạo, nhưng lão ăn mày ta vừa rồi chỉ dùng 3 thành công lực mà thôi. Không ngờ ngươi còn có chút bản lĩnh, tiếp theo lão ăn mày ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa." Long kiếm trong lòng thầm cười lạnh, bản thân ta mang 400 năm công lực thâm hậu, muốn xem thử Hồng Thất Công này còn có thể dùng thủ đoạn gì. Hồng Thất Công khẽ bước râu, nói, "Lão ăn mày ta có một bộ trưởng pháp, tên là Hàng Long Thập Bát Trưởng, chính là chí cao tuyệt học cái bang, uy lực tuyệt luân. Hôm nay sẽ để các ngươi mở mang tầm mắt." Nói xong, Hồng Thất Công bày ra tư thế, bắt đầu thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh nhẹn như rồng, trưởng phong gào thét như hổ, mỗi trưởng đều mang theo lực lượng lôi đình bạc quân, không khí bị đánh ba ba vang lên. Hoàng Dung xem đến ngây người, không nhịn được kinh ngạc nói, "Hoa, bộ trưởng pháp này quá lợi hại. Long ca ca, ngươi đỡ nổi không?" Hồng Thất Công tiền bối là một trong ngũ tuyệt, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Long kiếm chỉ cười nhạt, trong lòng nghĩ, Hàng Long Thập Bát Trưởng này tuy nói là lợi hại, nhưng so với bản hoàn chỉnh ta có được từ Tiêu Phong, vẫn kém sắc không ít. Đợi Hồng Thất Công đánh xong một bộ trưởng pháp, hắn vẻ mặt đắc ý hỏi, "Thế nào, hai vị tiểu hữu, Hàng Long Thập Bát Trưởng này không tệ chứ?" Hoàng Dung liên tục gật đầu, Long kiếm lại nói, "Lão ăn mày, trưởng pháp của ngài cố nhiên lợi hại, nhưng ta đây cũng có một bộ Hàng Long Thập Bát Trưởng, không biết ngài có thể chỉ giáo một hai không?" Hồng Thất Công sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này lại cũng biết Hàng Long Thập Bát Trưởng, chẳng lẽ là học lén? Hắn muốn xem thử tiểu tử này có thể lĩnh ngộ được mấy phần tinh túy. Thế là nói, "Ồ, vậy ngươi thi triển ra cho lão phu xem thử." Long kiếm gật đầu, đi đến trung tâm bãi đất trống, hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chỉ thấy giữa lúc song trưởng hắn vung dậy, tiếng rồng ngâm vang vọng bốn phía, mỗi trưởng đều ẩn chứa nội lực hùng hồn vô cùng, so với trưởng pháp của Hồng Thất Công, càng mang thế uy mãnh bá đạo hơn. Hồng Thất Công càng xem càng kinh hãi, Hàng Long Thập Bát Trưởng của tiểu tử này lại còn tinh diệu hơn của mình vài phần. Hơn nữa, trình độ nội lực thâm hậu của hắn, xa không phải thứ mình có thể sánh bằng. Một bộ trưởng pháp thi triển xong, Long kiếm thu trưởng đứng thẳng, nói với Hồng Thất Công, "Xin được phép múa dịu qua mắt thợ." Hồng Thất Công ngây người tại chỗ, nửa ngày mới hoàn hồn, giọng hắn run rẩy hỏi, "Ngươi, Hàng Long Thập Bát Trưởng này của ngươi, rốt cuộc là học từ đâu?" Long kiếm khẽ cười, nói, "Đây là bản Hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh mà ta học được từ một cố nhân, nội ngoại công pháp đều có đủ." Hồng Thất Công nghe vậy, như bị sét đánh, hắn trợn tròn mắt, quả thực không dám tin vào tai mình. "Bản Hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh, đó chính là tuyệt thế tuyệt học thất truyền đã lâu của cái bang." Hắn kích động nắm lấy cánh tay Long kiếm, nói, "Tiểu hữu, ngươi có thể truyền thụ bản Hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh này cho lão ăn mày không?" Long kiếm cười nói, "Ha ha, ngài nói lời này, ngài thân là cái bang ban chủ, Hàng Long Thập Bát Trưởng này vốn là công phu của cái bang, hà tất ta phải truyền thụ?" Mặt ra Hồng Thất Công đỏ lên, nói, "Lời tuy nói thế, nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng mà lão ăn mày ta học được, chỉ có chiêu thức ngoại công, lại không có nội công tâm pháp, uy lực giảm đi rất nhiều. Mà bộ trưởng pháp này của ngươi, nội ngoại kiêm tu, mới là Hàng Long Thập Bát Trưởng chân chính." Hoàng Dung ở một bên xem đến thích thú, nàng vạn lần không ngờ, bắc cái Hồng Thất Công lừng danh giang hồ, lại đối với Long Kiếm Tôn sùng đến thế, thậm chí không tiếc buông thân phận, hướng hắn tỉnh giáo nhập môn. Nàng trong lòng thầm vui mừng, Long ca ca của ta quả nhiên lợi hại phi phàm, ngay cả Thất Công tiền bối cũng tự than không bằng. Hồng Bang chủ, nếu ngài có thể đáp ứng ta một điều kiện, ta liền chuyển thụ bộ hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh không thiếu này cho ngài. Hồng Thất Công nghe nói lại có chuyện tốt như vậy, hai mắt lập tức trợn tròn, nhìn chăm chăm Long Kiếm, sợ tiểu tử này đổi ý, thật sự như thế. Tiểu tử ngươi đừng lấy lao ăn mày ta ra đùa giỡn. Khóe môi Long Kiếm khẽ nhếch, thầm nghĩ lao ăn mày này quả nhiên là một kẻ si mê võ học. Hắn giơ tay chỉ Hoàng Dung bên cạnh, ngài nếu đáp ứng, ta Long Kiếm nhất định nói lời giữ lời. Ồ, rốt cuộc là điều kiện gì, ngươi cứ nói ra. Hồng Thất Công nóng lòng không chờ được, giờ phút này hắn toàn tâm toàn ý đều là tuyệt học thất truyền đã lâu kia, nào còn bận tâm chuyện khác. Long Kiếm hơi dừng lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Hoàng Dung, ta dự định dẫn Dung Nhi về Đào Hoa Đảo tham phụ thân nàng, Thất Công ngài nếu bằng lòng đồng hành cùng chúng ta chuyến này, hàng Long Thập Bát Trưởng này liền thuộc về ngài. Hồng Thất Công hơi sững sờ, chỉ một điều kiện như vậy thôi sao? Đây tính là chuyện gì? Hắn vốn tưởng rằng Long Kiếm sẽ đưa ra yêu cầu gì đó khó khăn, khoái gở, không ngờ lại đơn giản như thế. Đi Đào Hoa Đảo một chuyến, đối với lao ăn mày hắn mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha ha, chỉ có thế. Hồng Thất Công cười lớn, ta còn tưởng là chuyện gì khó khăn chứ? Chẳng phải là đi Đào Hoa Đảo sao? Cứ giao cho lão ăn mày ta. Hoàng Dung ở một bên nghe được trong lòng ngọt ngào. Lúc trước giận dỗi rời khỏi cha, Long ca ca lại bằng lòng cùng nàng trở về, đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Nàng hiểu rõ Long Kiếm đây là đang thông cảm cho tâm trạng của nàng, tuy nói Long ca ca nhập môn cao tuyệt, nhưng lại cực kỳ để tâm đến cảm nhận của nàng. Long ca ca, ngươi thật tốt. Hoàng Dung thân mật khoác cánh tay Long Kiếm, cái đầu nhỏ khẽ tựa vào vai hắn, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Long Kiếm cưng chiều khẽ vuốt đầu Hoàng Dung, nha đồng đốc, ngươi vui là được. Hồng Thất Công ở một bên nhìn hai người thân mật như thế, không nhịn được lườm một cái. Hai tiểu ba nhi này, ngay trước mặt lao ăn mày hắn mà thể hiện ân ái, thật là. Nhưng vì hàng Long Thập Bát Trưởng, nhị. Khu cụ, ta nói hai ngươi, vừa phải thôi chứ. Hồng Thất Công cố ý ho khan hai tiếng, chúng ta khi nào khởi hành? Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn nhau cười, lao ăn mày này, đúng là một người nóng tính. Thất Công chớ gấp, chúng ta rượu đủ cơm no, sáng sớm ngày mai liền khởi hành. Long Kiếm nói. Tốt. Vậy cứ quyết định như vậy. Hồng Thất Công mạnh mẽ vô đuổi, vì hàng Long Thập Bát Trưởng, lao ăn mày ta liều mạng. Ba người nói cười vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Hoàng Dung trong lòng thầm đắc ý, Long ca ca nhà mình không chỉ nhập môn cao cường, còn săn sóc tỉ mỉ như vậy, nàng là càng ngày càng không rời xa hắn được. Tuy nói Long ca ca có chút hoa tâm, nhưng Hoàng Dung tự tin dựa vào sự thông tuệ của mình, những nữ tử kia đều không phải đối thủ của nàng. Tình yêu của Long ca ca nhất định đều thuộc về nàng. Mà Hồng Thất Công, tuy chưa biểu lộ suy nghĩ trong lòng ra ngoài, nhưng đối với Long Kiếm thật sự bội phục không thôi. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, nhập môn cao thâm đến mức khó có thể đánh giá, lại còn trọng tình trọng nghĩa như vậy, Hoàng Dược Sư có được một người con rể như thế, đó thật là chiếm đại tiện nghi. Chỉ là lao ăn mày Hồng Thất Công này, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Kiếm nhập môn, tuyệt đối không phải cao thâm mặt chắc có thể hình dung, quả thực là siêu việt tưởng tượng, đã đứng trên đỉnh phong võ học. 400 năm công lực thâm hậu hùng hồn kia, không phải là chuyện đùa đâu. Trên Thái Hồ, khói sóng mênh mông vô bờ, uy vân trang tĩnh lặng tọa lạc tại nơi giao thoa giữa nước và trời này. Long Kiếm, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung ba người cưỡi thuyền đến nơi, ngoài trang đã kiếm bạt nỗ trương, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Uy vân trang này là xảy ra chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế? Hồng Thất Công khẽ bước râu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Long Kiếm nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ngoài trang tụ tập đông đảo giang hồ nhân sĩ, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc. Dương Khang bị người bắt giữ, mà Mai Siêu Phong, Âu Dương Khắc cùng những người khác đang kịch chiến với Khâu Sử Cơ, Quách Tĩnh và Giang Nam Lục Quái, khó phân thắng bại. Ngoài Quy Vân Trang, tiếng hô giết, tiếng binh khí va chạm đan xen thành một mảnh, chấn động đến nước Thái Hồ cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Hai bên đang đánh đến như lửa như dầu, chợt nghe một tiếng trường thiếu, từ xa đến gần, thanh âm trong trẻo kích động, lại áp chế được cả tiếng đánh nhau ồn ào này. Mọi người trong lòng rùng mình, nhao nhao nhìn theo tiếng. Chỉ thấy ở bờ hồ xa xa có một người đạp nước mà đến, thân hình nhanh như gió lốc, chớp mắt đã đến gần. Người này thân hình cao lớn trắng kiện, trên đầu lại đội một cái đại lu, dáng vẻ lộ ra cực kỳ quái dị. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái đại lu này toàn thân đen kịt, lại là đúc bằng sắt sống, nhìn kích cỡ kia, ít nhất cũng nặng mấy trăm cân. Người tới là một lão già tóc trắng râu bạc, thân mặc áo ngắn màu vàng, nhìn qua khoảng chừng 60 tuổi, tinh thần quắc thước, bước chân nhẹ nhàng ổn định, phảng phất trên đầu đội không phải cái lu sắt nặng mấy trăm cân, mà là một mảnh lông lông không có trọng lượng. Hắn vác hai cái đại lu, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đi thẳng về phía trước, đối với cảnh đánh nhau kịch liệt xung quanh dường như không thấy, tự mình đi về phía trước. Lao đầu này, thật đúng là lợi hại. Hoàng Dung đệ thấp giọng nói với Long Kiếm, mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao đầu kia, một khắc cũng chưa từng rời đi. Long Kiếm khép cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng chú ý kẻ giả mạo trước mắt này. Chương 118, phong tình dị vực của Mộ Viễn Thanh, hảo hảo tưởng thưởng nàng. Chương 118, phong tình dị vực của Mộ Viễn Thanh, hảo hảo tưởng thưởng nàng. Lao đầu kia đi ra vài bước, thân thể hơi lay động, trong lu đột nhiên vẩy ra chút nước. Hóa ra trong lu này lại chứa đầy nước trong. Cứ như vậy, trọng lượng lại vô cớ tăng thêm 100-200 cân. Một lao giả tuổi đã qua hoa giáp, có thể đem một cái lu sắt lớn chứa đầy nước như vậy vững vàng đội trên đầu, hơn nữa hành động tự nhiên, phần nội lực thâm hậu này, thật sự không phải người bình thường có thể sánh bằng. Lao đầu này, chẳng lẽ là luyện công phu tà môn ngoại đạo gì? Kha Trấn Ác thấp giọng nói với Chu Thông bên cạnh. Chu Thông lắc lắc đầu, nói, không nhìn ra, nhưng nội lực lao đầu này, e rằng không dưới ta. Hây, lao đầu này, có chút ý tứ. Hồng Thất Công sờ sờ cằm, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Lão đầu kia mắt không liếc ngang, đi thẳng từ bên cạnh mọi người đi qua, dường như mọi chuyện trên đời đều không liên quan gì đến hắn. Người tới tự xưng là Thiết trưởng bang ban chủ, Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận, hắn cùng Quy Vân Trang Trang chủ Lục Thừa Phong hàn huyên vài câu. Lục Thừa Phong tự nhiên nghe nói qua đại danh Cửu Thiên Nhận. Ngày xưa Thiết trưởng bang bang chủ Hồ Nam, xưng là Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu, uy danh truyền xa. Thiết trưởng bang từng hùng bá một phương trên giang hồ, phong độ vô lượng. Chỉ là sau này không biết vì nguyên cớ gì, đột nhiên tiêu thành mặt tích. Cửu Thiên Nhận cũng theo đó biến mất trên giang hồ, lâu dần, mọi người giang hồ phần lớn đã quên danh hiệu của hắn. Giờ phút này thấy hắn đột nhiên hiện thân, Lục Thừa Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Cửu bang chủ đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?" Cửu Thiên Nhận luốt luốt trong râu, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng rơi trên người Dương Khang, nói: "Lão phu lần này đến, là muốn mời các vị nể mặt lão phu, bỏ qua đứa bé Dương Khang này." Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lục Thừa Phong cùng Mai Siêu Phong đồng là đệ tử Đào Hoa Đạo, vốn đã có hiểm khích cũ, tạm thời không nói. Mai Siêu Phong cùng Giang Nam Lục Quái càng là cửu sâu tự biển, không đội trời chung. Hôm nay tại đây đường hẹp gặp nhau, vốn đã kiếm bạc nỗ trương, nếu không phải kiêng kỵ uy danh Cửu Thiên Nhận, chỉ sợ sớm đã đánh nhau sống chết. Mà Khâu Sử Cơ tuy nói giữa hắn và Âu Dương Khắc cửu đoán không sâu, nhưng lịch đồ Dương Khang này nhận giặc làm cha, tội không thể tha thứ, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, lại há có thể dễ dàng bỏ qua. Nhất thời, mọi người đều nhìn chằm chằm Cửu Thiên Nhận, không ai nói lời nào, hiển nhiên không thể chỉ bằng một câu nói của hắn, liền buông xuống ân oán của riêng mình. Cửu Thiên Nhận thấy thế, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến bên tường trang viên, hai tay mỗi tay nắm một khối gạch xanh. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ, không biết Cửu Thiên Nhận hành động lần này có ý đồ gì. Chỉ thấy hai tay hắn nhìn như tùy ý dùng sức, khối gạch xanh kia liền phát ra tiếng cách cách trong nháy mắt vỡ thành khối nhỏ, ngay sau đó lại nhẹ nhàng xoa một cái, mảnh vỡ lại hóa thành một mịn, như hạt cát nhỏ xíu ào ào rơi xuống đất. Một tay công phu này, trực tiếp khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Giang Nam Lục Quái từ trước đến nay cảm thấy nhập môn của mình không tầm thường, nhưng tự hỏi cũng khó có thể làm được cử trọng lực khinh như thế. Quách Tĩnh càng là trợn to mắt, nếu đổi lại là hắn, e rằng cũng phải tốn một phen đại lực khí. Cửu Thiên Nhận đem bột gạch trong tay dắt xuống đất, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói: "Sao, lão phu đã lâu chưa từng lộ diện trên giang hồ, hiện giờ ngay cả chút mặt mũi này cũng không có sao? Chẳng lẽ muốn lão phu tự mình ra tay, các ngươi mới chịu bỏ qua?" Lời này của hắn tuy nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mọi người tại chỗ đều nghe ra ý uy hiếp trong đó. Nhất thời, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, dường như không khí cũng ngừng đọng lại. Cửu Thiên Trượng Phô diễn một tay sở trường Thiết trưởng toái chuyên trong nháy mắt, trong sân yên tĩnh đến mức dường như thời gian ngừng lại, mọi người đều bị một tay công phu này dọa sợ, nhất thời lại không ai dám lên tiếng. Mai Siêu Phong bị mù hai mắt lại âm thầm nhíu mày. Nhĩ lực nàng mẫn nhuệ phi phàm, vừa rồi nghe rõ ràng, lúc Cửu Thiên Trượng vận công khí tức dồn dập hỗn loạn, nội lực căn bản không tính là thâm hậu, Thiết trưởng toái chuyên này e rằng còn có ẩn tình khác. Lục Thừa Phong trong lòng âm thầm kêu khổ không dứt, nhưng chuyện hôm nay can hệ trọng đại, hắn thật sự không có đường lui. Cửu Lao tiền bối, vạn bối vẫn luôn kính ngưỡng uy danh của ngài, chỉ là Dương Khang này hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để hắn rời đi. Lục Thừa Phong lấy hết dũng khí nói, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Khâu Sử Cơ cũng bước tới một bước, lớn tiếng nói, "Bần đạo hôm nay muốn thanh lý môn hộ của bản môn, còn mong tiền bối chớ nên can thiệp." Cửu Thiên Trượng sắc mặt xanh mét như mực, trên thực tế hắn nào phải Cửu Thiên Nhận, hắn chính là đồng bảo hình trưởng của Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Trượng ngày thường khắp nơi chiêu giao lừa gạt, ỷ vào danh tiếng đệ cáo mượn oai hùng, không ngờ hôm nay lại đá trúng thiết bản. "Các ngươi thật sự không nể mặt lão phu?" Cửu Thiên Trượng ra vẻ hung dữ nhưng trong lòng yếu ớt, ngay cả giọng nói cũng không nhịn được hơi run rẩy. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, một chàng cười sảng khoái phong khoáng truyền đến, "Cái gì Cửu Thiên Nhận, chẳng qua là một tên giang hồ lừa đảo mà thôi." Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Long Kiếm dẫn theo Hoàng Dung và Hồng Thất Công ba người vững vàng bước tới. Hoàng Dung đảo mắt một vòng, chỉ vào Cửu Thiên Trượng cười khúc khích nói, "Đúng nha. Long ca ca, người này tự xưng là Thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận, nhưng trong mắt Dung Nhi, hắn ngay cả ta cũng không đánh lại đâu." Cửu Thiên Trượng phát giác mình bị vạch trần, trong lòng hoảng loạn như ma, nhưng vẫn cố gắng trấn định quát, "Hoàng Mao tiểu nha đầu, chớ có nói bậy." Hồng Thất Công hắc hắc cười một tiếng, nói, "Lão ăn mày lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, ngược lại là nghe nói Cửu Thiên Nhận có một huynh đệ song sinh tên là Cửu Thiên Trượng, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là hàng giả?" Cửu Thiên Trượng mạo danh Cửu Thiên Nhận. Long Kiếm hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình thản nói, "Các hạ nếu là Cửu Thiên Nhận thật, sao không thi triển công phu chân chính, để mọi người mở mang tầm mắt?" Cửu Thiên Trượng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn làm gì biết công phu chân chính, mắt thấy sắp bị lộ tẩy, đột nhiên linh cơ khẽ động, chỉ vào Long Kiếm giật quát, "Hay cho mấy tiểu bối các ngươi, lại dám hợp sức khi dễ lão phu, đợi lão phu mời đệ đệ ta ra núi, nhất định sẽ cho các ngươi biết tay." Nói xong, Cửu Thiên Trượng trốn mất, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Long Kiếm thấy vậy, cổ tay mạnh mẽ lật chuyển, vô hình nội lực do tham hợp chỉ phát ra bao bọc lấy khí tức lạnh băng, trong nháy mắt điểm trúng người Cửu Thiên Trượng. Thật sự độc thủ, Cửu Thiên Trượng nào là đối thủ của Long Kiếm? Cho dù là Cửu Thiên Nhận thật sự đến, cũng tuyệt đối không phải địch thủ của Long Kiếm. Hàn băng nội lực đánh trúng Cửu Thiên Trượng, hắn trong nháy mắt phun ra máu tươi, ngã nhào trên đất, ngay cả bộ râu giả trên mặt cũng theo đó nát thành mấy mảnh. Mọi người nhìn kỹ lại, người này quả nhiên là Cửu Thiên Nhận giả mạo. Long Kiếm đâm xuyên Cửu Thiên Trượng giả mạo, Mai Siêu Phong, Lục Thừa Phong cùng những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm, chút đi một hơi dài. Ngay lúc mọi người cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, từ sâu trong rừng rậm bên bờ thủy châu, một trận tiếng sột soạt rất nhỏ truyền đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vừa mới dịu xuống. Chỉ thấy một người bước ra chậm rãi với bước chân trầm ổn, thân hình cao lớn và bỡ, khoác trên mình trường bào trắng như tuyết. Dưới ánh sáng lốm đốm của rừng cây, hắn càng thêm vài phần thần bí khó lường. Hắn mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn qua liền biết là tướng mạo điển hình của Tây vực nhân sĩ. Chỉ là, trên cổ hắn có một vết sẹo màu xanh đậm, đột ngột nằm ngang đó, tựa như một con giết hung ác, tăng thêm vài phần quỷ dị và tàn nhẫn cho vẻ anh khí của hắn. Hắn cầm trong tay một binh khí có tạo hình kỳ lạ, xà trượng. Thân trượng đen bóng, không biết được làm từ chất liệu gì, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo u ám. Người này là ai vậy? Binh khí này thật sự kỳ quái. Trong đám đông có người hạ giọng bàn tán, ngữ khí mang theo vài phần kiêng dè. Nhìn trang phục của hắn, chẳng lẽ là người đến từ Tây vực? Lại có người đoán. Tây vực? Chẳng lẽ là? Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, phỏng đoán thân phận của người tới, trong đám đông đột nhiên bùng lên một tiếng reo mừng, thúc phụ. Chỉ thấy Âu Dương khắc mặt đầy vẻ vui mừng, nhanh chóng bước lên, trên mặt tràn đầy sự phấn khích khó che giấu. Thúc phụ. Hắn vài bước đã đến trước Bạch Tỷ Nhân, cung kính hành một lễ. Nghe Âu Dương khắc gọi Âu Dương Phong là thúc phụ, Long Kiếm đột nhiên cười lớn, tiếng cười hùng hồn vang vọng trên mặt hồ, làm kinh động cả đàn chim. Thúc phụ. Ha ha ha, quả là chuyện được cười nhất thiên hạ. Long Kiếm ngừng cười, ánh mắt như điện phóng thẳng vào Âu Dương Phong và Âu Dương khắc, giọng điệu đầy vẻ trào phúng không hề che giấu. Âu Dương Phong, ngươi quả nhiên là dạy dỗ có phương pháp. Rõ ràng là phụ tử, lại không dám nhận nhau. Ngươi cũng xứng được xưng là ngũ tuyệt thiên hạ. Âu Dương Phong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, tựa như mây đen trước cơn bão, đen đến mức dường như có thể nhỏ ra nước. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long Kiếm, như muốn nuốt sống hắn, toàn thân tản ra một luồng khí tức âm lãnh khiến người ta kinh hãi. Tiểu tử miệng còn hôi sữa từ lâu tới, dám ở trước mặt bản tọa nói năng lô mãng. Giọng Âu Dương Phong trầm thấp khàn khàn, như rắn độc phun độc, khiến người nghe rợn tóc gáy. Ngươi có biết hai chữ họa từ miệng mà ra viết thế nào không? Âu Dương Khắc cũng ngây người tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn Long Kiếm, rồi lại quay đầu nhìn Âu Dương Phong, trong đầu một mảnh hỗn loạn, như mớ bong bong. Lời nói của Long Kiếm tựa như một quả bom hạng nặng nổ tung bên tai hắn, chấn động khiến hắn đầu váng mắt hoa. Phu tử. Âu Dương Khắc lắp bắp hỏi, giọng nói tràn đầy sự khó tin, thúc phụ, hắn nói là thật sao? Âu Dương Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc Âu Dương Khắc một cái, ánh mắt đó tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp. Long Kiếm thấy vậy, khoe miệng nết lên nụ cười trêu tức, sao nào, Âu Dương Phong, ngươi dám làm mà không dám nhận. Năm đó ngươi cùng tẩu tẩu lén lút tư thông, khiến nàng mang thai, sinh ra Âu Dương Khắc tư sinh tử này. Để che mắt thiên hạ, ngươi tuyên bố Âu Dương Khắc là cháu trai của ngươi, quả thật là hao tâm tổn trí. Ngay cả con trai ruột của mình cũng không dám nhận, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta sai trái? Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức xôn xao. Không ai ngờ rằng, Tây độc Âu Dương Phong lại có chuyện xấu hổ không ai biết này. Người người nói bậy. Âu Dương Khắc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể trao đảo muốn ngã, dường như một cơn gió cũng có thể thổi hắn bay đi. Hắn thật sự không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, càng không thể chấp nhận thúc phụ mà hắn luôn kính yêu lại là phụ thân ruột, còn bản thân hắn lại là một tư sinh tử. Ta có nói bậy hay không, ngươi hỏi Âu Dương Phong chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Sắc mặt Âu Dương Phong lúc này đen như đáy nồi, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, bí mật che giấu nhiều năm của mình lại bị Long Kiếm công khai bật trần. Đôi mắt âm độc như rắn của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long Kiếm, ánh mắt tràn đầy oán độc, hận không thể xé xác hắn thành bản mảnh. Sắc mặt Âu Dương Phong đen sầm như mực, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, tựa như hai lưỡi dao sắc bén găm chặt vào Long Kiếm, ánh mắt đó dường như muốn nuốt sống Long Kiếm, để giải mối hận trong lòng. Hắn thành danh trong võ lâm nhiều năm, khi nào từng chịu qua sự sỉ nhục lớn như vậy? Huống hồ còn là dưới con mắt của mọi người, bị vạch trần chuyện xấu hổ khó nói này một cách không chút nương tay. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm đường chết. Âu Dương Phong nghiến răng, từng chữ nặn ra từ cái răng, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, tựa như dã thú bị thương đang gầm gừ giận dữ. Hắn đột nhiên nhấc chân phải lên, dẫm mạnh xuống đất, chỉ nghe rắc một tiếng, phiến đá xanh cứng rắn dưới cú dẫm này lập tức nứt toát, đá vụn văng tung tóe. "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Âu Dương Phong gầm lên giận dữ, thân hình nhanh như điện, lập tức thi triển thuần tức thiên lý khinh công thượng thừa độc bộ võ lâm của Bạch Đà Sơn Trang. Trong nháy mắt, cả người hắn tựa như một con chim ưng săn mồi nhanh nhẹn, cuốn theo tiếng gió rít gào, lao thẳng về phía Long Kiếm. Âu Dương Khắc hoàn toàn kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không ngờ Long Kiếm lại đột nhiên tung ra tin tức kinh người như vậy. Trong chốc lát, đại não hắn trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn Âu Dương Phong xông về phía Long Kiếm, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không biết phải làm sao. Long Kiếm sớm đã dự liệu được điều này, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng kinh thường. Hắn cố ý vạch trần mối quan hệ phụ tử của Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc trước mặt mọi người, chính là để triệt để chọc giận Âu Dương Phong, khiến hắn mất đi lý trí. Trong nguyên tắc, Âu Dương Phong tâm tư thâm trầm, hành sự tàn độc, vì muốn đoạt được Cửu Âm Chân Kinh trong tay Hoàng Dược Sư, có thể nói là tính toán hết mọi cơ quan. Vì đạt được mục đích, không lâu sau, hắn thậm chí không tiếp tự mình đến Đào Hoa Đảo cầu hôn Hoàng Dược Sư. Mà giờ đây, Âu Dương Phong lại vừa vặn đâm vào họng súng của Long Kiếm. Long Kiếm không phải là người do dự không quyết đoán, từ lúc nhìn thấy Âu Dương Khắc, hắn đã động sát tâm. Giờ đây Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc phụ tử hai người đồng thời xuất hiện, Long Kiếm vừa vặn giải quyết bọn hắn một thể. Đến tốt lắm. Long Kiếm quát lớn một tiếng, không những không lùi bước, ngược lại còn nên đón Âu Dương Phong xông lên. Hắc hắc, lão độc vật, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hồng Thất Công đứng một bên cười hả hê, hắn sớm đã nhìn Âu Dương Phong không vừa mắt, nay thấy hắn chịu thiệt, trong lòng tự nhiên là vui như nở hoa. Hoàng Dung thì mặt đầy lo lắng nhìn Long Kiếm. Nàng biết rõ nhập môn của Âu Dương Phong cao cường, sợ Long Kiếm không phải đối thủ của hắn. Thấy Âu Dương Phong ra tay với Long Kiếm, Hoàng Dung lập tức kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn xông lên giúp đỡ. "Tiểu Hoàng Dung, đừng xung động." Hồng Thất Công một tay kéo Hoàng Dung lại, bảo vệ nàng phía sau. "Nhưng mà, Thất Công." Hoàng Dung mặt đầy lo lắng, Âu Dương Phong chính là một trong ngũ tuyệt ngang hàng với bọn hắn, nhập môn thâm bất khả chắc, tuy Long Kiếm cũng rất lợi hại, nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng. Yên tâm đi, lão độc vật này không phải đối thủ của Long Kiếm. Hồng Thất Công cười an ủi, giọng điệu tràn đầy tin tưởng vào Long Kiếm. Hoàng Dung hơi sững sờ, lúc này mới nhớ đến thực lực kinh người mà Long Kiếm đã thể hiện trước đó, trong lòng hơi cảm thấy an ủi, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong sân, sợ Long Kiếm xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhìn lại trong sân, Âu Dương Phong khí thế hùng hăng, hai trưởng nhanh chóng múa may, trưởng phong vụ vụ băng lên, độc ác như rắn độc phun nọc, mỗi chiêu đều thẳng vào yếu huyệt của Long Kiếm. Mà Long Kiếm lại thần sắc ung dung, thân hình linh động phiêu dật, tựa như nhàn nhã tản bộ, dễ dàng tránh thoát công kích của Âu Dương Phong. Lão độc vật này, nhìn thì khí thế hùng hăng, thực chất không chịu nổi một kích. Hồng Thất Công đứng một bên xem mà cười không ngớt, nhịn không được trêu chọc. Chương 119, Vương Ngữ Yên run rẩy nói, "Kaka, mau tới, ta cần." A chương 119, Vương Ngữ Yên run rẩy nói, "Kaka, mau tới, ta cần." A Hoàng Dung cũng dần dần yên tâm, nàng phát hiện Âu Dương Phong tuy công thế sắc bén, nhưng thủy chung không thể chạm vào Long Kiếm mảy may, ngược lại là Long Kiếm, mỗi lần ra tay đều vừa đúng lúc, bước Âu Dương Phong luồn cuống tay chân. Lao độc vật này hôm nay e rằng phải chịu thiệt ở đây rồi. Hoàng Dung khẽ nói, giọng điệu mang theo một tia hả hê. Lục Thừa Phong và Mai Siêu Phong cùng những người khác cũng vẻ mặt căng thẳng, bọn hắn tuy có lòng tin vào nhập môn của Long Kiếm, nhưng Âu Dương Phong dù sao cũng là một trong ngũ tuyệt thành danh đã lâu, thực lực không thể xem thường. "Hừ, lão độc vật, hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về." Long Kiếm hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang bùng nổ. Cái Quy Vân Trang này, tựa sơn hướng thủy, phong cảnh tú lệ, hôm nay lại sắp trở thành nơi chôn thây của cặp phụ tử vô sỉ này. Âu Dương Khắc thấy thuốc phụ rơi vào thế hạ phong, lòng nóng như lửa đốt, mấy lần muốn xông lên giúp đỡ, nhưng đều bị Âu Dương Phong quát dừng. Hắn hiểu rõ trong lòng, với nhập môn của mình, xông lên cũng chỉ là thêm phiền, ngược lại sẽ kéo chân Âu Dương Phong. Tiểu tử này, nhập môn sao lại cao cường đến thế? Âu Dương Phong càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện lộ số nhập môn của Long Kiếm quỷ dị khó lường, căn bản không thể nắm bắt, hơn nữa nội lực hùng hậu, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lao độc vật, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Long Kiếm vừa dễ dàng đối phó, vừa buông lời chào phúng. Âu Dương Phong tức đến bảy khiếu bốc khói, hắn đường đường là Tây Độc, khi nào từng chịu sự ấm ức như vậy? Lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, thi triển các mô công, thân hình đột nhiên nhảy vọt lên, hai trưởng cùng lúc tung ra như con quốc, nào mạnh về phía Long Kiếm. Lao độc vật này nóng mắt rồi, dùng đến bản lĩnh giữ nhà rồi. Hồng Thất Công mắt sáng lên, hướng thú nói: "Điều trùng tiểu kỹ." Long Kiếm cười lạnh một tiếng, không tránh không né, giơ tay lên một trường, đánh trúng ngực Âu Dương Phong. Chỉ nghe ầm một tiếng trầm đụng, Âu Dương Phong như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. "Thúc phụ!" Âu Dương Khắc kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ Âu Dương Phong dậy. Âu Dương Phong không ngờ Long Kiếm lại lợi hại đến thế, chỉ vài chiêu đã đẩy mình vào thế hạ phong, trong lòng vừa kinh vừa giận. Khóe mắt hắn liếc nhìn Âu Dương Khắc, ngầm ra một ánh mắt. Âu Dương Khắc hiểu ý, từ trong lòng lấy ra một chiếc cốt tiêu tinh xảo, đặt lên môi nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu này sắc nhọn chói tai, mang theo một lực xuyên thấu quỷ dị, dường như có thể đâm thẳng vào lòng người. Đàn rắn vốn đang vây quanh các đạo sĩ toàn trần giáo, như nghe thấy một lời triệu gọi thần bí nào đó, đồng loạt vặn vẹo thân thể, đổi hướng, thẻ lưỡi đỏ lòm, như thủy triều dũng mãnh đổ về phía Long Kiếm. Những con rắn này không phải rắn độc bình thường, mà là dị chủng được Âu Dương Phong nuôi dưỡng bằng bí pháp, độc tính cực mạnh, hành động nhanh nhẹn, một khi bị cắn chúng, dù là cao thủ võ lâm cũng khó tránh khỏi tai ương. "Ha ha ha, tiểu tử, nếm thử uy lực vạn xà đại trận của ta." Âu Dương Khắc đắc ý cười lớn, dường như đã thấy Long Kiếm bị vạn rắn cắn xé, chúng độc bỏ mạng thảm hại. Sắc mặt Mai Siêu Phong cùng những người khác chợt biến, bọn hắn biết rõ sự lợi hại của đám rắn độc này, cho dù là bọn hắn bị vây quanh, cũng chỉ có đường chết. Hoàng Dung càng sốt ruột dậm chân, nàng muốn xông lên giúp đỡ, nhưng bị Hồng Thất Công một tay kéo lại. "Dung Nhi, đừng đi, ngươi không phải đối thủ của đám rắn độc này." Hồng Thất Công thần sắc ngưng trọng nói, hắn tuy lo lắng cho Long Kiếm, nhưng cũng rõ ràng Hoàng Dung xông lên chỉ là chịu chết. "Nhưng mà, Thất Công..." Hoàng Dung sốt ruột đến mức nước mắt lưng tròng. "Yên tâm, ta đã nói, nhập môn của Long Kiếm vượt xa sự tưởng tượng của ngươi và ta, đám rắn độc này không làm gì được hắn." Hồng Thất Công an ủi, tuy hắn cũng không chắc chắn Long Kiếm rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng đám rắn nhỏ bé tuyệt đối không thể là đối thủ của Long Kiếm. Hơn nữa, từ cuộc giao thủ vừa rồi mà xem, thực lực của Long Kiếm rõ ràng là trên Âu Dương Phong. Long Kiếm đối mặt với đàn rắn độc phủ kín trời đất lao tới, chỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Hắn hai trưởng đẩy về phía trước, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn tay phun trào ra. Hàn khí này không phải là lạnh lẽo bình thường, mà mang theo một lực lượng bá đạo băng phong bạt bật, nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị đóng băng. Những con rắn độc vốn đang nhe nanh muốn bước, vừa tiếp xúc với luồng hàn khí này, lập tức bị đóng băng thành tựa băng, cứng đờ rơi xuống đất, vỡ tan thành một đống băng vụn. Long Kiếm liên tiếp tung ra vài trường, hàn khí như sóng biển cuồn cuộn dâng trào về phía đàn rắn. Chỉ nghe thấy tiếng rắc 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 vỡ vụn không ngừng vang lên, những con rắn độc vốn khí thế hung hăng, trong nháy mắt đã biến thành một đống băng vụn, không còn chút uy hiếp nào. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nụ cười trên mặt Âu Dương Khắc lập tức đông cứng lại, hắn trợn tròn mắt, khó tin nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vạn xa đại trận mà hắn tự hào lại yếu ớt đến mức này. Cái này sao có thể? Âu Dương Khắc lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy kinh hãi và không cam lòng. Âu Dương Phong cũng vẻ mặt kinh hãi, hắn muốn nghĩ, cho dù mình không địch lại Long Kiếm, có Âu Dương Khắc và đàn rắn trợ giúp, ít nhất cũng có thể đứng vững. Nhưng giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Long Kiếm. Hàn Băng Trưởng lợi hại quá. Lục Thừa Phong nhịn không được tán thưởng. Đây đã không phải Hàn Băng Trưởng bình thường, quả thực là thần kỹ băng phong ngàn dặm. Mai Siêu Phong cũng kinh ngạc không thôi. Long đại ca lợi hại quá. Hoàng Dung hân hoan reo hò, nàng biết ngay Long kiếm sẽ không sao. Hồng Thất Công cũng âm thầm gật đầu, trong lòng đánh giá Long kiếm cao thêm vài phần. Tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì? Âu Dương Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn tung hoành Tây vực nhiều năm, chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào lợi hại như vậy. Long kiếm nhẹ nhàng vỗ tay, thần thái đó tựa như chỉ đang phủi đi lớp bụi vô tình dính trên người, một vẻ ung dung tự tại. Ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén quét qua Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc, khóe miệng nết lên nụ cười lạnh lùng trầm trọng, "Sao nào, Tây độc chỉ có chút cân lượng này thôi sao? Thật sự là khiến người ta thất vọng. Nếu còn có tuyệt chiêu giữ hồng nào, không ngại mau chóng thi triển ra, đừng lãng phí thời gian ở đây." Âu Dương Phong mặt như sắt, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Âu Dương Khắc, hai người đều nhìn thấy sự sợ hãi sâu sắc trong mắt đối phương. Bọn hắn vốn tưởng rằng dựa vào Vạn Xà đại trận nhất định có thể vây khốn Long kiếm, nào ngờ lại bị hắn dễ dàng phá giải như vậy, còn tổn thất một lượng lớn gián độc. "Hừ, nếu không có, vậy thì các ngươi chuẩn bị lo liệu hậu sự đi." Giọng Long kiếm lạnh lẽo, tựa như đến từ cửu u địa ngục âm u, khiến người ta rợn tóc gáy. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc trong lòng chấn động mạnh, bọn hắn biết rõ Long kiếm tuyệt đối không phải lời nói dọa xuông. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, bọn hắn đã hoàn toàn không còn cơ hội chiến thắng. Sát ý trong mắt Long kiếm tràn ra, thân hình đột nhiên lóe lên, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc. Hắn hai tay như móng vuốt chim ưng vươn ra, lần lượt nắm chặt cổ tay hai người, Bác Minh thần công trong khoảnh khắc phát động. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tựa như lũ lụt vỡ đê, không kiểm soát được điên cuồng tuần về phía Long kiếm. Ngươi là tà công vị gì? Âu Dương Phong kinh hoàng kêu lớn, giọng nói đều biến điệu. Hắn cảm nhận rõ ràng công lực khổ luyện nhiều năm của mình đang nhanh chóng trôi đi, cơ thể cũng ngày càng suy yếu. Âu Dương Khắc càng sợ đến hồn vía lên mây, hắn dốc hết sức lực dãy rủa, nhưng phát hiện cơ thể dường như bị xiềng xích đúc bằng sắt khóa chặt, không thể nhúc nhích mảy may. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn công lực của mình bị Long kiếm hút đi, mà không có cách nào ngăn cản. "Cứu mạng, ai tới cứu chúng ta với?" Âu Dương Khắc tuyệt vọng kêu gọi, hắn nhìn về phía Mai Siêu Phong cùng những người xung quanh, lòng đầy hy vọng có người có thể ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, đập vào mắt hắn chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người đều tránh ánh mắt của hắn, không ai muốn vì bọn hắn mà đắc tội Long kiếm. Dù sao, những người có mặt đều rõ ràng mình tuyệt đối không phải đối thủ của Long kiếm, không ai muốn trở thành người ra mặt. "Lão độc vật, trước đó ngươi không phải rất bài phong sao? Giờ sao không lên tiếng nữa?" Long kiếm quay đầu nhìn Âu Dương Phong, ánh mắt trêu tức, "Cháu trai bảo bối của ngươi, ngày thường không phải rất có bản lĩnh sao? Giờ sao lại như chó nhà có tang vậy?" Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn hiểu rõ trong lòng, lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. Thấy tính mạng mình nguy kịch, những người xung quanh lại lạnh lùng đứng nhìn, Âu Dương Phong đột nhiên lớn tiếng hét lên, "Các ngươi không cứu ta, đừng trách ta lắm lời. Mai Siêu Phong, trên người ngươi cũng giấu cửu âm chân kinh, ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao?" Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức nổ tung. Sắc mặt Mai Siêu Phong chợt biến, nàng làm sao cũng không ngờ, Âu Dương Phong lại có thể công khai bí mật này trước khi chết. Nàng thầm mắng Âu Dương Phong hèn hạ, nhưng dưới chân lại theo bản năng vận khởi khinh công, muốn bỏ trốn. Hiện trường Long kiếm nhập môn mạnh nhất, nếu hắn cũng nổi lòng tham với cửu âm chân kinh, vậy thì hôm nay nàng e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nghĩ đến đây, tim Mai Siêu Phong đập như trống, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng cố gắng giữ vẻ trấn định, nhưng khỏe mắt lại không ngừng quét nhìn xung quanh, tìm kiếm đường thoát thân. Tranh thủ lúc Long kiếm đối phó phụ tử Âu Dương Phong, Mai Siêu Phong mũi chân khẽ chạm đất, thân hình như quỷ mị lướt ra ngoài. Nàng không dám có chút dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi trốn thị phi này. Muốn chạy, không dễ như vậy. Lục Thừa Phong quát lớn một tiếng, thân hình lóe lên, chặn đường đi của Mai Siêu Phong. Lục Quán Anh phía sau hắn cũng nhanh chóng theo kịp, phụ tử hai người trước sau, chặn kín đường lui của Mai Siêu Phong. "Mai Siêu Phong, ngươi phản bội sư môn, tu luyện cửu âm bạch cốt trảo, tàn hại vô tội, hôm nay ta sẽ thay ân sư thanh lý môn hộ." Lục Thừa Phong trợn tròn mắt, quát lên đánh thép. "Lục Thừa Phong, khuyên ngươi đừng lại xen vào việc của người khác. Ngươi còn nhớ chân của mình bị gãy như thế nào không?" Mai Siêu Phong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia hung ác. "Hừ, chẳng phải là nhờ phúc của ngươi và Trần Huyền Phong đôi gian phu dâm phụ các ngươi ban tặng sao, ngươi còn mặt mũi nhắc đến ân sư? Kẻ lừa thầy phản tổ như ngươi, người người đều có thể giết." Lục Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, trực tiếp ra tay tấn công Mai Siêu Phong. Cùng lúc đó, Hồng Thất Công, Khâu Sử Cơ cùng những người khác nghe tin về cửu âm chân kinh, cũng không nhịn được, nhao nhao ra tay, vây Mai Siêu Phong lại. "Mai Siêu Phong, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cánh." Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Hàng Long Thập Bát Trưởng gào thét tung ra, trưởng phong sắc bén đến cực điểm. "Mai Siêu Phong, ngươi làm ác quá nhiều, không giao ra cửu âm chân kinh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Khâu Sử Cơ trường kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành, thẳng bức yếu huyệt của Mai Siêu Phong. Đối mặt với sự vây công của mọi người, Mai Siêu Phong trong lòng thầm tiêu khổ. Nàng tuy đã tu luyện cửu âm chân kinh công pháp, nhưng dù sao hai mắt bị mù, lại thế yếu không địch lại số đông, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. "Ha ha ha ha, Mai Siêu Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay." Âu Dương Phong thấy vậy, nhịn không được cười lớn. Hắn tuy sắp chết dưới tay Long kiếm, nhưng có thể thấy Mai Siêu Phong cũng rơi vào kết cục như vậy, trong lòng cũng coi như hạ được cơn giận. "Lão độc vật, ngươi câm miệng." Mai Siêu Phong giận dữ gầm lên, trong lòng càng thêm phiền não. "Sao nào, ngươi còn muốn giết ta sao? Đáng tiếc, ngươi giờ ở đây thân mình còn khó bảo toàn, hay là nghĩ cách giữ lấy mạng của mình trước đi." Âu Dương Phong tiếp tục trào phúng. "Ngươi..." Mai Siêu Phong tức đến run cả người, nhưng lại không làm gì được. Thấy Mai Siêu Phong bị mọi người vây quanh, tình cảnh nguy cấp, Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đang nằm trong tay Long kiếm ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác. "Ha ha ha, Mai Siêu Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay." Âu Dương Khắc cười điên cuồng không ngừng, dường như đã thấy kết cục thê thảm của Mai Siêu Phong. Âu Dương Phong tuy cũng cười, nhưng nụ cười mang theo một tia cay đắng. Lúc này Long Kiếm đã hút hết công lực của hai người, nghe bọn hắn còn hơi sức trào phúng Mai Siêu Phong, không khỏi cười lạnh vài tiếng, đều sắp chết đến nơi rồi, còn có tâm trạng đi cười nhạo người khác, xem ra các ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên, kinh hãi phát hiện cơ thể mình bắt đầu cứng lại, một lớp xương mỏng đang lan rộng trên người bọn hắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người muốn làm gì? Giọng Âu Dương Khắc run rẩy, hắn chưa từng cảm nhận được mối đe dọa tử vong mạnh mẽ đến thế. Đừng cười Mai Siêu Phong nữa, giọng Long Kiếm lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào, có gì ngôn gì thì mau nói, lập tức ta sẽ tiễn phụ tử các ngươi đi Cửu U địa phủ đoàn tụ. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc lúc này mới ý thức được, Long Kiếm không chỉ muốn hút nội lực của bọn hắn, mà còn muốn lấy mạng bọn hắn. Bọn hắn kinh hãi và phẫn, bắt đầu chửi tới. Long Kiếm, ngươi cái tên ma đầu, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cái tên tiểu nhân ti tiện vô sỉ, hút công lực của ta còn muốn giết tận diện, lão thiên sẽ không tha cho ngươi. Ta Âu Dương Phong tung hoành tây vực, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua, không ngờ hôm nay lại chết trong tay tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi, ta không cam lòng à. Long Kiếm, ngươi chờ đó, Âu Dương gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Kiếm, ngươi nhớ kỹ, kẻ giết người, người khác cũng sẽ giết, ngươi sớm muộn gì cũng có ngày này. Các loại lời nguyền rủa độc ác không ngừng vang lên, Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc dùng hết sức lực cuối cùng, chút hết sự sợ hãi và oán hận trong lòng. Long Kiếm mặt không biểu cảm nhìn bọn hắn, tựa như đang nhìn hai con kiến đang giãy giụa hấp hối. Hắn hiểu, cho loại người này cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không trân trọng. Quát tháo. Long Kiếm khẽ quát một tiếng, con ngón tay bắn ra hai đạo hàn băng nội lực. Rắc. Hai đạo hàn băng nội lực chuẩn xác đánh trúng Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc, trong nháy mắt đóng băng bọn hắn thành hai pho tượng băng sống động như thật. Trong tượng băng, biểu cảm của Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó, kinh hãi, oán hận, không cam lòng. Các loại cảm xúc đan xen, khiến người ta rợn tóc gáy. Long Kiếm biến Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc thành tượng băng. Hắn tiện tay vung lên, hai pho tượng băng liền vỡ tan thành vụ băng, rải rác khắp mặt đất. Tây độc Âu Dương Phong, cứ thế thân tử đạo tiêu, ngay cả một bộ toàn thây cũng không còn. Phụ. Long Kiếm thở ra một hơi dài, cứ như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn quay đầu nhìn về phía Mai Siêu Phong, chỉ thấy nàng đã bị mọi người chế phục, đang thất thần ngồi bệ xuống đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Long Kiếm này ra tay quả thực quá tàn nhẫn. Nhưng nghĩ lại một chút, nhớ đến những tội ác chất chồng của Âu Dương Phong ngày thường, hắn ta chết là đáng đời, nên cũng thấy không có gì đáng trách. Ngay lúc này, Long Kiếm dường như cảm nhận được điều gì đó, chợt quay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thú vị. Chương 120, Ninh Trung Tắc dịu dàng pha chút thẹn thùng, tướng công, muốn cưới ngựa không? Chương 120, Ninh Trung Tắc dịu dàng pha chút thẹn thùng, tướng công, muốn cưới ngựa không? Chẳng bao lâu sau, một bóng người mặc thanh sam lọt vào tầm mắt mọi người. Người này dáng người cao ráo thon dài, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời có thần, mỗi cái nhìn đều toát ra khí thế kiêu ngạo như muốn nhìn xuống thiên hạ. Hắn thấy Mai Siêu Phong đang bị mọi người vây công, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngay sau đó quát lớn một tiếng, dừng tay. Âm thanh này tuy không cao vút, nhưng lại giống như một tiếng sét nổ vang bên tai mọi người, chấn động khiến màng tai bọn hắn đau nhức. Hoàng Dung nghe thấy âm thanh quen thuộc này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ lẫn kinh ngạc, nàng reo lên, "Cha cha, người đến chính là Đào Hoa đạo chủ, Hoàng Dược Sư, người vốn được mệnh danh là Đồng Tà." Hoàng Dược Sư thân hình lướt đi như quỷ mị, chớp mắt đã đến bên cạnh Mai Siêu Phong. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay áo bào, một luồng sức mạnh tưởng chừng mềm mại nhưng lại ẩn chứa kình đạo cường đại tuôn ra, bước lui những người đang vây công Mai Siêu Phong. Chỉ có Hồng Thất Công đứng vững như Thái Sơn tại chỗ. Thấy Hoàng Dược Sư đích thân ra mặt che chở cho Mai Siêu Phong, hắn thân là một trong thiên hạ ngũ tuyệt ngang hàng với Hoàng Dược Sư, tự nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nên cũng không tiếp tục làm khó Mai Siêu Phong nữa. Sư phụ. Mai Siêu Phong nhìn thấy Hoàng Dược Sư, trong mắt lóe lên một vẻ mặt cực kỳ phức tạp, trong đó vừa có sự hổ thẹn sâu sắc, vừa chứa đựng lòng biết ơn vô hạn, đồng thời còn xen lẫn một tia sợ hãi khó che giấu. Hoàng Dược Sư liếc nhìn Mai Siêu Phong một cái, ngựa khí bình thản nói, ngươi lui sang một bên đi. Mai Siêu Phong cúi đầu, ngoan ngoãn lui về phía sau Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư lúc này mới quay người lại, ánh mắt như điện xẹt quét qua mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại trên đống vụn băng vỡ nát bên cạnh Long Kiếm. Là ngươi đã giết Âu Dương Phong. Chính xác. Ánh mắt Hoàng Dược Sư dừng lại trên người Long Kiếm một lát, trong lòng thực sự kinh ngạc. Phải biết rằng Âu Dương Phong là nhân vật ngang hàng với hắn, vậy mà lại bị hậu sinh trẻ tuổi trước mắt này nói giết là giết sao? Đối với Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư tự nhiên không tránh khỏi một hồi hàn huyên khách sáo. Dù sao hai người cùng là thiên hạ ngũ tuyệt địa vị ngang nhau. Cha cha, ngài cũng cố ý đến tìm ta sao? Hoàng Dung mở lời hỏi. Ngươi bỏ đảo mà đi, vi phụ làm sao yên tâm được? Đương nhiên là phải đến xem sao. Hoàng Dược Sư khẽ thở dài, nha đầu ngươi này, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng. Cha cha, ta không phải vẫn ổn đó sao? Hoàng Dung tinh lịch lẻ lưỡi, ra vẻ tinh linh cổ quái. Nàng biết rõ phụ thân sủng ái mình vô cùng, liền vội vàng chuyển chủ đề. Cha cha, ta giới thiệu với ngài một chút, vị này là Long ca ca. Hoàng Dung chỉ vào Long Kiếm, hăng hái kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó, lời nói tràn đầy vẻ thẹn thùng và ngọt ngào của thiếu nữ. Hoàng Dược Sư nghe vậy, trong lòng khẽ động, ánh mắt lại lần nữa đặt lên người Long Kiếm, đánh giá từ trên xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nhìn qua tuổi còn trẻ, vậy mà lại có thể chém giết Âu Dương Phong, e rằng tạo nghệ nhập môn của hắn phải trên ta. Nhìn lại hắn tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm, đứng cùng Dung Nhi, cũng coi như xứng đôi. Chỉ là Dung Nhi bỏ đảo mà đi, sao lại ở cùng hắn? Chẳng lẽ? Hoàng Dược Sư trong lòng dùng mình, ánh mắt không khỏi thêm vài phần dò xét. Hoàng Dung nhận thấy ánh mắt phụ thân đặt trên người Long Kiếm, trong lòng thầm vui mừng, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ lặng lẽ kéo nhẹ tay áo Long Kiếm. Long Kiếm cảm nhận được hành động nhỏ của Hoàng Dung, khẽ mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ. Long thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi ra tay cứu giúp, Hoàng Mô vô cùng cảm kích. Hoàng Dược Sư thu hồi ánh mắt, chắp tay nói với Long Kiếm. Hoàng đạo chủ khách khí rồi, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là phận sự của người tập võ như ta. Long Kiếm thần sắc bình tĩnh nói, hay cho câu thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hoàng Dược Sư trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, Long thiếu hiệp tuổi còn trẻ, đã có tấm lòng nghĩa hiệp và nhập môn cao cường như vậy, thật là cái phúc của võ lâm. Không biết Long thiếu hiệp sư thừa môn phái nào? Danh tính gia sư không đáng nhắc tới, không dám làm phiền Hoàng đạo chủ bận tâm. Long Kiếm kiêm tốn nói. Hoàng Dược Sư khẽ nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này khá thần bí, không muốn tiết lộ sư thừa, chẳng lẽ là đệ tử của vị cao thủ ẩn thế nào đó? Thấy Long Kiếm vô ý nói nhiều, hắn bèn không truy hỏi nữa, chỉ là trong lòng càng thêm tò mò về lai lịch của Long Kiếm. Long thiếu hiệp quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu bội phục. Hoàng Dược Sư chân thành tán thán. Hoàng đạo chủ quá khen rồi. Long Kiếm vẫn khiêm tốn đáp lại. Cha cha, Long đại ca lợi hại lắm, hắn không chỉ nhập môn cao cường, mà còn thông minh hơn người. Lần này nếu không nhờ hắn, e rằng ta đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ làm tiểu khất cái rồi. Hoàng Dung ở bên cạnh bổ sung. Thật sao? Vậy cha cha phải cảm ơn Long thiếu hiệp thật tốt mới được. Hoàng Dược Sư mỉm cười nói. Hoàng đạo chủ nói quá lời rồi, ta và Dung Nhi nhất kiến như cố, làm những chuyện này là lẽ đương nhiên. Long Kiếm nói. Nhất kiến như cố. Hoàng Dược Sư nhạy bén bắt được từ này, hắn nhìn Hoàng Dung, rồi lại nhìn Long Kiếm, trong lòng thầm suy tính. Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung phụ nữ hai người thân mật kể lại đủ thứ chuyện sau khi chia xa một lúc, lúc này mới chuyển ánh mắt sang Mai Siêu Phong đang quỳ trên mặt đất. Hoàng Dược Sư mặt lạnh lùng nhìn Mai Siêu Phong đang quỳ trên mặt đất, ngữ khí băng lãnh nói, đem Cửu Âm Chân Kinh giao ra đây. Thân thể Mai Siêu Phong run lên bần bật, nào dám có chút phản kháng nào, vội vàng đưa tay mỏ mẫm trong ngực, muốn lấy ra cuốn kinh thư mà nàng hàng mơ ước, nhưng cũng chính là thứ khiến nàng rơi vào cảnh khốn cùng này. Tuy nhiên, tay nàng tìm kiếm trong ngực hồi lâu, nhưng không thu được gì. Sắc mặt Mai Siêu Phong lập tức tái nhợt như tờ giấy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi hột. Nàng không cam lòng, lại lặp đi lặp lại mỏ mẫm vài lần, thậm chí còn đổ hết mọi thứ trong ngực ra, nhưng vẫn không thấy tung tích của Cửu Âm Chân Kinh. Sư phụ, Cửu Âm Chân Kinh không thấy nữa. Giọng Mai Siêu Phong mang theo tiếng khóc nức nở, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy dữ dội không kiểm soát được. Nàng hiểu rõ trong lòng, cuốn kinh thư này đối với Hoàng Dược Sư mà nói có ý nghĩa phi thường, và nàng cũng biết rõ hậu quả của việc làm mất kinh thư là không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Hoàng Dược Sư âm trầm như bầu trời trước cơn bão sắp đến, đáng sợ vô cùng. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mai Siêu Phong, như muốn nuốt sống nàng. Không khí xung quanh giường như đông cứng lại, áp lực khiến người ta khó thở. Không thấy nữa. Ngươi nói lại lần nữa. Giọng Hoàng Dược Sư trầm thấp và băng lãnh, mỗi chữ đều như lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào lòng Mai Siêu Phong. Thật sự không thấy nữa. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mai Siêu Phong sợ đến mức thất thần, giải thích lắp bắp. Lúc này, nàng chỉ hy vọng Hoàng Dược Sư có thể tin nàng, tha cho nàng một mạng. Siêu Phong, ngươi có biết mình sai ở đâu không? Giọng Hoàng Dược Sư tưởng chừng bình tĩnh, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Mai Siêu Phong cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dược Sư. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Hoàng Dược Sư thản nhiên hỏi. Đệ tử không nên trộm cắp Cửu Âm Chân Kinh, không nên phản bội sư môn. Giọng Mai Siêu Phong khẽ run rẩy. Còn nữa? Hoàng Dược Sư truy hỏi. Đệ tử không nên lạm sát vô tội. Đầu Mai Siêu Phong túi thấp hơn. Hoàng Dược Sư trầm mặc một lát, khẽ thở dài. Ngươi còn biết mình sai ở đâu là tốt rồi. Nghĩ đến việc ngươi là do ta một tay nuôi lớn, vi sư hôm nay sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chủ tội. Nói xong, Hoàng Dược Sư đưa tay vỗ lên người Mai Siêu Phong một cái, vài cây phụ cốt châm liền đâm sâu vào da thịt nàng, ghim chặt vào các khớp xương. Đây là phụ cốt châm. Trong vòng một năm, vi sư lệnh cho ngươi tìm lại Cửu Âm Chân Kinh Hạ Quyển đã mất tích, và tru sát tất cả những kẻ đã từng xem Hạ Quyển của Cửu Âm Chân Kinh. Tìm được Khúc Linh Phong, Phùng Mặc Phong, đưa toàn bộ người nhà của Võ Miên Phong đến Quy Vân Trang. Làm xong những việc này, ngươi cần tự chặt đứt hai tay, phế bỏ thân tà công này. Sau khi mọi việc thành công, ngươi đến Đào Hoa Đạo phục mệnh với ta, ta mới gỡ bỏ phụ cốt châm này cho ngươi. Nếu không, ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi khổ vạn kiến đằm xương, sống không bằng chết. Mai Siêu Phong toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng nói, đệ tử tuân mệnh. Hoàng Dược Sư gật đầu, rồi nhìn sang Lục Thừa Phong bên cạnh. Thừa Phong, ngươi lại đây. Lục Thừa Phong nghe thấy lời dặn, Lục Quan Anh vội vàng đẩy phụ thân tiến lên vài bước. Sư phụ, những năm này ngươi chịu khổ rồi. Hoàng Dược Sư nhìn Lục Thừa Phong, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Vị sư hôm nay sẽ thu ngươi trở lại môn hạ, lệnh cho ngươi tìm kiếm các sư minh đệ khác, đồng thời chuyển cho ngươi một bộ liệu thương tâm pháp, giúp ngươi chữa khỏi tật ở chân. Lục Thừa Phong kích động đến mức nước mắt lưng tròng, đà tạ sư phụ, đà tạ sư phụ. Được rồi, đứng dậy hết đi. Hoàng Dược Sư phất tay. Hoàng Dược Sư sắp xếp ổn thỏa cho hai đệ tử xong, liền định đưa Hoàng Dung cùng trở về Đào Hoa Đạo. Dù sao cục diện giang hồ phức tạp, phong ba hiểm ác, hắn thực sự không muốn bảo bối nữ nhi lại gặp bất kỳ sơ suất nào nữa. Đúng lúc này, Hoàng Dung quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Long Kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Long Kiếm lập tức hiểu ý nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói, "Hoàng đạo chủ, văn bối vẫn luôn hướng về Đào Hoa Đạo, muốn đến làm phiền vài ngày, không biết có tiện không?" Hoàng Dược Sư khẽ nhíu mày, ánh mắt qua lại đánh giá giữa Hoàng Dung và Long Kiếm. Hắn chỉ có một nữ nhi là Hoàng Dung, từ nhỏ đã coi nàng là cục cưng, cưng chiều vô cùng, luôn chiều đến mức tận cùng. Trước đây Hoàng Dung chỉ vì bị Hoàng Dược Sư trách mắng vài câu, liền giận dỗi bỏ nhà ra đi. Hoàng Dược Sư vốn tưởng Hoàng Dung lưu lạc giang hồ, nhất định sẽ gặp chuyện chẳng lành, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Thế nhưng khi gặp lại, Hoàng Dung không những bình an vô sự, mà còn dẫn theo một nam tử. Người có chút tinh ý đều có thể nhìn ra, chỉ cần Hoàng Dung nhắc đến Long Kiếm, trên mặt liền ửng hồng, mang theo vài phần thẹn thùng của thiếu nữ, điều này khiến lòng Hoàng Dược Sư thịch một cái. Hắn là người thế nào? Sao lại không nhìn ra manh mối bên trong? Ngay lập tức, hắn có cảm giác như cây cải trắng do nhà mình dày công nuôi dưỡng đã bị heo ủi, ánh mắt nhìn Long Kiếm cũng trở nên đầy vẻ không thiện chí. Tiểu tử này, chẳng lẽ đã lừa gạt nữ nhi của ta bỏ trốn rồi? Hoàng Dược Sư thầm suy nghĩ trong lòng. Nếu đổi lại là người khác, bị Hoàng Dược Sư trừng mắt như vậy, e rằng đã sớm sợ đến mức chân mềm nhũn, co càng chạy mất dép. Nhưng Long Kiếm là ai? Đó là kẻ tàn nhẫn dám nói giết là giết cả Âu Dương Phong, làm sao lại sợ Hoàng Dược Sư? Đối mặt với ánh mắt gần như muốn phun ra lửa của Hoàng Dược Sư, Long Kiếm vẫn giữ nguyên sắc mặt, thậm chí còn mang theo một nụ cười như có như không. Điều này khiến Hoàng Dược Sư càng thêm tức giận, thầm nghĩ, tiểu tử này quả thực không biết trời cao đất dày. Thật sự nghĩ nữ nhi của Hoàng lão tà ta dễ lừa gạt đến vậy sao? Long Kiếm đương nhiên biết rõ Hoàng Dược Sư đang nghĩ gì trong lòng, nhưng lại không hề hoảng hốt chút nào. Hắn hiểu rằng Hoàng Dược Sư tuy tính tình cổ quái, nhưng lại yêu thương Hoàng Dung đến tận xương thủy. Chỉ cần bản thân có thể khiến Hoàng Dung vui vẻ, Hoàng Dược Sư dù trong lòng có khó chịu đến mấy, cũng chỉ có thể nén lại. Hoàng đạo chủ, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Long Kiếm phong dong bình tĩnh nói, vạn bối thuần túy là nghe nói đào hoa đảo phong cảnh tú lệ, muốn đến chiêm ngưỡng một phen mà thôi. Hơn nữa, Dung Nhi cũng rất nhớ ngài, chúng ta cùng nhau trở về, ngài cũng có thể tận hưởng thiên luân chi lạc thật tốt mà. Lời nói này của Long Kiếm không hề có sơ hở, vừa bày tỏ ý đồ của mình, vừa quan tâm đến cảm xúc của Hoàng Dung, lại còn tiện thể định bợ Hoàng Dược Sư một câu. Hoàng Dược Sư nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn có phần không yên tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, tiểu tử ngươi đúng là rất biết ăn nói. Nhưng đến Đào Hoa Đảo thì được, nhưng ngươi tốt nhất là phải an phận cho ta. Nếu dám có ý đồ bất chính gì với nữ nhi của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." "Cha, ngài nói gì vậy?" Hoàng Dung nghe thấy lời này, lập tức sốt ruột, mặt đỏ bừng, hệt như quả táo chín, nũng nịu nói: "Long đại ca mới không phải loại người đó." "Hừ, biết người biết mặt không biết lòng." Hoàng Dược Sư trừng mắt nhìn Long Kiếm một cái, trong lòng vẫn còn chút không vui. Long Kiếm cười cười, không nói gì. Hắn biết, lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ có hành động thực tế mới có thể chứng minh bản thân. Hắc hắc, lão trượng nhân nhìn con rể, càng nhìn càng không vừa mắt, phen này có trò hay để xem rồi. Hồng Thất Công ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn Nhâm Nhi một ngụm rượu đầy sảng khoái. Nhắc đến việc trở về Đào Hoa Đảo, Hoàng Dược Sư tuy trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn ngầm đồng ý cho Long Kiếm đi cùng. Dù sao, tâm tư của nữ nhi hắn làm sao lại không hiểu. Hú hồ tiểu tử này nhập môn cũng khá, miễn cưỡng cũng xứng với Dung Nhi nhà mình. Lục Thừa Phong trở lại sư môn, tự nhiên mừng rỡ như điên, lập tức bày tỏ muốn khoản đãi sư phụ thật tốt. Hắn biết rõ Hoàng Dược Sư ngày thường rất ít khi rời khỏi Đào Hoa Đảo, liền nhiệt tình giữ Hoàng Dược Sư ở lại Quy Vân Trang. Thế là mọi người nghỉ lại ở Quy Vân Trang. Giang Nam Lục Quái dẫn Bách Tính chuẩn bị rời đi, Lục Thừa Phong cũng sai người áp Dương Khang trở lại địa lao giam giữ. Tiểu tử này nhận giặc làm cha, quả thực cần phải dạy dỗ lại một phen. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Long Kiếm lặng lẽ đi theo Giang Nam Lục Quái sắp rời đi. Long Kiếm biết Cửu Âm Chân Kinh bị mất trên người Mai Siêu Phong là do Chu Thông trong Giang Nam Lục Quái lấy đi, vật quý giá như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Khinh công của Long Kiếm chắc tuyệt, thân hình như quỷ mị, chỉ vài cái chớp mắt đã đuổi kịp Giang Nam Lục Quái. Thân hình hắn chợt lóe, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vững vàng chắn trước mặt bảy quái. Kha Chấn Ác và những người khác thấy là Long Kiếm, trong lòng chợt thắt lại. Bọn hắn đã tận mắt chứng kiến nhập môn của Long Kiếm, đó là nhân vật lợi hại đến mức ngay cả Tiêu Viễn Sơn cũng bại trận, mấy người bọn hắn cộng lại e rằng cũng không phải đối thủ. "Long thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì?" Kha Chấn Ác nắm chặt thiết trượng, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh hỏi. "Chư vị tiền bối, đừng căng thẳng như vậy chứ." Long Kiếm mỉm cười nói, "Ta chỉ muốn hỏi thăm chư vị tiền bối một chút chuyện." "Ồ, không biết Long thiếu hiệp muốn hỏi thăm chuyện gì?" Chu Thông bước lên một bước, bất động thanh sắc hỏi. "Hắc hắc, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi, Cửu Âm Chân Kinh trên người Mai Siêu Phong hiện giờ đang ở đâu?" Long Kiếm vừa cười tủm tỉm nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thông. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Giang Nam Lục Quái lập tức đại biến. Kha Chấn Ác giận dữ quát, "Long Kiếm, ngươi đừng có nói bậy. Bọn ta làm sao biết Cửu Âm Chân Kinh gì chứ?" "Thật sao?" Khóe môi Long Kiếm khẽ cong lên, ánh mắt trở nên sắc bén, chuẩn bị lừa bọn hắn một phen. "Hôm đó ta đã thấy rõ ràng Chu Nhị Hiệp lục lọi đồ vật từ trên người Mai Siêu Phong, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm sao?" Chương 121, A Châu A Tử tỷ muội hoa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhào tới, "Ta mới là con muội sao?" Chương 121, A Châu A Tử tỷ muội hoa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhào tới, "Ta mới là con muội sao?" Sắc mặt Chu Thông lúc đỏ lúc trắng, hắn không ngờ Long Kiếm lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Hàn Bảo Câu tính tình nóng nảy, bước lên một bước, mắng, "Hay cho ngươi Long Kiếm, hóa ra ngươi vẫn luôn lén lút giám thị bọn ta. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?" "Ý đồ gì?" "Đương nhiên là ý đồ với Cửu Âm Chân Kinh rồi." Long Kiếm ha ha cười lớn, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức, "Chư vị, mọi người đều là người hiểu chuyện, hà tất phải giả vờ hồ đồ. Giao kinh thư ra đây, chúng ta vạn sự dễ thương lượng, bằng không?" "Bằng không thì sao?" Hàn Tiểu Bánh lạnh lùng hỏi, trường kiếm trong tay đã tuốt khỏi vỏ. "Bằng không thì đừng trách ta không khách khí." ánh mắt Long Kiếm đột nhiên lạnh đi, một luồng khí thế cường đại bùng phát từ trên người hắn, áp chế Giang Nam Lục Quái đến mức gần như không thở nổi.
Ngươi muốn động thủ?
Kha Chấn Ác lớn tiếng hô lên với vẻ ngoài hung dữ nhưng bên trong lại yếu ớt.
Động thủ?
Không, ta là người ghét nhất chuyện đánh đánh giết giết. Long Kiếm lắc đầu, nhưng nếu chư vị tiền bối cố chấp không chịu hợp tác, vậy ta cũng đành phải tiễn chư vị tiền bối đi gặp Diêm Vương thôi. Lời Long Kiếm vừa dứt, không khí xung quanh dường như lập tức ngưng động, một luồng túc sát chi khí lan tỏa. Giang Nam Lục Quái như gặp đại địch, bọn hắn biết Long Kiếm tuyệt đối không phải đang nói đùa.
Long Kiếm, ngươi đừng có ý thế hiếp người quá đáng.
Kha Chấn Ác giận dữ gầm lên.
Ý thế hiếp người quá đáng?
Ha ha ha, ta đây vốn luôn công bằng, vậy ông đập lưng ông mà thôi. Long Kiếm ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chấn động bốn phía, làm kinh động vô số chim chóc trong rừng. Chư vị tiền bối, cuối cùng ta cho các ngươi một cơ hội nữa, giao hay là không giao? Toàn thân Long Kiếm hàn băng nội lực cuồn cuộn dâng trào, chân khí cuộn lên, và áo trên người hắn phần phật bay múa, hệt như lá cờ bị cuồng phong tàn phá. Giang Nam Lục Quái chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương ập vào mặt, dường như trong khoảnh khắc đã đặt mình vào trong hang băng. Cái lạnh thấu xương đó khiến bọn hắn không kìm được mà dùng mình. Áp lực nặng nề như núi này đè ép khiến bọn hắn gần như không thở nổi, ngay cả phổi cũng như bị vật nặng đè nén. Sắc mặt Kha Chấn Ác xanh mét như sắt thép, gân xanh trên trán nổi lên, hệt như những con giun đất nô ra. Hắn nghiến chặt răng, hai tay nắm thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng chút máu từ từ rỉ ra. Lúc này, sự phẫn nộ trong lòng hắn bốc cháy như ngọn lửa dữ dội, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực. Đối mặt với cao thủ đứng trên đỉnh kim tự tháp võ lâm như Long Kiếm, bảy người bọn hắn dù hợp lực, cơ hội chiến thắng cũng vô cùng nhỏ nhoi, huống hồ đối phương còn nắm giữ Cửu Âm Chân Kinh một yếu tố uy hiếp then chốt. Kha Chấn Ác gặp mắt, trầm giọng nói, bọn ta có thể giao ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng các hạ phải nương tay, tha cho bọn ta một con đường sống. Trước tiên hãy để lão tam bọn hắn rời đi, ta và lão nhị sẽ ở lại, đợi bọn hắn đi xa an toàn, bọn ta tự sẽ dâng kinh thư lên. Long Kiếm nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng đầy trào phúng, ánh mắt không hề che giấu sự khinh miệt, nếu ta không đồng ý thì sao? Theo lời hắn nói ra, hàn ý quanh thân đột nhiên tăng mạnh, nhiệt độ trong Quy Vân Trang dường như giảm xuống vài độ ngay lập tức. Giang Nam Lục Quái chỉ cảm thấy một luồng xâm lãnh chi khí mạnh mẽ xông thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Hừ, nhập môn của ngươi tuy mạnh, nhưng mấy minh đệ bọn ta cũng không phải giả vừa. Kha Chấn Ác tuy hai mắt mù lòa, nhưng khí thế không hề giảm sút. Cây giáng ma trượng trong tay hắn đâm mạnh xuống đất, phát ra tiếng đùng trầm đục vang lớn. Thật sự muốn động thủ, bọn ta chưa chắc đã sợ ngươi.
Đúng vậy, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan.
Hàn Bảo Câu tính tình nóng nảy, roi ngựa trong tay vung lên bù bù, ra vẻ nóng lòng muốn động thủ.
Phải đó, Giang Nam Lục Quái bọn ta lăn lộn giang hồ nhiều năm, đâu phải bị dọa mà lớn.
Toàn Kim Phát cũng lớn tiếng kêu gào theo, chỉ là giọng nói hơi run rẩy của hắn ít nhiều đã lộ ra sự thiếu tự tin. Long Kiếm nhìn những người trước mắt, trong lòng thầm cười nhạt. Giang Nam Lục Quái này nhập môn tầm thường, nhưng tài ăn nói thì lợi hại. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian với đám người này nữa, bèn nói: ta cho các ngươi ba hơi thở để suy nghĩ, giao ra kinh thư, ta tha mạng cho các ngươi, bằng không. Long Kiếm không nói hết câu, nhưng ý uy hiếp của hắn đã rõ ràng như ban ngày.
1, 2.
Long Kiếm bắt đầu đếm ngược, mỗi khi đến một con số, lòng Giang Nam Lục Quái lại như rơi xuống một tảng đá, càng lúc càng chìm xuống.
Khoan đã.
Ngay lúc Long Kiếm sắp đếm đến ba, Chu Thông đột nhiên lên tiếng. Hắn chậm rãi lấy ra một cuộn kinh thư làm bằng da người từ trong ngực. Hắn hiểu rõ trong lòng, nếu cứ tiếp tục giằng co, rất có khả năng sẽ triệt để chọc giận Long Kiếm, đến lúc đó e rằng ngay cả cơ hội mặc cả cũng không còn. Chu Thông nghe thấy lời này, cơ thể run lên bần bật, hai tay nắm chặt bí tịch trong ngực, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và oán hận. Cuốn Cửu Âm Chân Kinh này là do hắn trải qua sinh tử, trộm được từ trên người Mai Siêu Phong, nay lại phải dâng tặng cho người khác, hắn làm sao có thể cam tâm?
Nhị ca.
Giọng những người khác mang theo tiếng khóc nức nở, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thông. Kha Chấn Ác chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, đưa cho hắn đi, lưu được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Vì vật chết này mà đánh đổi tính mạng của các huynh đệ, thật sự không đáng. Chu Thông nghe vậy, như bị sét đánh, cả người ngây dại đứng yên tại chỗ, cuốn bí tịch trong tay dường như nặng ngàn cân, khiến hắn khó lòng chịu được nổi. Hàn Bảo Câu thấy vậy, bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Chu Thông, "Nhị ca, đại ca nói có lý, bảy huynh đệ chúng ta thân như một nhà, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là một cuốn bí tịch thôi, mất rồi thì thôi, sau này chúng ta tìm cách đoạt lại là được. Kinh thư ở chỗ ta đây, chỉ cần ngươi đồng ý tha cho bọn ta lập tức đưa cho ngươi." Ánh mắt Chu Thông kiên nghị, tay nắm chặt cuốn Cửu Âm Chân Kinh dường như đó là hy vọng cứu mạng duy nhất của hắn. Hắn biết rõ, đối mặt với tuyệt đỉnh cao thủ như Long Kiếm, bọn hắn không có chút cơ hội thắng nào, cách duy nhất là dùng kinh thư đổi lấy cơ hội sống sót.
"Nhưng nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ hủy nó ngay bây giờ."
Chu Thông vừa nói, vừa làm ra tư thế muốn xé nát cuốn kinh thư trong tay, mạng sống mấy huynh đệ bọn ta như kiến cỏ, chết không đáng tiếc, nhưng ngươi cũng đừng hỏng có được Cửu Âm Chân Kinh. Long Kiếm nhìn hành động của Chu Thông, ánh mắt khẽ nheo lại, có chút bất ngờ, không ngờ thư ngốc này lại có gan lớn đến vậy. Nhưng Long Kiếm hắn há lại là kẻ dễ bị uy hiếp. "Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không?" Giọng Kha Chấn Ác trầm thấp khàn đặc, như thể bị ép ra khỏi cổ họng, mỗi chữ đều mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Long Kiếm nhếch mép cười lạnh, nhẹ nhàng vẩy tay, thần thái như đang xua đuổi một đám muỗi nhặng đáng ghét.
"Thôi được, hai người các ngươi ở lại, những kẻ khác lập tức cút ngay cho ta."
Long Kiếm không phải loại quả hồng mềm mặc người nhào nặn, việc hắn đồng ý điều kiện của Giang Nam Lục Quái chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời. Trong lòng hắn sớm đã có mưu tính, làm sao có thể thật sự buông tha cho mấy kẻ không biết trời cao đất rộng này. Năm người còn lại của Giang Nam Lục Quái nghe Long Kiếm nói vậy, tựa như được đại xá, từng người lăn lê bỏ toải nhanh chóng bỏ chạy,
sợ rằng động tác chậm một chút, Long Kiếm sẽ đổi ý. Hàn Bảo Câu vừa chạy vừa ngoái đầu hét lớn, đại ca, nhị ca, các ngươi bảo trọng. Hàn Tiểu Bánh càng khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, yếu ớt đáng thương như lê hoa đái vũ, đại ca, nhị ca, các ngươi nhất định phải sống sót trở về. Long Kiếm nhìn bóng bọn hắn khuất xa, trong lòng cười lạnh, sống sót trở về, đúng là si tâm vọng tưởng. Kha Trấn Ác và Chu Thông nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự tuyệt vọng sâu sắc. Bọn hắn hiểu rõ trong lòng, hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. Chu Thông cười khổ nói với Kha Trấn Ác, đại ca, xem ra huynh đệ chúng ta hôm nay phải bỏ mạng tại đây rồi. Chu Thông lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhị đệ, là ta liên lụy ngươi. Kha Trấn Ác lắc lắc đầu, đại ca, ngươi nói lời này thì khách sáo quá rồi. Huynh đệ chúng ta vốn dĩ nên đồng sinh cộng tử, nào có chuyện liên lụy hay không liên lụy. Long Kiếm nhìn cảnh huynh đệ bọn hắn tình thâm, trong lòng lại chẳng hề dao động. Hắn bước những bước vững vàng, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng nói, Cửu Âm Chân Kinh đâu? Lấy ra đi. Chu Thông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hít sâu một hơi, lấy bí tịch từ trong ngực ra, dùng sức ném về phía Long Kiếm, cho ngươi. Long Kiếm đưa tay vững vàng tiếp lấy bí tịch, vội vàng liếc mắt một cái, xác nhận không sai sót, liền cất vào trong ngực. Hắn nhìn Giang Nam Lục Quái, khoe miệng nết lên một nụ cười trêu tức, sớm biết như vậy, hà tất phải làm thế ngay từ đầu. Mấy vị tiền bối, cáo tử. Nói xong, thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, giống như một huyễn ảnh màu đen, lập tức biến mất trong màn đêm mờ mịt. Kha Trấn Ác và Chu Thông đầu tiên là ngẩn ra, bọn hắn không ngờ Long Kiếm lại thật sự buông tha bọn hắn đi. Ngươi không giết chúng ta? Kha Trấn Ác có chút không dám tin hỏi. Long Kiếm khinh thường hừ lạnh một tiếng, giết các ngươi, đừng làm bẩn tay ta. Cút đi. Kha Trấn Ác và Chu Thông như được đại xá, vội vàng quay người liều mạng chạy trốn. Long Kiếm nhìn bóng lưng bọn hắn chật vật chạy trốn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức. Hắn buông tha bọn hắn, đương nhiên không phải vì lòng dạ mềm yếu, mà là trước khi rời khỏi Quy Vân Trang, hắn đã đoán trước được tình cảnh này. Ở phía sau, sớm đã có Linh Thiếu Cung đệ tử do hắn sắp xếp thỏa đáng, chờ đợi để đối phó Giang Nam Lục Quái. Kha Trấn Ác và Chu Thông chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, bọn hắn không dám dừng lại nữa, dốc hết sức lực điên cuồng chạy về phía trước. Long Kiếm nhìn về phía bọn hắn biến mất, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó cười lạnh một tiếng. Giang Nam Lục Quái cứ ngỡ đã thoát khỏi một trận đại kiếp sinh tử, thấy bóng dáng Long Kiếm ẩn mình trong màn đêm đen kịt, bọn hắn đồng loạt thở phào một hơi dài. Kha Trấn Ác thầm thấy sợ hãi, trong lòng không ngừng nguyền rủa mình quả thực hồ đồ đến mức không thể tả, lại dám đi uy hiếp Long Kiếm loại ma đầu coi mạng người như cỏ rác, giết người không chớp mắt, đây chẳng phải là thuần túy chê mình sống quá lâu sao? Chu Thông cũng vẻ mặt cười khổ, hắn vốn luôn tự phụ về trí mưu của mình, cảm thấy mình trí kê siêu quần, nhưng hôm nay lại suýt chút nữa đẩy mấy huynh đệ vào chỗ chết, may mà vào thời khắc mấu chốt đã lựa chọn túi đầu chịu thua, nếu không, hậu quả đó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mấy người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự may mắn sau thai kiếp. Hàn Bảo Câu dùng sức vô ngực, nói, cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng từ quỷ môn băng rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Tĩnh Nhi đi, đừng ở đây đêm dài lắm mộng. Ngay lúc bọn hắn vừa định động thân đi tìm Quách Tĩnh, trong khoảnh khắc, một tràng tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn từ bốn phương tám hướng ập đến như thủy triều. Tiếp đó, một đội nữ tử thân mặc hắc y dường như xuất hiện từ hư không, bao vây bọn hắn kín mít. Hai nữ tử dẫn đầu, một người mặc trường quần đỏ son rực rỡ, cả người kiều diễm động lòng người, tản ra một loại quang thái chói mắt, người còn lại mặc váy áo màu tím, trông kiều tiếu linh động, giữa đôi mày ánh lên vẻ lanh lợi. Các nàng ánh mắt như điện, lạnh lùng quét qua Giang Nam Lục Quái, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Kha Trấn Ác trong lòng đột nhiên kinh hãi, theo bản năng quát lớn. Hắn dựa vào kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, bản năng cảm thấy đám nữ tử này đến không có ý tốt, vì vậy trong lòng lập tức âm thầm đề phòng. A Châu và A Tử nhìn nhau, trên mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, nhưng không đáp lại tiếng quát hỏi của Kha Trấn Ác. Chỉ thấy A Châu nhẹ nhàng phất tay, tựa như phát ra một mệnh lệnh vô thanh, Linh Thiếu Cung đệ tử phía sau liền như hổ đói bồ mồi, khí thế hung hăng xông thẳng về phía Giang Nam Lục Quái. A, Hàn Tiểu Ánh không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, nhập môn của nàng trong Giang Nam Lục Quái tương đối yếu nhất, suýt chút nữa đã bị trường kiếm trong tay một Linh Thiếu Cung đệ tử đâm trúng yếu huyệt. Bảo vệ tiểu muội. Kha Trấn Ác gầm lên một tiếng, cây hàng ma trượng trong tay múa lên như cơn lốc, nhanh chóng chắn trước người Hàn Tiểu Ánh, xây dựng một phòng tuyến cho nàng. Giang Nam Lục Quái nhanh chóng lưng tựa lưng vây thành một vòng tròn, mỗi người thi triển sở trường nhập môn của mình, triển khai một trận hỗn chiến kịch liệt với Linh Thiếu Cung đệ tử. Lộ số nhập môn của đám nữ hoa này thật sự quá đỗi quái dị. Toàn Kim Phát vừa ra sức chống đỡ công kích của Linh Thiếu Cung đệ tử, vừa không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, nội lực của các nàng nhìn qua không sâu dày, nhưng chiêu thức lại tinh diệu đến cực điểm, chúng ta nhất thời lại có chút không ứng phó kịp. Nam Hy Nhân cũng phụ họa theo ở bên cạnh, giọng điệu tiết lộ một tia lo lắng. Giang Nam Lục Quái càng đánh càng kinh hồn bạt vía, lộ số nhập môn mà các Linh Thiếu Cung đệ tử sử dụng đều tinh diệu tuyệt luân, đó là những thứ Long Kiếm đã chọn lọc từ vô số võ học điển tịch trong Lang Hoàn Ngọc Động và Hoàn Thi Thủy Các, truyền thụ cho Linh Thiếu Cung đệ tử tu luyện. Trong đó có rất nhiều nhập môn đã thất truyền nhiều năm trên giang hồ, đa số người trong Giang Nam Lục Quái ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy những chiêu thức đó quỷ dị kỳ ảo, biến hóa khó lường, khiến người ta căn bản không thể phòng bị. Hơn nữa, giữa những nữ tử này phối hợp cực kỳ ăn ý, tiến công và rút lui đều có trật tự rõ ràng, hiển nhiên là đã trải qua thời gian dài huấn luyện nghiêm khắc. Những nữ tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại có được nhập môn lợi hại như vậy? Chu Thông cao mày thật chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trăm mối không thể giải. Hắn vốn luôn tự cho là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, nhưng lại chưa từng thấy qua môn phái nhập môn kỳ lạ quái dị như vậy. Mặc kệ các nàng có lai lịch gì, chúng ta trước tiên nghĩ cách giết ra một con đường máu rồi nói sau. Hàn Bảo Câu gầm lên một tiếng giận dữ, Kim Long Tiên trong tay như dao long rời biển vung lên vù vù, quất mạnh một linh thiếu cung đệ tử bay ra ngoài. Tuy nhiên, linh thiếu cung đệ tử nhân số đông đảo, hơn nữa mỗi người đều có nhập môn cao cường. Giang Nam Lục Quái mặc dù dốc hết sức lực ngoan cường chống cự, nhưng vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong, trên người cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện từng vết thương. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không được, chúng ta phải nghĩ cách đột phá vòng đây. Kha Trấn Ác vừa ra sức chống đỡ công kích như thủy triều của linh thiếu cung đệ tử, vừa nóng lòng nói: "Đại ca, ngươi dẫn tiểu muội đi trước, chúng ta ở lại chặn hậu." Chu Thông cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, kiên định nói: "Nhị ca, ngươi nói lời gì vậy? Chết cùng chết, sống cùng sống, chúng ta tuyệt đối không thể tách ra." Hàn Bảo Câu nghe vậy, lập tức sốt ruột lớn tiếng nói: "Đừng tranh cãi nữa, hôm nay chúng ta e rằng kiếp nạn khó thoát rồi." Kha Trấn Ác cười thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chương 122, tận hưởng tình yêu sâu đậm của Hoàng Dung, bị Hoàng Dược Sư bắt gặp. Chương 122, tận hưởng tình yêu sâu đậm của Hoàng Dung, bị Hoàng Dược Sư bắt gặp. Trong lòng hắn hiểu rõ, với tình trạng hiện tại của bọn hắn, muốn đột phá vòng vây trùng trùng này xông ra ngoài, gần như là chuyện không thể. Ha ha ha, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. A Châu bật ra một tràng cười duyên, tiếng cười ấy giữa màn đêm tĩnh mịch lại càng trở nên chói tai. Chỉ thấy thân hình nàng chợt lóe lên như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước người Hàn Tiểu Ánh, ngay sau đó, một chưởng vỗ mạnh về phía ngực Hàn Tiểu Ánh. "Tiểu muội cẩn thận." Kha Trấn Ác thấy vậy, lập tức kinh hãi thất sắc, muốn xông tới cứu viện, nhưng phát hiện đã không kịp nữa rồi. Ngay tại thời khắc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo trưởng phong sắc bén như lưỡi dao gào thét kéo đến, cứng rắn bước lui A Châu mấy bước. "Là ai?" Sắc mặt A Châu lập tức trở nên khó coi, ánh mắt như chim ưng nhanh chóng phóng về phía một cây đại thụ cách đó không xa. Chỉ thấy trên ngọn cây đại thụ đó, đứng một nam tử thân mặc hờ bảo. Hắn khí định thần nhàn chắp tay sau lưng, khóe miệng treo một nụ cười trêu tức như có như không. "Long kiếm." Kha Trấn Ác không nhịn được thất thanh kinh hô, hắn dù thế nào cũng không ngờ tới, Long kiếm lại quay lại, lần nữa xuất hiện trước mặt bọn hắn. "Mấy vị, chúng ta lại gặp nhau rồi." Long kiếm khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười, ngay sau đó, thân hình chợt lóe lên, liền như quỷ mị trong nháy mắt đã đến trước người Giang Nam Lục Quái. "Long công tử, rốt cuộc ngươi có ý gì?" Kha Trấn Ác cố nén sự kinh đảo hãi lãng trong lòng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ trầm ổn hơn, trầm giọng hỏi: "Không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn tiễn mấy vị đi đến nơi nên đi mà thôi." Long kiếm ngữ khí bình thản nói, nhưng trong lời nói bình thản đó lại tiết lộ một sát ý nồng đậm. Ngươi không phải đã đồng ý thả chúng ta đi rồi sao?" Âm thanh của Chu Thông không ngừng run rẩy, giờ phút này hắn đã sớm không còn sự chấn định và thong dong như trước. "Ta không phải đã buông tha các ngươi rồi sao?" Long kiếm hỏi ngược lại, trên mặt hiện lên một nụ cười trầm trọng, "Ta chỉ cam kết sẽ không tự mình ra tay đối phó các ngươi, nhưng ta không có cách nào ngăn cản người khác động thủ với các ngươi." "Ngươi quá ti tiện." Kha Trấn Ác tức đến toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn làm sao ngờ được, Long kiếm lại xảo quyệt đến mức chơi trò chơi chứa âm hiểm như vậy. "Ti tiện? Ha ha ha, trong giang hồ này, đây là lần đầu tiên có người dám nói ta như vậy." Long kiếm ngửa đầu phát ra một tràng cười lớn, tiếng cười đó tràn đầy ý vị châm chọc và khinh thường. "Lớn mật, dám vô lễ với tôn chủ như vậy." A Châu quát lớn một tiếng, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia hung ác. "Tỷ muội, giết hết những người này, không chừa một ai." A Tử tiếp lời lớn tiếng hô, giọng điệu nàng lạnh lẽo như xương giá tháng trạm, toàn thân tản ra sát ý nồng đậm. Lời vừa dứt, thân hình A Châu và A Tử động như tia chớp, liền như quỷ mị nhào về phía Giang Nam Lục Quái. Thân pháp hai người này quỷ dị đến cực điểm, ra tay càng độc ác vô cùng. A Tử am hiểu sử dụng độc dược, chỉ thấy đầu ngón tay nàng khẽ búng, liền có độc phấn không màu không mùi như khói nhẹ bay lượn ra. A Châu thì kiếm pháp sắc bén, giữa ánh kiếm lóe lên, đã có người của Giang Nam Lục Quái không may trúng kiếm, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Linh thiếu cung đệ tử cũng nhao nhao ra tay theo, các nàng tuy nội lực không tính là mạnh mẽ, nhưng chiêu thức lại tinh diệu đến mức hoa cả mắt, hơn nữa giữa nhau phối hợp ăn ý vô cùng. Trong lúc nhất thời, Giang Nam Lục Quái bị các nàng bức đến luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Hàn Bảo Câu vung roi ngựa trong tay, cố gắng xua đuổi độc phấn đang bay lượn, lại không kịp phòng bị A Châu một trường vỗ mạnh vào ngực. Hàn Bảo Câu lập tức cảm thấy ngực đau nhói, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, cả người đổ thẳng xuống đất. Hàn Tiểu Bánh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, nóng lòng muốn xông tới cứu viện, lại bị A Tử nhìn chuẩn thời cơ, một kiếm đâm xuyên qua vai. Hàn Tiểu Bánh lập tức đau đớn kêu thảm liên hồi, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Toàn Kim phát tay cầm cân sắt, liều mạng đỡ trái đỡ phải, cố gắng chống đỡ công kích như thủy triều của Linh thiếu cung đệ tử, nhưng cuối cùng vẫn khó mà chống cự được, trên người không ngừng bị rạch ra từng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Nam Hi nhân tay cầm đòn đánh, dốc hết sở trường liều mạng chống cự, nhưng bất đắc dĩ nhập môn của hắn vốn không tính là quá cao, dưới sự trùng vây của Linh thiếu cung đệ tử, rất nhanh liền kiệt sức, bị một Linh thiếu cung đệ tử đâm kiếm xuyên ngực, chết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, trong Giang Nam Lục Quái đã có 5 người ngã xuống, chỉ còn lại Kha Trấn Ác và Chu Thông vẫn đang gian nan chống đỡ. Kha Trấn Ác vì hai mắt mù lòa, chỉ có thể dựa vào thính giác nhạy bén để phân biệt phương hướng, thiết trượng trong tay hắn được hắn vung lên bù bù, hổ hổ sinh phong, nhưng vẫn khó mà chống đỡ được sự liên thủ công kích của A Châu và A Tử. Chiếc quạt xếp trong tay Chu Thông lúc này đã rách nát không còn ra hình dạng gì, trên người hắn cũng tăng thêm mấy vết thương kinh tâm động phách. "Đại ca, lần này chúng ta e rằng thật sự phải bỏ mạng tại đây rồi." Chu Thông cười thảm một tiếng, nụ cười đó tràn đầy ý vị tuyệt vọng, giọng điệu nặng nề nói: "Nhị đệ, là ta liên lụy các ngươi rồi." Kha Trấn Ác Bi vẫn đan xen nói: "Sớm biết sẽ có kết cục này, lúc trước nói gì cũng không nên giao ra bản cửu âm chân kinh đó." "Đại ca, bây giờ nói những lời này còn có ích gì nữa?" Chu Thông cười khổ nói: "Chỉ tiếc, chúng ta không còn cách nào báo thù cho Tĩnh Nhi được nữa." "Tĩnh Nhi?" Kha Trấn Ác nghe thấy tên Quách Tĩnh, trong lòng như bị búa tạ đập mạnh một cái, một trận đau đớn chuyển đến. Tĩnh Nhi, sư phụ có lỗi với ngươi.
Đúng lúc này, A Châu nhìn chuẩn khoảnh khắc Kha Chấn Ác thất thần, đột nhiên phát động công kích, một trường vỗ mạnh vào ngực Kha Chấn Ác. Kha Chấn Ác lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cường đại như bài sơn đảo hải ập đến, một ngụm máu tươi không thể kiểm soát phun ra, cả người ầm một tiếng ngã mạnh xuống đất. Chu Thông nhìn thấy cảnh này, mắt trợn to như muốn nứt ra, trong lòng tràn đầy bi phẫn và tuyệt vọng. Hắn không màng tất cả liều mạng vùng chiếc quạt xếp đã rách nát không chịu nổi trong tay, xông về phía A Châu, muốn cùng A Châu đồng quy vu tận, lại bị A Tử ở bên cạnh nhìn chuẩn thời cơ, một kiếm đâm xuyên tim. Nhị đệ. Kha Chấn Ác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Thông, trong lòng bi thống muốn chết, phát ra một tiếng gầm giận dữ, ta liều mạng với các ngươi. Hắn vung thiết trượng trong tay, không màng tất cả xông thẳng về phía A Châu và A Tử, nhưng lại bị A Tử một cước đá mạnh bay ra ngoài, cả người như diều đứt dây đâm vào tường, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, không động đậy. Công tử, những người này nên xử trí thế nào? A Châu quay đầu lại thỉnh thị Long Kiếm. Giết. Long Kiếm ngữ khí lạnh băng, thản nhiên phun ra hai chữ, trong giọng nói không có một chút cảm xúc dao động nào. Vâng. A Châu và A Tử đồng thanh đáp, liền chuẩn bị động thủ chấp hành mệnh lệnh của Long Kiếm. Giang Nam lục quái, thử, cũng bất quá như thế. Long Kiếm khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, sau đó phân phó Linh Thiếu Cung đệ tử tạm thời tản đi. Ngay sau đó, hắn cùng A Châu, A Tử quay người, bước những bước thong dong, dần dần biến mất trong màn đêm. Long Kiếm hạ lệnh cho A Châu, A Tử chém giết toàn bộ Giang Nam lục quái, lại phân phó Linh Thiếu Cung đệ tử tạm thời tự mình tản đi, sau đó liền dẫn theo hai cô nương này quay người rời khỏi. Long Kiếm trước tiên an ủi A Châu và A Tử một phen, sau đó liền một mình đi về phía đại sảnh Quy Vân Trang để dự tiệc. Hắn vừa bước vào cửa sảnh, đã thấy Hoàng Dung Đình Đình Ngọc Lập đứng đó, tựa như một đóa đào hoa kiểu diễm đang hé nụ, chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa. Hoàng Dung vừa nhìn thấy Long Kiếm, đôi mắt nàng lập tức sáng lấp lánh, hệt như hai ngôi sao rực rỡ. Nàng bước nhanh vài bước đi tới, thân mật khoác lấy cánh tay Long Kiếm, kéo hắn đi vào bên trong, cái vẻ thân thiết đó, giống như một con chim nhỏ hoạt bát đang nhảy nhót. Hoàng Dung kéo Long Kiếm ngồi xuống bên cạnh mình, hai người ngồi sát nhau, gần như có thể cảm nhận được hơi ấm hơi thở của đối phương. Hoàng Dung thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho Long Kiếm, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình hậu ý. Cảnh tượng này khiến Hoàng Dược Sư cách đó không xa cau mày thật chặt, khóe miệng không ngừng co giật. Cha, người làm sao vậy ạ? Hoàng Dung nhận thấy sự khác thường của Hoàng Dược Sư, quan tâm hỏi. Không sao, không sao, chỉ là rượu này quá mạnh, sặc lên cổ họng rồi. Hoàng Dược Sư vội vàng nâng chén rượu lên, mượn cớ che giấu sự lúng túng của mình, ngay sau đó cực uống một ngụm lớn. Hồng Thất Công ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng ăn quả đắng của Hoàng Dược Sư, không nhịn được cười lớn thành tiếng. Hoàng đạo chủ, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Đây đúng là phong thủy luân chuyển nha. Hoàng Dược Sư không vui liếc Hồng Thất Công một cái, nói: "Ngươi cái lao khất cái này, bớt ở đây hả hê đi." "Ha ha, ta chính là muốn hả hê, ngươi làm gì được ta?" Hồng Thất Công vừa gặm mùi gà, vừa dương dương đắc ý nói: "Nữ nhi lớn không giữ được đâu, Hoàng đạo chủ, ngươi cứ chấp nhận đi." "Hừ, chuyện trung thân đại sự của nữ nhi ta, không đến lượt ngươi phải bận tâm." Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Long Kiếm, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, tiểu tử Long Kiếm này quả thực rất xuất sắc, nhập môn cao cường không nói, chí mưu cũng vô cùng nổi bật, quan trọng hơn là hắn đối với Dung Nhi là tốt từ tận đáy lòng. Chỉ là, vừa nghĩ đến bảo bối nữ nhi mà mình nuôi nấng mất và sắp gả đi, trong lòng Hoàng Dược Sư giống như lật đổ lọ gia vị, chua ngọt đắng cay mặn, các loại mùi vị cùng lúc xông lên đầu. Tiến tiệc kết thúc, khách khứa dần dần rời đi, nhưng Hoàng Dung vẫn dính chặt lấy Long Kiếm, hai người kề tai nói nhỏ, thì thầm to nhỏ, bộ dạng thân mật không kẽ hở đó, khiến không ít tài tuấn trẻ tuổi có mặt trong lòng thầm căm hận, tức đến nghiến răng. Long Kiếm trong lòng thầm vui vẻ, ngoài mặt lại thần sắc trấn định, tận hưởng sự ôn nhu yêu thương của Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư ngồi cách đó không xa, nhìn thấy tất cả những điều này, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hắn khẽ ho một tiếng, giọng nói tuy không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người có mặt. "Dung Nhi, trời không còn sớm nữa, nữ hài tử ra, về sớm nghỉ ngơi đi." Hoàng Dược Sư ngữ khí bình thản, nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hoàng Dung bĩu môi nhỏ, có chút không tình nguyện nhìn Long Kiếm một cái, nhưng lại không dám trái lệnh Hoàng Dược Sư. Nàng hiểu rõ trong lòng, cha cha bình thường tuy rất cương triều mình, nhưng trong chuyện này lại đặc biệt cố chấp. "Cha cha, ta biết rồi." Hoàng Dung ngoan ngoãn đáp một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia làm nũng. Long Kiếm thấy vậy, trong lòng cười thầm. Hắn biết Hoàng Dung xưa nay cổ linh tinh quái, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Quả nhiên, lúc hai người chia tay, Hoàng Dung nhân lúc không ai chú ý, lén lút nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Long Kiếm, còn tinh nghịch chớp chớp mắt, làm một cái mặt quỷ. Long Kiếm lập tức hiểu ý, biết đây là ám hiệu Hoàng Dung để lại, không khỏi trong lòng rung động. Nha đầu này, quả là một tiểu cơ linh quỷ vừa đáng yêu vừa đau đầu. Hắn cố nén ý cười, khẽ gật đầu ra hiệu với Hoàng Dung rằng mình đã hiểu. Hoàng Dược Sư nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình như vậy, trong lòng càng thêm bực bội, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn thầm thở dài một tiếng, nghĩ, thôi thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, cứ để nàng đi vậy. Hồng Thất Công ở bên cạnh xem đến say sưa, hắn nuốt vớt râu, cười nói: Hoàng đạo chủ, nữ nhi nhà ngươi quả là một người trung tình, theo ta thấy nha, là không thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu tử này rồi. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ tự mình uống rượu, chén rượu trong tay bị hắn nắm đến ken két vang lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Lòng hắn vẫn nộ ngập trời, bảo bối kiểu diễm nữ nhi của mình, còn chưa kịp được hắn bảo bọc, đã trơ mắt nhìn bị người khác cướp đi. Long Kiếm và Hoàng Dung quyến luyến không rời chia tay nhau xong, trong lòng đã sớm nở hoa. Hắn vừa đi về phía phòng mình, vừa hồi tưởng lại sự tinh nghịch đáng yêu của Hoàng Dung. Lúc rạng đông, tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rải xuống thân thể hai người đang ôm nhau nằm trên giường. Hoàng Dung khẽ động đậy trong vòng tay Long Kiếm,
hàng lông mi dài đó khẽ run lên như cánh bướm rung rinh, sau đó từ từ mở hai mắt. Nàng ngước mắt, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn với đường nét rõ ràng của Long Kiếm, khóe môi không tự chủ được nở một nụ cười ngọt ngào. Sự quấn quýt mặn nồng đêm qua vẫn còn rõ mồn một, Hoàng Dung chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, nhưng nội tâm lại được lấp đầy bởi hạnh phúc và thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má Long Kiếm, cố gắng lặng lẽ đứng dậy, nhưng lại bị Long Kiếm ôm chặt lấy. "Dung Nhi, không ngủ thêm chút nữa sao?" Giọng Long Kiếm mang theo chút lười biếng và khàn khàn vừa tỉnh giấc, lọt vào tai Hoàng Dung, khiến tim nàng khẽ rung động. "Nếu cha phát hiện ta không có trong phòng, nhất định sẽ lo lắng." Hoàng Dung khẽ nói, trên má phấn nộn hiện lên một vẻ hờ hững e thẹn. "Vậy cứ để hắn lo lắng một lát đi." Khóe miệng Long Kiếm cong lên nụ cười gian tà, hắn lật người, vững vàng đè Hoàng Dung xuống dưới thân. "Đừng quay nữa mà, mau dậy đi." Hoàng Dung nũng nịu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực Long Kiếm. Hai người đang cười đùa vui vẻ, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cánh cửa một tiếng bị đẩy mạnh ra, Hoàng Dược Sư mặt đầy giận dữ đứng ở cửa, đôi mắt như muốn phun ra lửa cháy hừng hực. "Dung Nhi, người cái nha đầu bất hiếu, nghịch ngợm này." Giọng Hoàng Dược Sư run rẩy vì cực độ phẫn nộ, hắn dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, nữ nhi bảo bối mà hắn nâng niu trong miệng sợ tan, ôm trong lòng bàn tay sợ rơi, lại có thể làm ra chuyện trái với lễ giáo, đối phong bại tục như vậy. Hoàng Dung sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng ngồi thẳng dậy trên giường, khuôn mặt xinh đẹp vốn kiều diễm lập tức trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc. Long Kiếm vẫn chấn định tự nhiên, hắn thong dong mặc quần áo chỉnh tề, sau đó bước đến trước mặt Hoàng Dược Sư, ôm quyền chắp tay nói: "Hoàng đạo chủ, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng? Sáng an lành cái gì? Ngươi còn mặt mũi gọi ta là Hoàng đạo chủ?" Hoàng Dược Sư gầm lên giận dữ không thể kiềm chế, ánh mắt như muốn xé xác vạn đoạn cái tiểu tử đã làm ô uế nữ nhi của mình ngay giây tiếp theo. Chương 123, một huyện thanh như mai con vui vẻ lao vào lòng, điều giáo một phen. Chương 123, một huyện thanh như mai con vui vẻ lao vào lòng, điều giáo một phen. Cha, ngài đừng giận mà, ta và Long ca ca là thật lòng yêu nhau." Hoàng Dung không kịp sửa sang y phục, vội vàng nhảy xuống giường, nắm chặt cánh tay Hoàng Dược Sư, sốt ruột muốn giải thích rõ ràng. "Thật lòng yêu nhau? Thật lòng yêu nhau là có thể bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, làm ra chuyện cầu thả như thế này sao?" Hoàng Dược Sư tức đến toàn thân run rẩy dữ dội, hắn chỉ tay vào Hoàng Dung, mặt đầy đau lòng trách mắng: "Ngươi thật sự khiến ta thất vọng tột cùng." "Hoàng đạo chủ, lời ngài nói có lẽ không thỏa đáng lắm." Long Kiếm bước lên một bước, che chở Hoàng Dung phía sau: "Ta và Dung Nhi tình đầu ý hợp, nam hoàng nữ ái vốn là lẽ thường tình của con người, sao có thể gọi là chuyện cầu thả được?" "Ngươi..." Hoàng Dược Sư bị Long Kiếm chặn họng nhất thời nghẹn lời, hắn cố nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, hít sâu một hơi rồi nói: "Được, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi định chịu trách nhiệm với nữ nhi của ta thế nào?" "Chịu trách nhiệm?" Khoe miệng Long Kiếm nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Dung, ánh mắt tràn đầy thâm tình nói: "Ta đương nhiên sẽ minh môi chính tú cưới Dung Nhi, để nàng trở thành thê tử của ta, cưới ta làm vợ." Hoàng Dung hơi sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ Long Kiếm lại cầu hôn nàng vào lúc này, nhất thời trong lòng ngập tràn cảm động và ngọt ngào. "Tốt, đây là lời ngươi tự nói đấy." Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ rõ xét: "Ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh này không?" "Hoàng đạo chủ cứ yên tâm, ta Long Kiếm xưa nay nói lời giữ lời." Long Kiếm thần sắc kiên nghị, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Ta và Dung Nhi lương tình từng duyệt, đêm qua đã tư định chung thân. Hôm nay ta chính thức cầu hôn ngài, đợi chọn được lương thần cấp nhận, ta sẽ dùng bát kiệu lớn rước Dung Nhi về nhà một cách phong quang rực rỡ." Hoàng Dược Sư khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Cầu hôn? Ngươi lấy gì để cầu hôn? Nữ nhi của ta Hoàng Dược Sư, há là người thường có thể cưới được sao? Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ mình có tư cách cưới nàng? Vậy không biết Hoàng đạo chủ cho rằng người như thế nào mới xứng đáng cưới Dung Nhi?" Long Kiếm hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Ít nhất..." Hoàng Dược Sư nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn vốn định nói ít nhất phải có nhập môn quán tuyệt thiên hạ, nhưng nghĩ lại, tiểu tử này ngay cả Âu Dương Phong cũng có thể dễ dàng đánh bại, nhập môn của Long Kiếm đã sớm vượt qua mình. Hắn lại muốn nói ít nhất phải giàu có nhất vùng, nhưng tài phú mà Long Kiếm sở hữu e rằng còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hoàng Dược Sư âm thầm suy đi tính lại, chợt kinh ngạc nhận ra Long Kiếm ở mọi phương diện đều vượt xa mình, nhất thời lâm vào cảnh nghẹn lời, không biết nên phản bác từ đâu. Điều này không nghi ngờ gì khiến cơn bực bội trong lòng hắn càng tăng thêm vài phần. "Sao thế? Hoàng đạo chủ đây là không còn lời nào để nói rồi sao?" Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười mang theo vẻ trêu bừa, xem ra trong lòng Hoàng đạo chủ, ta cũng coi như là lương nhân có thể xứng đôi với Dung Nhi rồi. "Ngươi..." Hoàng Dược Sư tức đến râu run lẩy bẩy, nhưng lại thực sự không còn cách nào khác. Cha, ngài đừng làm khó Long ca ca nữa mà." Hoàng Dung thấy vậy, vội vàng bước nhanh tới, thân mật khoác tay Hoàng Dược Sư, nũng nịu cầu xin: "Nữ nhi đời này đã nhận định Long ca ca, vì hắn không gả, ngài hãy tắt thành cho chúng ta đi." Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ nhi đang tràn ngập hạnh phúc, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu rõ, trái tim nữ nhi đã hoàn toàn gắn bó với Long Kiếm, mình có ngăn cản thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Thôi đi, nữ nhi lớn không giữ được mà." Hoàng Dược Sư thở dài một hơi thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu các ngươi đã tình đầu ý hợp, ta là phụ thân còn có thể nói gì thêm nữa đây?" Chỉ là chuyện gì?" Long Kiếm vội vàng hỏi. "Chỉ là ta Hoàng lão tả gả nữ nhi, không thể qua loa đại khái nửa điểm." Hoàng Dược Sư im lặng một lúc, cuối cùng chậm rãi mở lời: "Ta đồng ý ngươi cưới Dung Nhi, nhưng ngươi phải rầm rộ phong quang rực rỡ rước nàng vào cửa." Long Kiếm nghe vậy, trong lòng thầm thấy buồn cười. Phong quang? Những năm này, hắn Long Kiếm trải qua vô số trường hợp, đại sự nào mà chưa từng thấy qua. Khi hắn thành hôn với Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La, A Châu, A Bích các nàng, lần nào mà không tổ chức phong quang, náo nhiệt. Càng đừng nói đến hôn lễ sau này với Mộ Uyển Thanh, Trung Linh cùng Mai Lan chúc cúc tử kiếm. Cái loại hôn lễ phong quang này, hắn sắp tổ chức đến phát ngán rồi. Nhưng, vì Dung Nhi, tổ chức thêm một lần nữa thì có sao? Đối với hắn Long Kiếm mà nói, đừng nói là tổ chức một hôn lễ phong quang, cho dù là hái sao trên trời xuống, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách để làm được, chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của Dung Nhi. Hoàng đảo chủ không cần lo lắng, ta nhất định sẽ khiến Dung Nhi trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian này. Long Kiếm lập tức không chút do dự đồng ý, đồng thời đề nghị, không bằng cứ tổ chức hôn sự này ngay tại Đào Hoa đảo, như vậy cũng có thể tránh cho Dung Nhi nỗi khổ đường xa vất vả. Hoàng Dung nghe vậy, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đẹp của nàng sáng ngời động lòng người, hệt như chứa đầy những vì sao rực rỡ. Nàng đã bắt đầu phát họa trong đầu hình ảnh mình khoác phượng quan hà bỉ, cùng Long ca ca yêu quý kết duyên, bái đường thành thân. Vừa nghĩ đến phu quân tương lai của mình xuất chúng đến thế, Hoàng Dung liền không nhịn được lén nhìn Long Kiếm, lại vừa lúc phát hiện Long Kiếm cũng đang nhìn nàng đầy thâm tình. Khoảnh khắc hai người giao nhau ánh mắt, má Hoàng Dung xoẹt một cái ửng đỏ, hệt như đóa hoa đào kiểu diễm trong tháng 3. Hoàng Dược Sư thu hết thần thái của nữ nhi vào đáy mắt, trong lòng vừa cảm thấy an ủi, lại xen lẫn một tia chua xót khó tả. Nữ nhi cuối cùng cũng đã lớn, rồi cũng phải gả chồng. Nhưng có thể gả cho nhân vật như Long Kiếm, cũng không tính là làm được nàng. Tốt. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta lập tức trở về Đào Hoa Đảo. Hoàng Dược Sư vung tay lên, thần sắc lại lộ ra vài phần nóng lòng. Hắn muốn xem Long Kiếm rốt cuộc có thể tổ chức hôn lễ này phong quang đến mức nào. Thế là ba người rời khỏi Quy Vân Trang, bắt đầu hành trình đi đến Đào Hoa Đảo. Long Kiếm và Hoàng Dung đi thuyền đến gần Đào Hoa Đảo, còn chưa cập bờ, hai người đã kinh ngạc đứng sững trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Vùng biển xung quanh Đào Hoa Đảo, vô số thuyền bè khổng lồ đủ loại đậu san sát nhau, gần như bao vây toàn bộ hòn đảo kín mít. Mỗi chiếc thuyền đều như một pháo đài kiên cố di động, trên bong tàu người đông như mắc gửi, vô số nam tử cường tráng mặc đồng phục đang bận rộn vận chuyển từng chiếc dương nặng trịch lên xuống. Cảnh tượng náo nhiệt phi thường đó, so với chợ phiên ngày Tết còn hơn hẳn. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Dung trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin, nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Hoàng Dược Sư cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn thân là đồng tà, kiến thức rộng rãi, nhưng trận thế trước mắt này thực sự khiến hắn không hiểu nổi. Những chiếc thuyền này rốt cuộc từ đâu đến? Vì sao lại tụ tập ở Đào Hoa Đảo? Chẳng lẽ có người cố ý tấn công Đào Hoa Đảo sao? Dung Nhi, tất cả những thứ này đều là xính lễ ta chuẩn bị cho nàng. Long Kiếm khẽ cười, giọng điệu chứa đựng sự cương triều vô tận. Xính? Xính lễ? Hoàng Dung cảm thấy mình như bị hạnh phúc bất ngờ đập choáng váng, những chiếc thuyền này, những chiếc dương này, lại toàn bộ đều là xính lễ dành cho nàng sao? Kim Ngân Châu đáo chứa đựng bên trong này phải nhiều đến mức nào? Nàng quả thực không dám tưởng tượng. Khoe miệng Hoàng Dược Sư không nhịn được khẽ co giật, hắn vốn tưởng Long Kiếm đồng ý tổ chức hôn sự ở Đào Hoa Đảo đã là dứt khoát lắm rồi, lại không ngờ tiểu tử này còn chuẩn bị một siêu đại lễ như vậy. Nhìn những chiếc thuyền và chiếc dương đếm không xuể kia, Hoàng Dược Sư đột nhiên cảm thấy, mình đường đường là đông tà, trước mặt Long Kiếm, lại giống như một lao già nhà quê nghèo túng. Cha cha, ngài xem, Long ca ca đối xử với ta tốt biết bao. Hoàng Dung phấn khích kéo tay áo Hoàng Dược Sư, hệt như một cô bé vui mừng vì nhận được món đồ chơi yêu thích, trên mặt đầy vẻ đắc ý và khoe khoang. Trong lòng Hoàng Dược Sư trăm mối cảm xúc đan xen, một mặt vì nữ nhi tìm được rể hiền như vậy mà cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, mặt khác lại cảm thấy chấn động sâu sắc trước tài lực hùng hậu đáng kinh ngạc của Long Kiếm. Hắn âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ nhà hắn kinh doanh mỏ bằng sao? Sau khi mọi người lên Đào Hoa Đảo, một nam tử trung niên mặc cẩm bào hoa lệ, khí chất phi phàm nhanh chóng bước tới đón. Hoàng Dược Sư liếc mắt một cái liền nhận ra, người này chính là Triệu Tứ Hải hội trưởng của Tứ Hải Thương hội, người vốn có qua lại với Đào Hoa Đảo. Long công tử, những việc ngài dặn dò đã được xử lý ổn thỏa. Tất cả xính lễ đều đã vận chuyển đến Đào Hoa Đảo thuận lợi, xin ngài xem qua kiểm tra. Triệu Tứ Hải cung kính cúi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính kiêm tốn. Triệu hội trưởng, làm phiền ngươi rồi. Long Kiếm khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh thong dong. Hoàng Dược Sư đứng một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Triệu Tứ Hải này là cự phách thương nghiệp nổi danh giang hồ, bản đồ kinh doanh của hắn trải rộng khắp thiên hạ. Thế mà giờ đây, hắn lại cung kính Long Kiếm đến thế, cái khí phách này quả thực còn uy phong hơn cả hắn, một đồng tả. Cha cha, ngài xem, ta đã bảo Long ca ca lợi hại mà. Hoàng Dung thấy Hoàng Dược Sư vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được lại bắt đầu khoe khoang, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý. Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm than, cái nha đầu này đúng là bị Long Kiếm mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Hắn cương chiều khe méo mũi Hoàng Dung, giả vờ giận dỗi nói, người đó còn chưa gả đi mà cánh tay đã bắt đầu khuỵu ra ngoài rồi. Đâu có mà. Hoàng Dung chu môi nhỏ, nũng nịu nói, ta đây là mừng thay cho cha cha đó. Long ca ca lợi hại như vậy, sau này còn ai dám dễ dàng ức hiếp Đào Hoa Đảo chúng ta. Hoàng Dung vừa nói vừa lén nhìn Long Kiếm, trong mắt tràn đầy sự sùng bái và ái mộ. Trong lòng nàng vui sướng khôn xiết, Long ca ca của mình quả nhiên là nam nhân xuất sắc nhất trên đời này, ngay cả cha cha cũng không thể không nhìn hắn bằng con mắt khác. Long Kiếm nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhi kiểu diễm đáng yêu của Hoàng Dung, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, hắn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai Hoàng Dung, dịu dàng nói, "Dung Nhi, sau này ta sẽ luôn bảo vệ nàng, bảo vệ Đào Hoa Đảo, tuyệt đối không để bất cứ ai có cơ hội ức hiếp các ngươi." Hoàng Dung nép vào lòng Long Kiếm, hạnh phúc từ từ nhắm mắt lại. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hoàng Dược Sư nhìn cảnh tượng ấm áp ân ái trước mắt này, trong lòng cũng cảm khái và phần. Hắn tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm chấp nhận Long Kiếm làm con rể. Tiểu tử này không chỉ nhập môn cao thâm mặt chắc, siêu phàm tuyệt luân, mà tài lực còn hùng hậu kinh người. Quan trọng hơn là hắn đối với Dung Nhi là chân tâm thực ý, quan tâm chú đáo. Sau chuyện này, thái độ của Hoàng Dược Sư đối với Long Kiếm có thể nói là đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tảng đá treo lơ lửng trong lòng hắn bấy lâu, cuối cùng cũng vững vàng hạ xuống. Long Kiếm không quản ngàn dặm xa xôi, vận chuyển xính lễ quý giá như vậy đến Đào Hoa Đảo, đủ để chứng tỏ thâm tình hậu ý của hắn đối với Hoàng Dung, đã không cần phải phí lời thêm nữa. Long Kiếm thấy thần sắc Hoàng Dược Sư hơi dịu đi, liền thừa thắng xông lên, do hỏi: "Bá phụ, ngài xem, ta và Dung Nhi lưỡng tình tương duyệt, không bằng cứ chọn một lương thần cấp nhật gần đây, định đoạt hôn sự, cũng coi như hoàn thành một đại sự trong lòng chúng ta." Hoàng Dược Sư bất dâu, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp khó tả. Hắn đối với nữ nhi thương yêu đến cực điểm, tự nhiên hy vọng nàng có thể gặt hái hạnh phúc, nhưng hôn sự này đến quá đột ngột, trong lòng hắn khó tránh khỏi còn lưu lại chút do dự. Lúc này, Hồng Thất Công vẫn luôn im lặng, cũng đã lĩnh hội được ý đồ của Long Kiếm. Hóa ra, Long Kiếm mời hắn cùng lên Đào Hoa Đảo, đồng thời cam kết chuyển thụ hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh, lại là vì muốn thúc đẩy hôn sự của mình với Hoàng Dung. Tiểu tử này, tâm tư quả nhiên sao diệu. Nhưng vừa nghĩ đến tuyệt học hàng Long Thập Bát Trưởng đã thất truyền mấy lâu, Hồng Thất Công liền có chút tâm ngứa khó nhịn. Cân nhắc một hồi, hắn quyết định giúp Long Kiếm nói vài lời tốt đẹp. "Ta nói Hoàng lão tả, ngươi còn đang rối rắm cái gì nữa?" Hồng Thất Công đưa tay vỗ vỗ vai Hoàng Dược Sư, lớn tiếng nói: "Long tiểu tử khí vũ hiên ngang, nhập môn siêu phàm nhập thánh, đối với Dung Nhi lại càng tình thâm ý thiết, dễ hiền tốt như vậy, đi đâu mà tìm được? Hơn nữa, tính tình nha đầu Dung Nhi đó, ngươi lại không phải không rõ. Nàng một khi đã nhận định chuyện gì, chín con trâu cũng không kéo lại được. Ngươi mà còn do dự nữa, cẩn thận nàng giận ngươi đấy." Hoàng Dược Sư trừng mắt nhìn Hồng Thất Công, không vui vẻ gì đáp lại: "Ngươi cái lão ăn mày này, nhận được chỗ tốt của người ta, liền giúp hắn nói chuyện. Ta chẳng lẽ còn không hiểu tâm tư của Dung Nhi sao? Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là không nỡ nữ nhi xuất giá?" Hồng Thất Công hắc hắc cười một tiếng, nói: "Cái này có gì mà không nỡ? Nữ nhi lớn không giữ được, giữ đến cuối cùng chỉ thành sầu. Hơn nữa, Long tiểu tử lại không phải muốn đưa Dung Nhi đi thật xa, bọn hắn thành thân xong, vẫn có thể thường xuyên về Đào Hoa Đảo thăm ngươi. Ngươi đó, chính là nghĩ quá nhiều." Hoàng Dược Sư bị Hồng Thất Công nói đến mức không lời nào để đáp, trong lòng cũng hiểu, hôn sự này đã là ván đã đóng thuyền, phản đối nữa cũng vô ích. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Long Kiếm: thôi đi, nếu các ngươi tình đầu ý hợp, ta là phụ thân này, còn có thể nói gì đây? Hôn sự cứ ý theo các ngươi đi. Chỉ là Dung Nhi từ nhỏ bị ta cưng chiều quen rồi, sau này ngươi phải đa đảm đương chút." Long Kiếm nghe vậy, trong lòng đại hỉ, vội vàng cam đoan chắc chắn: "Bá phụ ngài cứ yên tâm, Dung Nhi chính là mệnh căn tử của ta, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào." "Hừ, vậy còn tạm được." Hoàng Dược Sư khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại hiện ra nụ cười an ủi. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Dung, chỉ thấy nàng đang vẻ mặt hạnh phúc nép vào bên cạnh Long Kiếm, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý: cha, ngài đồng ý rồi sao?" Hoàng Dung phấn khích hoan hô lên, như một con nai con vui vẻ nhào vào lòng Hoàng Dược Sư: "Ta biết ngay mà, cha thương ta nhất. Người cái nha đầu này, còn chưa cả người, khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi." Hoàng Dược Sư giả vờ tức giận, nhẹ nhàng véo mũi Hoàng Dung một cái, trong lòng thực chất tràn đầy an ủi và vui mừng. Chương 124, Động Phòng Hoa Trúc Hoàng Dung, không thể kháng cự nhào tới. Chương 124, Động Phòng Hoa Trúc Hoàng Dung, không thể kháng cự nhào tới lao ăn mày. Lần này ngươi quả thực giúp ta một việc lớn hơn rồi." Long Kiếm đi đến bên cạnh Hồng Thất Công, cung kính ôm quyền cảm tạ: Hắc, chuyện nhỏ thôi." Hồng Thất Công xua xua tay, sau đó đôi mắt nhỏ lanh lợi đảo quanh, ghé sát hai Long Kiếm, hạ thấp giọng nói: "Nhưng hàng Long Thập Bát Trưởng mà ngươi đã hứa với ta, không được thất hứa đấy. Ngài yên tâm, đợi ta và Dung Nhi thành thân xong, nhất định sẽ đem hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh không chút giữ lại chuyển thụ cho ngài." "Tốt, nhất ngôn vi định." Hồng Thất Công trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng âm thầm mừng rỡ, chuyến Đào Hoa Đảo này quả nhiên không uổng công. Hoàng Dược Sư cuối cùng gật đầu đồng ý hôn sự của Long Kiếm và Hoàng Dung, trong nháy mắt, toàn bộ Đào Hoa Đảo bị không khí vui mừng bao phủ. Đây chính là Đào Hoa Đảo đảo chủ Hoàng Dược Sư gả nữ nhi. Tin tức vừa truyền ra, những nhân vật có chút tiếng tăm trên giang hồ đều chuẩn bị lễ vật phong phú, không quản ngàn dặm xa xôi đến chúc mừng. Hoàng Dược Sư xưa nay không thích chuyện phiền phức, nhưng lần này vì đại sự trung thân của nữ nhi, cũng phá lệ phát thiệp mời rộng rãi. Nhất thời, trên Đào Hoa Đảo người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Hoàng Dược Sư một tiếng lệnh hạ, mọi người trên đảo lập tức bận rộn. Áp phó bận rộn bố trí trang trí, giăng đèn kết hoa, đem Đào Hoa Đảo trang hoàng hoàn toàn mới. Sân viện bốn thanh lũ yên tĩnh ngày thường, giờ đây treo đầy lụa đỏ, dán chữ hỉ mừng vui. Ngay cả con đường đá nhỏ cũng được trải thảm đỏ, vô lượng kéo dài đến khuê phòng của Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư càng là tự mình lo liệu của hồi môn, phòng cưới, tiệc rượu, mỗi hạng mục đều cố gắng làm đến mức tận thiện tận mỹ. Hắn đem những đồ cổ thư họa, chân bảo hiếm có mà mình cất giữ nhiều năm lần lượt lấy ra, làm của hồi môn cho Hoàng Dung. Những tờ lễ đơn đó khiến Hồng Tất Công nhìn mà đỏ cả mắt, không nhịn được kêu lên: "Lão tà lần này thật sự hạ vốn gốc rồi." Long Kiếm cũng không rảnh rỗi, hắn biết do tình cảm sâu sắc của Hoàng Dung đối với Đào Hoa Đảo, đặc biệt phái người từ các nơi siêu tầm kỳ hoa dị thảo, đem khuê phòng của Hoàng Dung tinh tâm bố trí thành một bách hoa viên mỹ lệ tuyệt trần, trong đó không thiếu những chủng loại quý hiếm, ngay cả Hoàng Dược Sư thấy cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nửa tháng sau, lương thần cắt nhật cuối cùng cũng đến. Ngày này, trên Đào Hoa Đảo tân khách đời nhà, náo nhiệt ngập trời. "Lão ăn mày ta đây là được thơm lây Dung Nhi, mới có thể lần nữa đặt chân lên Đào Hoa Đảo này nha." Hồng Thất Công một tay cầm gà quay, một tay nâng chén rượu, cười đến không khép được miệng. "Hồng Bang chủ nói đùa rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của Dung Nhi, ta là phụ thân này, đương nhiên phải khoản đãi chư vị thật tốt." Hoàng Dược Sư hiếm khi lộ ra nụ cười, nâng chén đáp lại: "Ta nói lao tả, con rể ngươi đây quả thực là nhân tài hiếm thấy, không chỉ nhập môn cao cường, còn đối với Dung Nhi một mảnh xích thành, ngươi nhất định phải trân trọng thật tốt nha. Ừ, nữ nhi của ta Hoàng Dược Sư, đương nhiên phải gả cho nam nhi xuất sắc nhất thế gian này. Hoàng Dược Sư vẻ mặt kiêu ngạo, lời nói tràn đầy sự công nhận đối với Long Kiếm. Cha cha, ngài nói gì thế? Hoàng Dung nũng nịu một tiếng, trên mặt thửng lên hai đóa hồng vân, vừa thẹn thùng vừa đáng yêu. Giờ lành đã đến, thân nhân bái đường. Giọng người chủ trì cao vút vang vọng, trên không trung đảo hoa đảo hồi lâu, không khí vui mừng lập tức được đẩy lên cao trào. Long Kiếm thân mặc một bộ hỉ bào đỏ tươi, trước ngực đeo đại hồng hoa, khuôn mặt vốn trầm ổn ngày thường giờ đây tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Hắn nắm chặt một đầu dải lụa đỏ, còn đầu kia của dải lụa đỏ là Hoàng Dung đội phượng quan Hà Bỉ. Hoàng Dung đội khăn che mặt màu đỏ, không nhìn rõ thân sắc, nhưng đôi vai khẽ run rẩy đã tiết lộ sự căng thẳng và niềm vui trong lòng nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ truyền đến từ tay Long Kiếm, nhiệt độ này xua tan sự bất an trong lòng nàng, chỉ còn lại sự hạnh phúc tràn đầy. Nhất bái thiên địa. Long Kiếm và Hoàng Dung chậm rãi xoay người, hướng về thiên địa, thành kính cúi sâu một lạy. Lạy này, bái là càn khôn tạo hóa, bái là nhân duyên tiền thế kim sinh. Nhị bái cao đường. Hai người lại xoay người, hướng về Hoàng Dược Sư đang ngồi trên ghế thái sư. Hoàng Dược Sư thần sắc phức tạp, vừa có sự an ủi khi gả nữ nhi, lại vừa có sự lo lắng cho tương lai của nữ nhi. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định và chân thành của Long Kiếm, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi vài phần. Dù sao, người có thể khiến nữ nhi nhà mình cam tâm tình nguyện khoác lên giá ý ấy, chỉ có thể là thanh niên trước mắt này. Hồng Thất Công thì mặt đầy ý cười, dáng vẻ vui vẻ hóng chuyện. Long Kiếm và Hoàng Dung thành hôn xong, bản hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh đã thất truyền của cái bang hắn có hy vọng thấy lại ánh mặt trời rồi. Lão ăn mày nếu có thể đem bản hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh mang về cái bang, đó chính là lập được đại công. Cộng thêm giờ đây hữu tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc, hắn còn vui hơn bất kỳ ai. Dung Nhi, sau này ngươi phải thu lại cái tính tiểu thư đó, cùng Long Kiếm sống cuộc sống thật tốt. Hoàng Dược Sư vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi trịnh trọng dặn dò như vậy. Ta biết rồi, cha cha. Giọng Hoàng Dung mang theo chút nghẹn ngào. Lão ăn mày không có gì khác để nói, chỉ mong các ngươi sớm sinh quý tử, đến lúc đó lão già ta đây cũng có thể đến xin chén rượu mừng nếm thử. Hồng Thất Công nuốt dâu, cười đến híp cả mắt. Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn nhau cười, tiếp đó lại túi sâu lại xuống. Lệ này là sự cảm ơn sâu sắc đối với ơn dưỡng dục của cha mẹ. Phu thê đối bái. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau. Cho dù Hoàng Dung đội khăn che mặt màu đỏ, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Long Kiếm. Tim nàng đập nhanh kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Long Kiếm nhìn người con gái sắp cùng mình chung sống trọn đời trước mắt, trong lòng tràn ngập biết ơn và yêu thương. Hắn chậm rãi cúi người, Hoàng Dung cũng đồng thời cúi đầu, chán hai người khẽ chạm nhau, hoàn thành nghi thức bái lễ cuối cùng và quan trọng nhất này. Lễ thành. Giọng lễ quan lại vang lên, kéo hai người đang đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào trở về thực tại. Đưa vào động phòng. Trong tiếng hoan hô và chúc phúc của mọi người, Long Kiếm nắm tay Hoàng Dung, từng bước tiến về phía động phòng được bài trí vô cùng lộng lẫy. Sau khi đưa Hoàng Dung vào động phòng, Long Kiếm lại ra ngoài lần lượt mời rượu các vị khách. Chờ đến khi yến tiệc kết thúc, Long Kiếm đang đầy mong chờ được nhập động phòng cùng Dung Nhi, thì Hồng Thất Công đã chờ sẵn từ lâu đột nhiên nhảy ra, chặn đường hắn. "Ấy ấy, chờ đã. Thất Công, ngài làm gì vậy?" Long Kiếm vẻ mặt khó hiểu. "Hắc hắc, Long tiểu tử, ngươi đừng quên chuyện đã hứa với lão khất cái ta đấy nhé." Hồng Thất Công nháy mắt ra hiệu nhắc nhở. "Hàng Long Thập Bát Trưởng." Long Kiếm giật mình, rồi lập tức hiểu ra, thì ra Hồng Thất Công vẫn luôn canh cánh chuyện này. "Đúng vậy, tiểu tử ngươi đừng hòng bị nợ, lão khất cái ta đã bỏ không ít công sức đâu." Hồng Thất Công vội vàng nói, sợ Long Kiếm chạy mất. "Thất Công, ngài cũng quá sốt ruột rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc ta nhập động phòng chứ?" Long Kiếm dở khóc dở cười. "Ha ha, cũng đúng." Hồng Thất Công mặt già hơi đỏ, thầm trách mình sao lại không kiềm chế được như vậy. Hắn ngượng nghịu nhường đường, lẩm bẩm, "Người trẻ tuổi, đúng là có sức sống." Long Kiếm không để ý đến hắn, xuyên qua sân viện treo đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng, đi thẳng đến phòng cưới. Phòng cưới này là do hắn và Hoàng Dược Sư cùng nhau sắp xếp, tất cả đồ dùng đều là vật liệu cao cấp nhất, cực kỳ xa hoa, gần như muốn dắt vàng lên tường. Đẩy cửa phòng ra, Long Kiếm thấy Hoàng Dung, người vốn ngày thường lanh lợi tinh lịch, giờ đây đang ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, đầu đội khăn vân đỏ, lặng lẽ chờ hắn. Mặc dù ở Quy Vân Trang hai người đã có tình nghĩa vợ chồng, nhưng Hoàng Dung hôm nay đặc biệt động lòng người. Nàng thân mặc đại hồng giá y, đầu đội phượng quan, thân khoác hà bỉ, cả người tiểu diễm đát. Long Kiếm chỉ nhìn một cái, trong lòng liền dâng lên một luồng nhiệt lưu, toàn thân máu huyết như đang sôi trào. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hoàng Dung, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, hòa lẫn với mùi nến hồng long phượng trong phòng cưới, khiến người ta say đắm. "Dung Nhi." Long Kiếm khẽ gọi, giọng nói mang theo một chút run rẩy khó nhận ra. Hoàng Dung thân mình khẽ run lên, nhưng không nói gì. Long Kiếm biết lúc này nàng có lẽ còn căng thẳng hơn cả mình. Hắn đưa tay chậm rãi vén khăn đoan đỏ trên đầu Hoàng Dung, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của nàng. Má Hoàng Dung ửng lên một màu hồng nhạt, ánh mắt vừa có sự thẹn thùng lại vừa tràn đầy mong đợi. Long Kiếm nhìn nàng, trong lòng tràn ngập lưu tình. Hắn khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Dung. "Dung Nhi, từ hôm nay, nàng chính là thê tử của ta." Hoàng Dung thân mặc phượng quan hà bỉ, đôi mắt linh động ngày thường lúc này ngập tràn vẻ thẹn thùng, gò má trắng non đường hồng, càng thêm kiều diễm. Long Kiếm bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, chỉ cảm thấy mềm mại và hơi lạnh. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, trong mắt nàng dường như có ánh sao lấp lánh. "Long ca ca, chúng ta." Giọng Hoàng Dung nhỏ như tiếng muỗi kêu, đầu cúi thấp hơn. Long Kiếm trong lòng khẽ động, một luồng nhiệt lưu khác lại dâng lên. Hắn nhẹ nhàng ôm Hoàng Dung vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, ngửi mùi hương hoa đào thoang thoảng trên người nàng, tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. "Dung Nhi, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta. Long Kiếm thì thầm bên hai nàng, giọng nói trầm thấp mà đầy tử tính. Hoàng Dung nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Long ca ca, ta rất vui. Ta cũng vậy. Cánh tay Long Kiếm khẽ dùng sức, ôm nàng chặt hơn. Hai người lặng lẽ tựa vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng và tươi đẹp này. Rất lâu sau, Long Kiếm mới chậm rãi mở lời, "Dung Nhi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Hoàng Dung thân mặc đại hồng giá y y, đầu đội phượng quan, trên mặt trang điểm nhẹ, so với ngày thường càng thêm vài phần tiểu diễm. Nàng cúi đầu, hai tay không ngừng xoắn vào áo, dáng vẻ thẹn thùng. Long Kiếm bước tới, ngồi bên cạnh Hoàng Dung, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tay Hoàng Dung hơi lạnh, còn khẽ run rẩy. Long Kiếm trong lòng mềm nhũn, đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa bóp. Mặt Hoàng Dung càng đỏ hơn, mặc cho Long Kiếm ôm nàng lên, đặt lên chiếc giường lớn trải chăn uyên ương gấm vóc. "Dung Nhi." Long Kiếm khẽ gọi. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn Long Kiếm, đôi mắt nàng long lanh, như một hồ nước trong vắt. Long Kiếm chỉ cảm thấy lòng nóng lên, không nhịn được cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Long Kiếm nhẹ nhàng đặt Hoàng Dung xuống giường, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, trong lòng dâng lên ham muốn bảo vệ mãnh liệt. "Dung Nhi, nàng thật đẹp." Long Kiếm chân thành khen ngợi. Mặt Hoàng Dung càng đỏ hơn, vùi đầu vào lòng Long Kiếm, không dám nhìn hắn. Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. "Long ca ca, ngươi chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, thật là xấu xa. Hai vị tỷ tỷ hôm đó là sao, ngươi còn chưa giải thích rõ ràng cho ta đâu." Hoàng Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, danh mánh hỏi. Long Kiếm sững sờ, rồi cười nói, "Dung Nhi, nàng nói gì vậy? Ta đối với nàng là thật lòng thật dạ mà." Hoàng Dung bĩu môi. "Hắc hắc, Dung Nhi, giờ nàng đã gả cho ta, không do nàng quyết định được nữa đâu." Long Kiếm hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của Hoàng Dung. Ngược lại, hắn thần bí vỗ tay một cái, trong lòng Hoàng Dung lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Chân trời vừa hửng sáng, một tia nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa sổ, lặng lẽ rắc lên khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng và ngọt ngào của Hoàng Dung. Long Kiếm nhẹ nhàng dịch chuyển thân thể, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ làm kinh động giai nhân đang ngủ say như tiên tử trong lòng. Hắn khẽ gọi A Châu và A Tử, hai nha đầu thông minh lanh lợi này, lần này tới Đào Hoa Đạo, không chỉ đơn thuần là để đoàn tụ với hắn, mà còn mang theo một sứ mệnh vô cùng quan trọng, từ lão ngoan đồng Chu Bá Thông lấy được Cửu Âm Chân Kinh thượng quyển. "Mọi chuyện làm sao rồi?" Long Kiếm cố ý hạ giọng hỏi, trong mắt ẩn hiện một tia mong đợi. A Châu nở nụ cười tinh nghịch trên mặt, ngay sau đó lấy ra Cửu Âm Chân Kinh thượng quyển từ trong lòng, đắc ý nói, "Công tử không cần lo lắng, ta và A Tử đi làm chuyện này, sao có thể không thành công chứ?" Lão ngoan đồng kia tuy xảo quyệt, nhưng cuối cùng vẫn mắc bẫy muội muội. Nhân lúc lão đầu kia ngủ mê, chúng ta nhẹ nhàng dễ dàng lấy được nó rồi. Thì ra, A Châu và A Tử đã nhắm đúng thời cơ Long Kiếm và Hoàng Dung đại hôn, phòng vệ trên Đào Hoa Đảo có phần lơi lỏng, lặng lẽ lẻn vào nơi giam giữ Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng này tuy võ nghệ cao cường, nhưng tâm tư đơn thuần, làm sao đấu lại được hai nha đầu cổ linh tinh quái là A Châu và A Tử. Cộng thêm các nàng lên kế hoạch kỹ lưỡng, thủ đoạn khéo léo, chỉ cần dùng chút tiểu xảo, liền thành công lấy được Cửu Âm Chân Kinh thượng quyển từ trên người Chu Bá Thông. Long Kiếm nhận lấy cuốn sách, trong lòng lập tức dâng lên một trận kích động khó kìm nén. Hắn chậm rãi mở ra xem, quả nhiên là Cửu Âm Chân Kinh thượng quyển, nét chữ thanh tú nhã nhặn, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí thế sắc bén. Hắn đặt thượng quyển và hạ quyển mình vẫn mang theo bên người cả nhau, đến đây, bản Cửu Âm Chân Kinh hoàn chỉnh cuối cùng đã thuộc về hắn. Đinh. Phát hiện bản hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh đã tự động mở khóa nhập môn tu luyện cho ký chủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, ngài đã học được vô thượng tuyệt học, Cửu Âm Chân Kinh. Cùng với việc Cửu Âm Chân Kinh nhập môn tu luyện, trên người Long Kiếm dần dần tản ra một luồng khí tức thần bí, khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu. Long Kiếm nhẹ nhàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn khó tả. Cửu Âm Chân Kinh này quả thực là bảo vật hiếm có trong võ lâm, lại thần kỳ đến vậy. A Châu ở bên cạnh không nhịn được nói, trong mắt cũng tràn đầy sự hướng tới. Long Kiếm khẽ cười, cẩn thận cất kinh thư đi, nói, muốn dựa vào nó mà vô địch thiên hạ, đâu có dễ dàng như vậy. Cửu Âm Chân Kinh này cố nhiên phi phàm lợi hại, nhưng độ khó tu luyện cực kỳ lớn. Bộ kinh thư này, nó có sự chọn lựa đối với người tu luyện. Long Kiếm thấy A Châu và A Tử đầy vẻ tò mò, khao khát tri thức, lúc này mới chậm rãi nói, nó chỉ ưu ái những người có lòng chính nghĩa. Nếu người tâm thuật bất chính cưỡng ép tu luyện, nhẹ thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sẽ trở nên không ra người không ra quỷ, giống như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà Mai Siêu Phong luyện thành, quả thực là tà môn đến cực điểm. A Châu và A Tử nghe xong, không khỏi dùng mình. Chương 125, Xuất Vương Ngự Yên, chán hơi đổ mồ hôi. Chương 125, Xuất Vương Ngự Yên, chán hơi đổ mồ hôi. A Châu nghi hoặc hỏi, tà môn đến vậy sao? Vậy tại sao vẫn có nhiều người dám luyện chứ? Nghe nói Mai Siêu Phong chỉ có được hạ quyển của Cửu Âm Chân Kinh đã có thể lĩnh ngộ ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Đúng là như vậy. Cửu Âm Chân Kinh được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất võ học, nó được lĩnh ngộ từ đạo đức kinh của lão tử mà ra, ai có được, chắc chắn sẽ muốn lập tức tu luyện. Mặc dù vậy, người thực sự luyện thành lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Long Kiếm bất đắc dĩ thở dài. Nhưng điều này cũng phù hợp với tư tưởng của đạo gia, nội tâm ngươi thế nào, công phu luyện ra sẽ thể hiện trạng thái như vậy. Người lương thiện tu luyện nó, sẽ trở nên tốt hơn, người tà ác tu luyện nó, chỉ càng trở nên xấu hơn. Giống như lão tử đã nói vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên Cửu Âm Chân Kinh này cũng chú trọng thuận theo bản tâm của người tu luyện. Nói như vậy, công tử ngài tu luyện Cửu Âm Chân Kinh này, chẳng phải thực lực sẽ tăng mạnh sao? Mắt A Tử sáng lên, không bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ. Long Kiếm ha ha cười lớn, nha đầu ngươi, miệng lưỡi thật ngọt. Nhưng ngươi nói không sai, Cửu Âm Chân Kinh này bác đại tinh thâm, và ta đã thành công nhập môn. Chờ ta nghiên cứu thấu đáo những điểm mấu chốt trong đó, sẽ dạy cho các ngươi. Mặt trời lên cao, đã đến giữa trưa, Hoàng Dung mới lơ mơ tỉnh giấc. Lười biếng một lúc, Hoàng Dung như thể đột nhiên bị điều gì đó đánh trúng suy nghĩ, bật dậy khỏi giường, kinh hãi kêu lên, "Ôi chao, chết rồi."
"Chuyện gì vậy?"
Long Kiếm bị hành động đột ngột của nàng làm cho giật mình. "Chúng ta còn chưa đi dâng trà cho cha cha." Hoàng Dung cuốn quýt như kiến bò chảo nóng, vừa vội vàng gọi thị nữ vào hầu hạ mình thay quần áo, vừa dục Long Kiếm, giọng điệu gấp gáp, "Ngươi mau dậy đi. Xem giờ này là giờ gì rồi?" Long Kiếm lúc này mới nhớ ra chuyện này, nhưng hắn vẫn trầm ổn điềm tĩnh, không nhanh không chậm bắt đầu mặc quần áo, mỉm cười nói, "Cần gì phải vội, nhạc phụ đại nhân đâu có mọc chân chạy mất. Ngươi còn ở đây nói mát." Hoàng Dung giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, "Đây là lần đầu tiên chúng ta dâng trà cho cha cha sau khi thành thân, sao có thể đến chế chứ?"
"Được được được, đều nghe theo nàng."
Long Kiếm giơ tay đầu hàng, thầm nghĩ nha đầu này ngày thường tinh danh thông minh, không ngờ trong chuyện lễ nghi này lại truyền thống đến vậy. Hai người chỉnh trang xong xuôi, liền tay trong tay cùng nhau đi đến chỗ ở của Hoàng Dược Sư. Còn về A Châu và A Tử, các nàng đã rời đi từ lâu, chỉ để lại trong phòng phụ một bầu không khí mờ ảo, lặng lẽ kể lại khoảng thời gian hoan lạc của ba người. Long Kiếm và Hoàng Dung ăn mặc chỉnh tề, tay trong tay đi về phía chỗ ở của Hoàng Dược Sư. Trên đường đi, lòng Hoàng Dung thấp thỏm không yên. Nàng lén liếc nhìn Long Kiếm bên cạnh, thấy hắn thần sắc thản nhiên tự tại, trong lòng mới hơi ổn định lại. Hai người đến sân viện của Hoàng Dược Sư, chỉ thấy hắn đang chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng trong sân, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt âm u như bầu trời trước cơn bão, quanh thân tản ra một trường khí áp bức. Hoàng Dung thấy cảnh này, trong lòng thịch một tiếng, thầm nghĩ, hỏng rồi, cha cha nổi giận rồi sao? Nàng cẩn thận bước tới, nhẹ nhàng kéo tay áo Hoàng Dược Sư, nũng nịu nói, "Cha cha, người bị sao vậy? Có phải nữ nhi và Long ca ca đến trễ, làm người không vui rồi không?" Long Kiếm cũng chắp tay vái chào, nói, "Nhạc phụ đại nhân, có phải người gặp chuyện phiền lòng gì không?" Hoàng Dược Sư nhìn hai người, chậm rãi thở dài, "Không phải vì các ngươi, là tên Chu Bá Thông kia lại bắt đầu gây rối vô cớ rồi."
"Chu Bá Thông?"
Hoàng Dung chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu, hắn chẳng phải vẫn luôn điên điên khủng khủng sao? Lần này là tình huống gì? Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Lần này khác với mọi khi, cũng không biết hắn bị làm sao, đột nhiên lại khóc lại náo, hệt như một đứa trẻ không hiểu chuyện, không ai dỗ nổi. Đào hoa đảo của ta đây, sắp bị hắn làm cho gà bay chó chạy hết rồi." Hoàng Dung nghe xong, không nhịn được phì một tiếng mà cười, lão ngoan đồng này, thật sự là không ai làm gì được hắn. Long Kiếm nghe vậy, trong lòng thầm cười, đoán rằng Chu Bá Thông này có lẽ lại xúc cảnh sinh tình nhớ đến chuyện buồn, hay là lúc luyện công xảy ra vấn đề gì. Nhưng bề ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc, nói, "Nhạc phụ đại nhân, hay là ta đi xem hắn?" Hoàng Dược Sư nghe xong, mắt lập tức sáng lên, "Được, ngươi đi thử xem, biết đâu ngươi có cách khiến hắn yên tĩnh lại." Hắn biết rõ Long Kiếm nhập môn cao cường, lại nhiều mưu mẹo, có lẽ thật sự có thể khiến Chu Bá Thông bình tĩnh lại. Hoàng Dung cũng hứng thú, la lên, "Ta cũng đi, ta cũng đi." Lâu rồi không gặp lão ngân đồng, không biết lần này hắn lại bày trò quỷ gì. Thế là, ba người cùng nhau đi về phía sân viện của Chu Bá Thông. Chưa đến gần, đã nghe thấy một trận tiếng khóc nháo liên tục truyền đến, xen lẫn đủ loại tiếng la hét kỳ quái, khiến người ta không nhịn được cười. Long Kiếm đẩy cửa bước vào sân, chỉ thấy Chu Bá Thông đang ngồi bệnh dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa gào khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mơ hồ không rõ, hệt như một đứa trẻ chịu ấm ức lớn. Mấy người hầu vây quanh hắn, từng người nhìn nhau, luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết phải làm sao. Hoàng Dung thấy Chu Bá Thông bộ dạng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương cảm. Nàng từng vì Chu Bá Thông mà cầu xin cha cha, hy vọng cha cha có thể trả lại tự do cho hắn. Giờ thấy hắn đau khổ như vậy, liền bước tới, nhẹ nhàng an ủi lão ngoan đồng này. Tuy nhiên, Chu Bá Thông như thể đã quyết tâm, mặc cho Hoàng Dung khuyên nhủ thế nào, hắn vẫn không hề lay chuyển, chỉ một mực lẩm bẩm, "Đồ mất rồi, đồ mất rồi." Hoàng Dung thấy vậy, dịu dàng hỏi, "Này, lão ngoan đồng, rốt cuộc ngươi làm mất thứ gì vậy? Nói ra đi, Dung Nhi giúp ngươi cùng tìm." Chu Bá Thông lại như bị kinh sợ, một mực lắc đầu, sống chết không chịu nói ra mình làm mất thứ gì. Long Kiếm đứng một bên lạnh lùng quan sát, trong lòng rõ như gương, Chu Bá Thông chắc chắn là làm mất Cửu Âm Chân Kinh Thượng Quyển, tự thấy không thể ăn nói với Vương Trùng Dương đã khuất, nên mới thất hồn lạc phách như vậy. Hắn trong lòng thầm cười, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Long Kiếm trong lòng hiểu rõ, nếu Chu Bá Thông lúc này nói ra thứ bị mất là Cửu Âm Chân Kinh Thượng Quyển, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi, e rằng cả đời này đừng hòng rời khỏi Đào Hoa Đảo. Dù sao chấp niệm của Hoàng Dược Sư đối với Cửu Âm Chân Kinh đó không phải là chấp niệm bình thường. Hoàng Dược Sư nhìn dáng vẻ của Chu Bá Thông, lông mày càng nhíu chặt hơn, trong lòng hắn đương nhiên cũng đoán được vài phần nguyên do, chỉ là không nói toạc ra. Hắn quay đầu nhìn Long Kiếm, ánh mắt mang theo một tia dò xét. Long Kiếm đón lấy ánh mắt Hoàng Dược Sư, khẽ cười, không nói gì. Hoàng Dung thấy Chu Bá Thông không chịu nói, liền quay sang Hoàng Dược Sư, làm nũng, "Cha cha, lão ngoan đồng trông đáng thương quá, người đừng giam giữ hắn nữa, được không ạ?" Hoàng Dược Sư thở dài, nói, "Dung Nhi, con không biết đâu, lão ngoan đồng này, hắn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra sự thật." Long Kiếm trong lòng thầm cười, thầm nghĩ Hoàng Dược Sư này, quả nhiên là một lão hồ ly tâm tư sâu sắc, vì Cửu Âm Chân Kinh mà giam Chu Bá Thông hơn 10 năm, giờ còn ở đây giả vờ hồ đồ. Tuy nhiên, điều này lại vừa vặn hợp ý Long Kiếm. "Dung Nhi, nàng đừng quản lão ngoan đồng nữa, hắn làm mất đồ, trong lòng đang khó chịu, cứ để hắn tự mình tĩnh tâm đi." Long Kiếm mở lời, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc. "Biết đâu, khóc mấy ngày là khỏi." Hoàng Dược Sư nhìn Long Kiếm một cái, không nói gì, coi như ngầm đồng ý Hoàng Dung thấy vậy, liền kéo tay Long Kiếm, nói, "Long ca ca, vậy chúng ta đi thôi." Long Kiếm gật đầu, thâm vận chuyển nội lực, một bóng đen như tia chớp trong nháy mắt bay đến trước mặt Chu Bá Thông. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Hoàng Dược Sư cũng không hề nhận ra, ước chừng chỉ có Chu Bá Thông miễn cưỡng cảm thấy dường như có thứ gì đó rơi xuống trước mặt mình. Long kiếm thần không biết quỷ không hay để lại đồ vật, liền cùng Hoàng Dung rời đi. Chu Bá Thông nhìn bóng lưng Long kiếm rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn dường như đoán được người ra tay là Long kiếm. Trong lòng vừa kinh vừa nghi, rất muốn xem thứ rơi trước mặt mình rốt cuộc là gì, nhưng ngại Hoàng Dược Sư và những người khác còn chưa rời đi, đành phải cố nhịn sự tò mò, kiên nhẫn chờ bọn hắn đi rồi mới tính. Chu Bá Thông tiếp tục ngồi dưới đất, khóc lóc như một đứa trẻ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng Dược Sư và những người khác nữa, lúc này mới dần dần ngừng lại. Sau khi hôn lễ của Long Kiếm và Hoàng Dung viên mãn kết thúc, hai người không vội vàng rời khỏi Đào Hoa Đảo, mà chọn ở lại hòn đảo hoa đảo nở rộ này thêm một thời gian. Trong mười mấy ngày qua, Hoàng Dung dường như đắm chìm trong vũ mật mộng ảo, cả người như biến trở lại thành cô gái nhỏ ngây thơ, vô tư lự. Nàng nắm chặt tay Long Kiếm, hứng thú kể lại từng chút một những kỷ niệm mình đã trải qua trên Đào Hoa Đảo. Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng tầng hoa đảo trồng chất, nhẹ nhàng rắc lên người hai người bọn hắn, ánh sáng lốm đốm trao đảo theo làn gió nhẹ. Hoàng Dung kéo Long Kiếm thong thả tản bộ trên đảo, mỗi khi đến một nơi, nàng đều có thể nhớ lại vô số ký ức tươi đẹp. Ngươi xem, cây đào này, Hoàng Dung chỉ vào một cây đào cành lá sum suê, trong mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn, đây là lúc ta còn nhỏ cùng cha cha trồng đấy. Nàng đưa tay ra, khoa tay múa chân độ cao của cây đào khi xưa, lúc đó nha, nó chỉ là một cây con nhỏ xíu, thấp như thế này thôi. Trên mặt Hoàng Dung tràn ngập nụ cười hạnh phúc, như thể lập tức bay về quãng thời gian tuổi thơ vô ưu vô lo đó. Mỗi năm mùa xuân, cây này đều nở đầy hoa đào màu hồng phấn, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa như tuyết bay lả tả, đẹp lắm. Long Kiếm lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Dung. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui trong lời nói của Hoàng Dung, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hoa đào bay lả tả tuyệt đẹp trong đầu. Con tảng đá đằng kia, Hoàng Dung lại chỉ vào một tảng đá hình thù kỳ lạ cách đó không xa, lúc nhỏ ta thường ngồi trên đó ngắm hoàng hôn, đôi khi còn lén lút ước nguyện nữa. Nàng tinh nghịch chớp chớp mắt, dường như đang hồi tưởng lại những ước nguyện thuần khiết tốt đẹp đó. Long Kiếm nhìn nàng, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn nhẹ nhàng ôm Hoàng Dung vào lòng, khẽ nói, sau này mỗi năm chúng ta đều quay lại thăm nó, được không? Được nha. Hoàng Dung nép vào lòng Long Kiếm, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Mặc dù Đào Hoa Đảo phong cảnh như tranh vẽ, hệt như nhân gian tiên cảnh, nhưng hai người cuối cùng sẽ không ở lại trên Đào Hoa Đảo cả đời. Hôm đó, Hoàng Dung kéo tay Long Kiếm, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời nói, Long ca ca, khi nào chúng ta rời khỏi Đào Hoa Đảo vậy? Ta rất muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Long Kiếm khẽ gãi mũi nàng, cười nói, nha đầu nàng, cứ như một con mèo hoang nghịch ngợm, không lúc nào chịu ngồi yên. Hoàng Dung lẹ lưỡi, tinh nghịch đáp lại, người ta là muốn cùng ngươi sông pha giang hồ mà. Được được được, đều chiều nàng. Long Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hắn thích cái vẻ lanh lợi tinh nghịch này của nàng chứ? Thế là hai người quyết định đi cáo biệt Hoàng Dược Sư, rời khỏi Đào Hoa Đảo, đi du ngoạn thế giới bên ngoài một phen. Đến chỗ ở của Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung thân mật khoát tay Hoàng Dược Sư, nũng nịu nói, cha cha, ta và phu quân định ra ngoài du ngoạn một thời gian, đặc biệt đến đây để từ biệt người. Hoàng Dược Sư bước dâu, ánh mắt lộ ra một tia không nỡ, nhưng vẫn gật đầu nói, đi đi, đi đi, người trẻ tuổi nên đi ra ngoài nhiều, mở mang kiến thức về thế giới bên ngoài. Nhưng mà, Dung Nhi, con ở bên ngoài phải ngoan ngoãn nghe lời Long Kiếm, không được tùy hứng làm bậy. Biết rồi, cha cha. Hoàng Dung miệng đáp lời, trong lòng lại thầm cười trộm, nàng đâu phải là người có tính cách ngoan ngoãn nghe lời. Long Kiếm đứng một bên nhìn cảnh phụ nữ Hoàng Dung và Hoàng Dược Sư tình thâm, trong lòng thầm cười. Hắn biết, nha đầu Hoàng Dung này, trong lòng sớm đã nóng lòng, hận không thể lập tức rời khỏi Đào Hoa Đảo. Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dung Nhi. Long Kiếm thần sắc trang trọng nói. Ừm, có ngươi ở đây, ta yên tâm. Hoàng Dược Sư vỗ vai Long Kiếm, nói với giọng điệu chân thành, các ngươi hai đứa ở bên ngoài, phải nương tựa lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Giang hồ hiểm ác, phàm sự đều phải cẩn thận. Lời dạy bảo của nhạc phụ đại nhân, Long Kiếm ghi nhớ trong lòng. Long Kiếm chắp tay nói, cha cha, người đừng lo lắng nữa, ta và phu quân đều là người thông minh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hoàng Dung cười hì hì nói, người cứ chờ chúng ta mang tin tốt về cho người đi. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và an lành này. Chỉ thấy một á phó thần sắc hoảng loạn chạy tới, mặt hắn đầm địa mồ hôi, miệng a a kêu lên, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, trông như đã xảy ra chuyện trọng đại. Hoàng Dược Sư thấy vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, vẫy tay ra hiệu cho á phó tiến lại gần. Có chuyện gì mà hoảng loạn đến thế? Hoàng Dược Sư trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Á phó chỉ tay về phía sâu trong đảo, rồi lại làm động tác chạy, trên mặt đầy vẻ lo lắng, dường như đang truyền đạt tin tức có người đã trốn thoát. Ánh mắt Hoàng Dược Sư lập tức trở nên sắc bén, hắn chăm chú nhìn á phó, cố gắng giải mã thêm nội dung từ những cử chỉ của hắn. Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến đổi, giọng nói đột ngột cao lên vài phần, Chu Bá Thông chạy rồi. Trong mắt hắn lóe lên một tia phẫn nộ, Chu Bá Thông bị hắn giam lỏng trên Đào Hoa Đảo này đã nhiều năm, lão ngoan đồng này nhiều lần cố gắng trốn thoát, đều bị hắn ngăn cản từng lần, không ngờ hôm nay lại để hắn chạy mất. Hắn đột ngột đứng dậy, quanh thân tản ra một luồng khí thế cường đại, trầm giọng hạ lệnh, phong tỏa toàn đảo, đi tìm cho ta. Dù có đào đất lên ba thước, cũng phải tìm ra hắn. Hoàng Dược Sư trong lòng vừa giận vừa bực, hắn chợt đứng dậy, vung tay áo, một trận kình phong quét qua, cuốn bay những cánh hoa rơi trên mặt đất, rồi nhanh chóng lướt đi theo hướng á phó vừa chỉ. Mấy tên á phó nhận lệnh xong, thân hình nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Đợi á phó rời đi, Hoàng Dược Sư bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã thả Chu Bá Thông đi. Chương 126, nhanh như lợi kiếm bắn về phía Hoàng Dung, hồi lâu mới bình phục. Chương 126, nhanh như lợi kiếm bắn về phía Hoàng Dung, hồi lâu mới bình phục. Chẳng lẽ ánh mắt Hoàng Dược Sư như mũi tên nhọn bắn về phía Hoàng Dung, giọng điệu mang theo vài phần chất vấn, Dung Nhi, trước đây ngươi từng cầu xin cho Chu Bá Thông, chẳng lẽ là ngươi đã thả hắn đi? Hoàng Dung bị câu chất vấn đột ngột của Hoàng Dược Sư làm giật mình, nàng trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng không ngờ phụ thân lại nghi ngờ mình, nhất thời, tủi thân, phẫn nộ, khó hiểu cùng các loại cảm xúc khác dâng lên trong lòng, hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe. Cha, sao người có thể nghĩ về ta như vậy chứ? Giọng Hoàng Dung nghẹn lại vì khóc, nàng dùng sức lắc đầu. Ta làm sao có thể thả Chu đại ca đi chứ? Ta tuy rằng từng cầu xin cho hắn, nhưng ta biết tính khí của cha, ta làm sao dám làm trái ý người. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc kích động, nhưng giọng nói vẫn khẽ run, "Cha, người hiểu ta mà, ta tuy rằng đôi khi tùy hứng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loạn trong chuyện này. Lão ngoan đồng bị giam ở đây nhiều năm như vậy, ta tuy rằng từng có ý nghĩ lén thả hắn đi, nhưng ta thật sự không làm như vậy." Long Kiếm đứng một bên thấy cảnh này, trong lòng thầm thở dài. Hắn hiểu rõ sự oán hận của Hoàng Dược Sư đối với Chu Bá Thông, cũng thấu hiểu nỗi tủi thân của Hoàng Dung lúc này. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vai Hoàng Dung, ra hiệu nàng bình tĩnh lại. Long Kiếm quay người đối diện Hoàng Dược Sư, chắp tay nói, "Nhạc phụ đại nhân bất giận, Dung Nhi tuyệt đối không phải là người không biết nặng nhẹ như vậy. Chuyện này tất có ẩn tình, chi bằng trước tiên điều tra rõ chân tướng, rồi hay định đoạt." Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hoàng Dung, dường như đang phán đoán lời nói của nàng là thật hay giả. "Cha, người thật sự không tin ta sao?" Giọng Hoàng Dung tràn đầy thất vọng và đau lòng, nàng rưng rưng nước mắt nhìn Hoàng Dược Sư, ánh mắt đầy vẻ tổn thương. Hoàng Dược Sư nhìn nữ nhi dáng vẻ như vậy, trong lòng cũng có chút không đành, ngữ khí hơi hòa hoãn lại, "Dung Nhi, ta không phải không tin ngươi, chỉ là chuyện này quá đột ngột, Chu Bá Thông bị giam cầm nhiều năm, ngoài ngươi ra, ta thật sự không nghĩ ra còn ai sẽ giúp hắn." "Cha, thật sự không phải ta." Hoàng Dung sốt ruột biện giải, "Ta có thể thề với trời." được rồi, Dung Nhi đừng khóc, ta tin ngươi." Long Kiếm vội vàng an ủi, hắn quay đầu nói với Hoàng Dược Sư, "Nhạc phụ đại nhân, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem, có lẽ có thể tìm được manh mối nào đó." Hoàng Dược Sư trầm tư một lát, gật đầu, hắn muốn xem Chu Bá Thông này rốt cuộc đã trốn thoát khỏi Đào Hoa Đảo của hắn bằng cách nào. Do Chu Bá Thông đã trốn thoát, Hoàng Dung và Long Kiếm tạm thời cũng không thể rời khỏi Đào Hoa Đảo. Hoàng Dược Sư hạ lệnh phong tỏa toàn đảo, phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng nửa tháng trôi qua, Chu Bá Thông cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề có dấu vết. Hôm đó, Long Kiếm và Hoàng Dung đang luyện công trong sân, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập. "Tiểu thư, đảo chủ tìm ngươi." Á Phó dùng cử chỉ khoa tay múa chân truyền đạt tin tức. Hoàng Dung ngẩn ra, liếc nhìn Long Kiếm, hai người cùng nhau đi về phía thư phòng của Hoàng Dược Sư. "Cha, người tìm ta." Hoàng Dung đẩy cửa bước vào thư phòng. Hoàng Dược Sư ngồi trước bàn sách, lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. "Chu Bá Thông vẫn chưa tìm thấy sao?" Hoàng Dung cẩn thận hỏi. "Hừ." Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, "Lão ngoan đồng này, chẳng lẽ thật sự biết thổ độ sao? Cha, người đừng nội, Chu Bá Thông tuy nhập môn cao cường, nhưng hắn không có thuyền thì chắc chắn không thể rời khỏi Đào Hoa Đảo." Hoàng Dung vội vàng an ủi, "Chỉ mong là vậy." Hoàng Dược Sư thở dài, "Lão ngoan đồng này, nếu thật sự để hắn chạy thoát, cái mặt già này của ta biết giấu đi đâu đây?" Hoàng Dược Sư sau khi biết tin Chu Bá Thông trốn thoát, lập tức giận không thể kiềm chế, mỗi ngày đều ra lệnh cho thủ hạ lật tung từng tấc đất trên Đào Hoa Đảo, đặc biệt chú trọng kiểm tra động tĩnh ra vào của thuyền bè. Vài ngày sau, thủ hạ đến bẩm báo, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. "Á Phó Á Quý, người phụ trách quản lý thuyền bè trên đảo, lại dám che giấu tung tích của một chiếc thuyền nhỏ." Chiếc thuyền nhỏ kia lúc này đã sớm không thấy tăm hơi, mà Á Quý vẫn luôn giữ miệng như hũ nút, mãi đến khi sự việc bại lộ mới bị phát hiện. Hoàng Dược Sư tức giận đến bốc hỏa, hắn vốn luôn tự phụ tài trí hơn người, quản lý Đào Hoa Đảo đâu ra đấy, không ngờ lại bị một Á Phó lừa gạt. Đối với hắn mà nói, chuyện này còn khó nuốt trôi hơn cả việc Chu Bá Thông trốn thoát. "Hay cho ngươi, hay cho cái tên A Quý nhà ngươi. Ngày thường giả câm giả điếc, giờ phút mấu chốt lại dám dở trò với ta." Hoàng Dược Sư gầm lên giận dữ, một tay nhấc đồng A Quý đang quỳ dưới đất lên, "Ngươi thành thật khai báo cho ta, chiếc thuyền kia rốt cuộc đã đi đâu? Chu Bá Thông có phải đã đi trên chiếc thuyền đó chạy rồi không?" A Quý sợ hãi run rẩy kịch liệt khắp người, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, miệng phát ra tiếng a a. Long Kiếm đứng một bên nhìn, thầm nghĩ Á Phó này đại khái biết điều gì đó, nhưng lại có điều cố kỵ không dám nói. Dù sao tính khí của Hoàng Dược Sư, tất cả mọi người trên Đào Hoa Đảo đều kiêng dè. "Cha, người đừng hung dữ như vậy mà, A Quý hắn không biết nói, người như thế hắn sẽ càng sợ hãi hơn." Hoàng Dung thấy tình hình này, vội vàng tiến lên can ngăn. "Hừ, hắn không biết nói sao? Ta thấy hắn là cố ý giả vờ. Chuyện quan trọng như vậy cũng dám giấu ta, ta thấy hắn là không muốn sống nữa." Hoàng Dược Sư vẫn chưa nguôi giận. "Cha, người hãy nguôi giận trước đi, hay là để ta hỏi hắn?" Hoàng Dung vừa nói, vừa đi đến trước mặt A Quý, nhẹ giọng nói, "A Quý, ngươi đừng sợ, cha ta chỉ là quá tức giận thôi. Ngươi đem những gì biết được nói cho ta, ta bảo đảm cha ta sẽ không làm thương tổn ngươi." A Quý nhìn Hoàng Dung, trong mắt lóe lên một tia chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bắt đầu khoa tay múa chân. Hoàng Dung kiên nhẫn nhìn cử chỉ của A Quý, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Thế nào, Dung Nhi, hắn nói gì?" Hoàng Dược Sư không kiên nhẫn hỏi. "Hắn nói, chiếc thuyền đó là biến mất vào một buổi tối 3 ngày trước, lúc đó hắn thấy Chu Bá Thông lén lén lút lút lên thuyền, đang định đi báo tin, kết quả trước mắt đột nhiên tối sầm lại rồi mất đi, tỉnh lại đã là 3 ngày sau." Hoàng Dung phiên dịch. "3 ngày trước? Lão ngoan đồng đó bây giờ e rằng đã chạy mất dạng rồi." Hoàng Dược Sư dùng sức đập bàn, "Cái tên A Quý này, rõ ràng biết Chu Bá Thông lên thuyền, lại còn dám giấu ta. Quả thực là phản trời rồi." "Cha, người đừng trách A Quý nữa, hắn cũng là không có cách nào mà." Hoàng Dung tiếp tục khuyên nhủ. "Không có cách nào. Ta xem hắn là thông đồng với Chu Bá Thông." Hoàng Dược Sư càng nghĩ càng tức, hận không thể ném A Quý xuống biển cho cá mập ăn. Long Kiếm thấy vậy, cũng mở lời nói, nhạc phụ đại nhân, bây giờ tức giận cũng chẳng có ích gì, chi bằng trước tiên nghĩ cách, xem có thể tìm Chu tiền bối về không. Tìm về? Hắn đã chạy 3 ngày rồi, tìm ở đâu ra? Hoàng Dược Sư không vui nói. Cha, người không phải là giỏi nhất kỳ môn độn giáp chi thuật sao? Tính toán một chút hướng đi của Chu Bá Thông không phải là được rồi sao? Hoàng Dung nhắc nhở. Ừ, lão ngoan đồng đó chân như một con lươn, nào có dễ dàng tính toán được. Hoàng Dược Sư miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tính. Cha, người cứ thử xem sao, nói không chừng có thể tính ra được. Hoàng Dung làm đúng. Được, ta thử, thử thì được rồi chứ gì. Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hắn chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy chứ. Thế là, Hoàng Dược Sư bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Long Kiếm và Hoàng Dung ở một bên đầy hứng thú nhìn. Qua một lúc lâu, Hoàng Dược Sư mới dừng lại, trên mặt lộ ra một tia biểu cảm cổ quái. Cha, thế nào? Tính ra được chưa? Hoàng Dung vội vàng hỏi. Chỉ là gì? Long Kiếm cũng tò mò hỏi. Chỉ là lao ngoan đồng đó, hắn. Hắn hình như là đi về phía bắc rồi. Hoàng Dược Sư nói. Phía bắc. Hoàng Dung và Long Kiếm nhìn nhau. Nhạc phụ đại nhân, chi bằng như vậy, ta và Dung Nhi cùng đi, đưa Chu tiền bối trở về. Long Kiếm đề nghị. Các ngươi đi. Vậy cũng được. Long Kiếm nhập môn của ngươi hẳn là cao hơn ta, vậy thì làm phiền các ngươi đi một chuyến rồi. Hoàng Dược Sư nhìn Long Kiếm, tâm trạng dần bình phục lại. Nếu là người khác, hắn thật sự không yên tâm. Nhưng với nhập môn của Long Kiếm, Hoàng Dược Sư tin tưởng hắn có thể bắt Chu Bá Thông trở về. Cha, người cứ yên tâm đi, ta và Long Ca Ca nhập môn cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Dung nói. Nhưng mà, Hoàng Dược Sư vẫn có chút do dự. Nhạc phụ đại nhân, người cứ tin chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ bắt Chu Bá Thông trở về. Long Kiếm bảo đảm. Hoàng Dược Sư nhìn ánh mắt kiên định của Long Kiếm và Hoàng Dung, cuối cùng gật đầu. Vậy được rồi, các ngươi đi thì được, nhưng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cố chấp. Yên tâm đi, cha, chúng ta sẽ chú ý. Hoàng Dung nói. Ừm, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở Đào Hoa Đảo đợi các ngươi. Hoàng Dược Sư nói. Long Kiếm và Hoàng Dung trong lòng thầm vui, cuối cùng cũng có thể rời khỏi Đào Hoa Đảo. Bất quá Hoàng Dung trong lòng thầm thì, lão ngoan đồng này khinh công lợi hại, lại cơ linh cổ quái, muốn bắt được hắn còn khó hơn lên trời. Ai ngờ, tất cả những chuyện này đều nằm trong mưu đồ của Long Kiếm. Cái mà hắn đưa cho Chu Bá Thông hôm đó, chính là chiếc chìa khóa mà A Châu Á Tử thuận tay lấy từ người canh gác. Chiếc chìa khóa này tuy nhỏ, nhưng lại như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, khuấy động lên từng tầng bận sóng. Chu Bá Thông sau khi có được chìa khóa, trong lòng mừng như điên, nhưng lại cố nén sự kích động. Hắn vốn sinh tính hoạt bát hiếu động, ngồi không yên, nay có cơ hội thoát thân, càng giống như mèo tham ăn thấy cá, lòng ngứa ngáy khó nhẫn. Nhưng hắn dù sao cũng không phải kẻ ngốc, cuộc sống bị giam cầm nhiều năm, khiến hắn cũng thêm vài phần cẩn thận. Hắn thầm nghĩ, cựu âm chân kinh trên người ta bị người thần không biết bị không hay trộm đi, chuyện này Hoàng Lao Tà và người trên đảo của hắn lại không hề biết chút nào. Chắc chắn có điều cổ quái ở đây. Thế là, Chu Bá Thông không vội vàng bỏ trốn, mà ẩn nấp trên Đào Hoa Đảo. Hắn lúc thì trốn sau giả sơn nghe lén Hoàng Dược Sư và đệ tử nói chuyện, lúc thì trèo lên mái nhà quan sát động tĩnh trên đảo, thậm chí còn lén lút lẹn vào nhà bếp, thuận tay lấy vài miếng điểm tâm. Vài ngày trôi qua, Chu Bá Thông càng thêm xác định, Hoàng Dược Sư và những người khác quả thực không hề hay biết gì về chuyện cửu âm chân kinh bị mất trộm. Hắn trong lòng vừa tò mò vừa hưng phấn, hắc hắc, đây quả thực là trời giúp ta mà. Kẻ trộm kinh thư lại không phải Hoàng Dược Sư, ta muốn xem, rốt cuộc là tên gia hỏa nào. Xác nhận không có gì sai sót, Chu Bá Thông không thể nhịn được nữa. Vào một đêm trăng đen gió lớn, hắn như một bóng ma, lặng lẽ rời khỏi Đào Hoa Đảo, bước lên hành trình tìm kiếm thượng quyển cửu âm chân kinh. Hắn thầm lập lời thề trong lòng, mặc kệ ngươi là ai, dám trộm kinh thư của ta, ta lão ngoan đồng này nhất định phải tìm ra ngươi, cùng ngươi so tài một trận thật song thẳng. Chu Bá Thông chân trước vừa đi, Long Kiếm đã phát ra. Cho đến hôm nay rời khỏi Đào Hoa Đảo, Long Kiếm khi nào trở về còn chưa biết chừng, còn về việc có bắt Chu Bá Thông hay không, cũng hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Chu Bá Thông này quả thực không hổ danh là lão ngoan đồng, hơn nữa cũng không có thủ án gì với Long Kiếm. Long Kiếm tự nhiên không cần thiết phải cứ khăng khăng không buông tha hắn. Khi tin tức Long Kiếm và Hoàng Dung dự định rời khỏi Đào Hoa Đảo truyền ra, Hồng Tất Công, người bị phạt liên lụy vì chuyện Chu Bá Thông trốn thoát và đã bị giam trên Đào Hoa Đảo hơn một tháng, cũng tìm đến. Long Kiếm trước đó đã có ước hẹn với Hồng Tất Công, nên không từ chối. Cộng thêm còn có đệ tử Đào Hoa Đảo do Hoàng Dược Sư phái tới đồng hành, mọi người liền cùng nhau tiến về phía bắc. Đoàn người trước tiên là đi thuyền đến bờ, sau đó đổi sang xe ngựa, ngày đêm lên đường. Ngày này, bọn hắn đi đến gần Nưu Gia thôn, trời đã rất tối, hai người liền nghĩ tìm một quán trọ để trọ lại. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra một quán trọ nhỏ ở đầu thôn. Chỉ thấy quán trọ này có vẻ khá đổ nát, cửa sổ đóng chặt, răng đầy mạng nhện, ngay cả tấm biển hiệu ở cửa cũng siêu mẹo, một bộ dạng đã lâu không có người, bị bỏ hoang. Quán trọ này chẳng lẽ đã bị bỏ hoang rồi sao? Hoàng Dung hơi nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi có chút do dự. Long Kiếm bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa quán trọ, kéo kẹt một tiếng, chụp cửa phát ra âm thanh chói tai, đồng thời bụi bay lên mù mịt. Đi vào xem đi, nói không chừng vẫn còn người. Hai người bước vào quán trọ, chỉ thấy bàn ghế trong đại sảnh nghiêng ngả, phủ đầy một lớp bụi dày. Không khí tràn ngập một mùi mốc nặng nề, khiến người ta không nhịn được phải che miệng mũi. Có ai ở đó không? Hoàng Dung lớn tiếng gọi, giọng nói vang vọng trong quán trọ trống trải, càng thêm cảm giác cô tịch. Khu khu. Một tràng tiếng ho nhẹ truyền đến từ góc phòng. Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một nữ tử quần áo rách dưới ngồi ở góc phòng, tóc hai bù xù, ánh mắt ngơ ngác, trông có vẻ ngây ngô khờ khạo. Vị cô nương này, xin hỏi đây là quán trọ sao? Có chỗ nào có thể trọ lại không? Long Kiếm bước tới hỏi. Nữ tử đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn Long Kiếm và Hoàng Dung, miệng lẩm bẩm, quán trọ quán trọ. Hoàng Dung thấy vậy, trong lòng không khỏi dâng lên lòng thương xót, bước tới nhẹ giọng hỏi, cô nương, ngươi tên là gì vậy? Nhà ở đâu? Ta gọi Cổng Đốc. Nữ tử ngây ngô trả lời. Cổng Đốc? Hoàng Dung ngẩn ra một chút, rồi lại hỏi, vậy cha của ngươi đâu? Hắn ở đâu vậy? Cổng Đốc nghe thấy lời này, ánh mắt càng thêm mờ mịt, chỉ không ngừng lắc đầu, dường như căn bản không hiểu nên trả lời như thế nào. Vậy cha ngươi ở đâu? Hoàng Dung đổi cách hỏi. Chết rồi, chết rồi. Câu ngốc đột nhiên cảm xúc kích động, không ngừng lặp lại hai chữ này, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Hoàng Dung thấy câu ngốc dáng vẻ như vậy, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn. Câu ngốc này tuy nhìn có vẻ ngây ngô khờ khạo, nhưng giữa lời nói dường như lại ẩn chứa thông tin nào đó. Nàng rốt cuộc là sinh ra đã ngây dại, hay là gặp phải biến cố gì đó mới trở nên như vậy? Đang suy nghĩ, Hoàng Dung chợt nhận thấy một góc của quán trọ có điều khác lạ. Nàng đi qua xem xét kỹ lưỡng, lại phát hiện ra ở đó có một cánh cửa ngầm cực kỳ kín đáo. Long ca ca, ngươi mau qua đây xem này. Hoàng Dung vội vàng gọi Long Kiếm lại. Long Kiếm đi đến gần, chỉ thấy cánh cửa ngầm này gần như hòa làm một với bức tường, nếu không quan sát kỹ, thật sự khó mà phát hiện ra. Quán trọ này lại có mật thất sao? Long Kiếm cũng không khỏi kinh ngạc. Chương 127, âm thanh tuyệt vời trong mật thất sen lẫn tiếng ba chạm, không dứt bên thai. Chương 127, âm thanh tuyệt vời trong mật thất sen lẫn tiếng ba chạm, không dứt bên thai. Hai người hợp lực đẩy cánh cửa ngầm ra, một luồng khí tức âm lãnh nhập vào mặt. Bên trong mật thất ánh sáng lờ mờ, ẩn ẩn nước ước có thể nhìn thấy góc phòng chất đống một ít tạp vật. Hoàng Dung lấy ra hỏa chiết tử châm lửa, mượn ánh lửa yếu ớt, hai người nhìn rõ tình hình bên trong mật thất. Chỉ thấy giữa mật thất bày một cái dương lớn, trên dương lại nằm út một bộ hài cốt. Hoàng Dung giật mình, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Long Kiếm thì tỏ ra chấn định hơn nhiều, hắn tiến lên xem xét, phát hiện xương chân của bộ hài cốt này đã bị gãy, trong tay còn nắm một thanh truy thủ, trên chuôi truy thủ khắc một chữ khúc. Đây là? Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, giọng nói khẽ run. Long Kiếm trầm tư một lát rồi nói, nếu ta không đoán sai, bộ hài cốt này hẳn là một vị khúc linh phong sư minh của ngươi. Khúc sư minh? Hoàng Dung trợn tròn mắt, sao ngươi biết? Chữ khúc trên chủy thủ này, cùng với xương chân bị gãy, đều chứng minh thân phận của hắn. Long Kiếm giải thích, trong số đệ tử của cha ngươi Hoàng Dược Sư, có một người tên là Khúc Linh Phong, sau này vì chuyện hát phong song sát trộn cửu âm chân kinh bị cha ngươi đánh gãy chân và trục xuất khỏi Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhớ lại hồi nhỏ từng nghe cha nhắc đến chuyện Khúc sư minh bị trục xuất khỏi sư môn. Không ngờ, hắn lại chết ở nơi này. Vậy cái dương trong mật thất này? Hoàng Dung chuyển ánh mắt về phía cái dương lớn. Long Kiếm mở dương ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu, cùng một số tranh chữ và đồ cổ quý giá. Xem ra Khúc Linh Phong sau khi bị trục xuất khỏi Đào Hoa Đảo, vẫn luôn không từ bỏ. Hắn biết cha ngươi thích những món đồ chơi quý giá và tranh chữ này, liền mạo hiểm lẻn vào hoàng cung đại nội trộm cắp, hy vọng dùng cách này để được cha ngươi tha thứ, quay lại Đào Hoa Đảo. Long Kiếm thở dài, chỉ tiếc cuối cùng hắn vẫn mất mạng tại đây. Hoàng Dung nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vừa cảm thấy tiếc thương cho Khúc Linh Phong, lại vừa kính phục sự cố chấp của hắn. Vậy Cấu Ngốc thì sao? Nàng và Khúc sư minh rốt cuộc có quan hệ gì? Hoàng Dung đột nhiên nhớ đến Cấu Ngốc, vội vàng hỏi. Cái này e rằng chỉ có thể hỏi chính nàng ta thôi. Long Kiếm nói. Hai người đi ra khỏi mật thất, lần nữa đến trước mặt Cấu Ngốc. Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi, Cấu Ngốc, ngươi có quen người trong mật thất vừa rồi không? Hắn có phải họ Khúc không? Cấu Ngốc vẻ mặt mở mịt nhìn Hoàng Dung, lắc đầu. Hoàng Dung lại hỏi, vậy nhập môn trên người ngươi là ai truyền thụ cho ngươi vậy? Cấu Ngốc nghe thấy hai chữ nhập môn dường như bị chạm vào dây thần kinh nào đó, đột nhiên chạy ra sân, cầm lấy một cái chĩa gỗ, tại chỗ liền diễn luyện nhập môn. Hoàng Dung và Long Kiếm nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ. Long Kiếm vốn đã biết lai lịch của Cấu Ngốc, còn Hoàng Dung thì nhìn ra nhập môn của Cấu Ngốc có nguồn gốc từ Đào Hoa Đảo. Tuy nói nàng ngây ngô khờ khạo, nhập môn thi triển cũng chỉ có vài chiêu đơn giản, nhưng nội lực lại khá hùng hậu, tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Xem ra, Cấu Ngốc hẳn là nữ nhi của Khúc Linh Phong rồi. Long Kiếm nói, chỉ là không biết nàng đã trải qua chuyện gì, mới trở nên thành bộ dạng như bây giờ. Hoàng Dung nhìn Cấu Ngốc, trong lòng đầy sự đồng tình. Long ca ca, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào đây? Hoàng Dung chớp chớp đôi mắt linh động của nàng, ngẩng đầu nhìn Long Kiếm, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Cho nàng một ít bằng bạc, để nàng đi đến Đào Hoa Đảo đi. Long Kiếm sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn nhìn Cấu Ngốc ngây dại trước mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Cấu Ngốc này tuy ngây dại, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi của Khúc sư mình, cũng coi như là có duyên với Đào Hoa Đảo. Long Kiếm liền căn dặn đệ tử Đào Hoa Đảo đi cùng, mang Cấu Ngốc cùng hài cốt Khúc Linh Phong trong mật thất về Đào Hoa Đảo, giao cho Hoàng Dược Sư. Hắn hiểu rõ, Hoàng Dược Sư tuy ngày thường tính tình cổ quái, nhưng đối với mấy đệ tử vẫn khá coi trọng, hài cốt của Khúc Linh Phong cũng coi như là có thể cho hắn một lời giải thích. Hoàng Dung nghe vậy, không ngừng gật đầu và chỉ huy mọi người bắt đầu hành động. Nàng trong lòng thầm mừng rỡ, đã sớm muốn tìm cơ hội đuổi những cái đuôi do Hoàng Dược Sư phái tới này đi. Ngày thường những người này tuy cung kính, nhưng trung uy vẫn khiến nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cứ như lúc nào cũng có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, ngay cả việc thân mật với Long Ca Ca cũng cảm thấy không tiện. Đề nghị của Long Kiếm đúng ý Hoàng Dung, mắt nàng sáng lên, lập tức giúp Long Kiếm nói chuyện, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, chỉ huy mọi người bận rộn. Các ngươi vài người, tay chân nhanh nhẹn lên một chút, đỡ Cấu Ngốc lên xe ngựa cho ổn, ngàn vạn lần chú ý, đừng để nàng bị va chạm. Còn các ngươi, đi khiêng di thể của Khúc sư bá ra, nhớ kỹ động tác phải nhẹ nhàng, ngàn vạn lần đừng để bộ xương bị rời ra. Tất cả nhanh chóng hành động, đừng có lề mề, nếu làm chậm trễ thời gian, cẩn thận cha ta bắt các ngươi vấn tội. Hoàng Dung vừa chỉ huy, còn tranh thủ lén nhìn Long Kiếm một cái, thấy hắn mỉm cười, hiển nhiên rất tán thành sự sắp xếp của mình, trong lòng càng thêm đắc ý. Mấy đệ tử Đào Hoa Đạo bị Hoàng Dung chỉ huy xoay vòng vòng, trong lòng đầy sự bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với uy nghiêm của đại tiểu thư, bọn hắn nào dám làm trái, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ôi chao, đại tiểu thư của ta ơi, người tha cho bọn ta đi, việc này bọn ta thật sự không làm được mà. Một đệ tử khóc lóc nói, không làm được cũng phải làm. Ngày thường bảo các ngươi luyện công cho tốt, các ngươi không nghe, bây giờ ngay cả khiêng một cái gì thể cũng khó khăn như vậy. Hoàng Dung quanh tay, không chút lưu tình của trách. Đại tiểu thư, ngày thường bọn ta luyện đều là chiêu thức nhập môn, muốn khiêng di thể khúc sư mình một cách nguyên vẹn, đây thật sự không phải sở trường của bọn ta mà. Một đệ tử khác không nhịn được giải thích. Ít nói nhảm đi. Còn lề mề nữa, ta sẽ nói với cha, phạt các ngươi đi canh gác hải tiêu. Hoàng Dung uy hiếp. Vừa nghe đến gác hải tiêu, mấy đệ tử lập tức sụ mặt như cả tím đập xương. Đó là công việc khổ cực và mệt mỏi nhất trên Đào Hoa đảo, cả ngày phải dầm mưa dai nắng, chịu đựng sự xâm thực của gió biển, quả thực khổ không thể tả. Đại tiểu thư, chúng ta sai rồi, chúng ta lập tức đi là ngay. Mấy đệ tử vội vàng nhận sai, không dám nói thêm nửa lời. Long Kiếm đứng một bên nhìn, không nhịn được cười lớn. Nha đầu này, tinh danh của quái, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa bất lực. Hắn bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Dung, nói, thôi nào, Dung Nhi, đừng làm khó bọn hắn nữa, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Ừ, Long ca ca đã thay các ngươi cầu xin rồi, còn không mau cảm ơn đi. Đúng đúng đúng. Đa tạ cô gia, đa tạ cô gia. Nhìn một đám Đào Hoa đảo đệ tử mặt mày khổ sở cảm ơn, Hoàng Dung vẫn bĩu môi, dường như không hài lòng lắm, miệng lầm bầm nho nhỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Long Kiếm lên xe ngựa. Long Kiếm và Hoàng Dung bỏ lại các Đào Hoa đảo đệ tử do Hoàng Dược Sư phái tới, ngồi xe ngựa tiếp tục đi về phía bắc. Trong xe ngựa, Hoàng Dung nép chặt vào lòng Long Kiếm, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Long đại ca, ngươi nói cha cha nhận được di thể của Khúc sư minh sẽ phản ứng thế nào? Hoàng Dung khẽ hỏi. Cha ngươi tuy nói năm đó đã đánh gãy chân Khúc Linh Phong và đuổi hắn ra khỏi sư môn, nhưng vẫn còn tình nghĩa với mấy đồ đệ. Khúc Linh Phong vì hắn mà chết, trong lòng hắn chắc chắn không dễ chịu. Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẹp của Hoàng Dung, ôn nhu nói, "Ừm, hy vọng cha cha có thể sớm gỡ bỏ nút thắt trong lòng." Hoàng Dung gật đầu, tựa đầu vào vai Long Kiếm. Ngoài xe ngựa, Hồng Thất Công đang đánh xe, miệng ngân nga một khúc ca không tên, trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Kể từ khi đi theo Long Kiếm và Hoàng Dung, hắn không chỉ học được bộ hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh, mà còn được thưởng thức món ngon do chính tay Hoàng Dung nấu mỗi ngày. Cuộc sống này trôi qua thoải mái hơn nhiều so với lúc làm ăn mày. "Nha đầu, tài nấu nướng của ngươi quả thực tuyệt vời, lão ăn mày ta cả đời chưa từng ăn thứ gì ngon miệng đến thế." Hồng Thất Công vừa đánh xe vừa hồi tưởng lại món ngon vừa rồi. "Thất Công, nếu ngài thích, sau này ta sẽ làm cho ngài ăn mỗi ngày." Hoàng Dung thò đầu ra, cười hì hì nói, "Vậy thì quá tuyệt vời rồi, nhưng lão ăn mày cũng không thể ăn không của ngươi được. Thế này đi, sau này xe ngựa của các ngươi cứ để ta đánh, thế nào?" Hồng Thất Công vỗ ngực nói, "Thất Công, ngài là cái bang bang chủ, để ngài đánh xe, việc này không thích hợp chút nào." Hoàng Dung giả vờ kinh ngạc nói, "Có gì mà không thích hợp chứ? Lão ăn mày ta cả đời chỉ thích mỗi món ngon này, có thể ăn được món ngươi làm, đừng nói đánh xe, cho dù làm trâu làm ngựa cho hai ngươi ta cũng cam lòng." Hồng Thất Công ha ha cười lớn. Long Kiếm ở trong xe nghe cuộc đối thoại của hai người, không khỏi mỉm cười thâm ý có Hồng Thất Công, một bảo bối sống, trên đường đi quả thực tăng thêm không ít niềm vui. Đi đến một nơi, đột nhiên có cái bang đệ tử đến truyền tin cho Hồng Thất Công. Nói rằng Kim Quốc Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn đến Đại Tống, danh nghĩa là đi sứ, nhưng thực chất là mưu đồ trộm cắp võ mục di thư trong hoàng cung Đại Tống. "Võ mục di thư?" Hoàng Dung vừa nghe, tinh thần lập tức phấn chấn, đó là binh pháp kỳ thư do Nhạc gia gia để lại, sao có thể để nó rơi vào tay người Kim? Chó Kim gia tâm rõ ràng, dám dòm ngó võ mục di thư, quả thực là quá đáng. Hồng Thất Công cũng vô cùng tức giận, "Long tiểu hữu, Hoàng nha đầu, chúng ta lập tức đi Lâm An, gặp gỡ cái tên Hoàn Nhan Hồng Liệt kia." Hoàn Nhan Hồng Liệt này quả nhiên là lòng tham không chết, thế mà còn nghĩ đến việc trộm võ mục di thư. Hồng Thất Công nghe chuyện này, tức đến râu cũng dựng ngược lên, "Năm đó chúng ta Hoa Sơn Luật Kiếm, tranh đoạt Cửu Âm chân kinh, đó đều là sự so tài quang minh lỗi lạc. Tên này lại dám dùng thủ đoạn trộm cắp như vậy, quả thực là mất mặt." Long Kiếm sớm đã biết võ mục di thư thực chất đã bị Thiết trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên nhận trộm đi, hiện giờ trong hoàng cung, dưới Thúy Hàn Đường, cách phía đông 50 bước, dưới Thủy Liêm động chỉ còn lại một cái hộp rỗng. Không cầu hoa tươi, nhưng hắn không hề bạch trần, chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. "Dung Nhi, ngươi thật sự muốn ngăn cản Hoàn Nhan Hồng Liệt?" Long Kiếm hỏi, giọng mang theo một tia trêu chọc. "Đương nhiên rồi. Đây là binh thư của đại tống chúng ta, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người Kim." Hoàng Dung nghĩa khí ngất trời, nắm chặt nắm đấm nhỏ, như thể sẵn sàng xông lên quyết đấu với Hoàn Nhan Hồng Liệt bất cứ lúc nào. Hồng Thất Công cũng bất dâu, tức giận nói, "Bọn chó Kim này, quả nhiên lòng tham không chết. Lão ăn mày ta muốn xem, bọn hắn có mấy cái đầu để ta chém." "Thất Công đừng nội, chuyện này chúng ta cần phải tính toán kỹ lưỡng." Long Kiếm chân an, trong lòng lại đang tính toán chuyện khác. Hành động lần này của Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất định vô công mà về, nhưng sao ta không nhân cơ hội này cho đám võ lâm cao thủ gọi là kiên nếm chút đau khổ nhỉ? "Long đại ca, có phải ngươi đã có chủ ý hay rồi không?" Hoàng Dung chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mong đợi nhìn Long Kiếm. Long Kiếm thần bí cười, nói cho Hồng Thất Công và Hoàng Dung biết tung tích của võ mục di thư, sau đó đề nghị, "Chúng ta cứ dùng kế trong kế, để bọn hắn hụt hơi, nhân tiện cho bọn hắn biết tay." Hồng Thất Công và Hoàng Dung biết võ mục di thư đã không còn ở Lâm An, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. "Hay quá, hay quá." Hoàng Dung càng vỗ tay reo hò, phấn khích như một đứa trẻ, vậy chúng ta mau đi Lâm An thôi.
Không Hoàng Dung đảo mắt, một kế sách nảy ra trong đầu, thất công, võ mục di thư tuy không gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua đám chó kim này. Chi bằng thế này, chúng ta đến Lâm An, răng lưới chờ thỏ, đợi bọn hắn tự chui đầu vào giỏ.
Long Kiếm gật đầu đồng ý, kế này của Dung Nhi rất hay. Chúng ta cứ đến Lâm An, gặp gỡ những kẻ được gọi là cao thủ này.
Ba người nhất trí, trùng hợp là bọn hắn vốn dĩ đang đi về phía bắc, không cần thay đổi phương hướng, ba người thẳng tiến đến Lâm An.
Vài ngày sau, ba người đến Lâm An.
Bọn hắn tìm một quán trọ để ở, sau đó có Linh Thiếu Cung đệ tử đến truyền tin cho Long Kiếm.
Rất nhanh, bọn hắn biết được Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng đoàn người đã lẻn vào Lâm An thành và đang tìm kiếm tung tích của võ mục di thư khắp nơi.
Đám chó kim này quả thực cố chấp thật.
Hoàng Dung cười lạnh, chúng ta phải nghĩ cách dạy dỗ bọn hắn một trận nên thân.
Hắc hắc, ta đã có diệu kế.
Hoàng Dung thần bí cười, chúng ta cứ dùng chiêu mời quân vào chum sau đó đóng cửa đánh chó.
Long Kiếm và Hồng Thất Công nhìn nhau, đều thấy ánh sáng hưng phấn trong mắt đối phương.
Được, cứ làm như vậy.
Hồng Thất Công đập bàn, chúng ta phải cho đám chó kim này biết, đất Ngai Đại Tống không phải là nơi bọn hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Màn đêm từ từ buông xuống, Lâm An Hoàng Thành chìm trong sự ồn ào náo nhiệt.
Mặc dù kẻ địch mạnh mẽ vây quanh bên ngoài, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến cảnh ca múa thái bình, thưởng lạc xa hoa mỗi đêm trong Lâm An Thành.
Trong một quán trọ không mấy bắt mắt ở Tô Châu Thành, ánh đến chập chờn trong gió.
Long Kiếm một mình ngồi bên bàn, tay lơ đãng nghịch một chiếc chén rượu tinh xảo.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động nhẹ, dường như có vật gì đó khẽ chạm vào sống cửa.
Ánh mắt Long Kiếm đột ngột ngưng lại, hắn đặt chén rượu xuống, bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ di chuyển đến bên cửa sổ.
Hắn cẩn thận đẩy khe cửa ra một chút, chỉ thấy một con chim bồ câu đưa thư lông trắng như tuyết đang yên lặng đậu trên bệ cửa sổ, chân nó buộc một ống tre nhỏ xinh.
Long Kiếm nhanh chóng lấy ống tre xuống, mở mảnh giấy bên trong, mấy hàng chữ nhỏ thanh tú đập vào mắt, Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng đoàn người đêm nay muốn lẻn vào Lâm An hoàng cung, trộm võ mục di thư.
Lông mày Long Kiếm lập tức nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang sắc lạnh.
Hắn vò mảnh giấy thành một cục, thiện tay ném vào chậu lửa, nhìn nó dần dần hóa thành tro tàn.
Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi.
Long Kiếm lẩm bẩm, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Trong một căn phòng khác của quán trọ, Hồng Thất Công và Hoàng Dung đang thong thả uống trà trò chuyện.
Thất Công, ngươi nói võ mục di thư này tại sao lại được giấu trong hoàng cung?
Hoàng Dung chống tay lên má, vẻ mặt tò mò hỏi.
Lão ăn mày ta làm sao mà biết được?
Nhưng đã là thứ do Nhạc Võ Mục để lại, nhất định phải được giấu cực kỳ bí mật.
Hồng Thất Công nhấp một ngụm trà, bị cười đáp lại.
Đúng lúc này, Long Kiếm đẩy cửa bước vào.
Thất Công, Dung Nhi, có tin tức rồi.
Long Kiếm nói thẳng.
Ồ, tin tức gì?
Hồng Thất Công đặt chén trà xuống, vẻ mặt tò mò.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng đoàn người sẽ hành động đêm nay, lẻn vào hoàng cung trộm võ mục di thư.
Long Kiếm thần sắc ngưng trọng nói.
Chương 128
cái gì?
Nhanh như vậy sao?
Hoàng Dung kinh ngạc đứng bật dậy, vậy chúng ta phải làm sao đây?
Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải vào cung trước Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Long Kiếm quả quyết nói.
Được.
Lão ăn mày đã sớm muốn giết vài con chó kim để xả giận rồi.
Màn đêm tựa như tấm màn che chắn tuyệt vời, thân hình ba người nhanh nhẹn linh hoạt, hệt như quỷ mị xuyên qua các mái hiên hoàng cung mà tiến lên.
Tuy nhiên, sự kinh ngạc trong lòng Hoàng Dung và Hồng Thất Công lại càng lúc càng mãnh liệt. Long Kiếm đối với đường đi trong hoàng cung lại quen thuộc như hậu hoa viên nhà mình vậy.
Long đại ca, trước đây ngươi từng đến hoàng cung sao?
Hoàng Dung rốt cuộc không kìm được sự tò mò trong lòng, khẽ hỏi.
Mặc dù giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng trong tai Long Kiếm lại vô cùng rõ ràng.
Long Kiếm khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười thần bí, cũng coi là vậy, đã đến vài lần.
Vài lần?
Hồng Thất Công cũng hứng thú, ngươi tiểu tử, không lẽ là đến trộm đồ đấy chứ?
Ha ha, Thất Công ngài đừng trêu chọc ta.
Long Kiếm cười ha ha, ta đến hoàng cung đương nhiên là có chính sự.
Chính sự gì?
Hoàng Dung chớp chớp đôi mắt to linh động, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Long Kiếm giả vờ thần bí nói, khu cụ, Dung Nhi, chính sự của nam nhân ngươi vẫn nên hỏi ít thôi, thiên cơ bất khả tiết lộ.
Sì, giả thần giả quỷ.
Hoàng Dung bĩu môi lẩm bẩm, nhưng sự tò mò trong lòng lại càng lúc càng mạnh mẽ.
Hồng Thất Công nuốt dâu, cười nói, ngươi tiểu tử, càng ngày càng thú vị.
Tuy nhiên, ngươi quen thuộc hoàng cung như vậy, ngược lại giúp chúng ta tiết kiệm không ít phiền phức.
Đó là lẽ đương nhiên.
Long Kiếm đắc ý cười, đi theo ta, bảo đảm các ngươi sẽ không bị lạc.
Ba người tiếp tục đi tới. Long Kiếm quen thuộc đường đi dẫn bọn hắn xuyên qua hoàng cung, khéo léo tránh khỏi thị vệ tuần tra, rất nhanh đã đến gần Thúy Hàn Đường.
Màn đêm sâu thẳm như mực, Lâm An hoàng cung tĩnh mịch đến mức có chút quỷ dị.
Cách Thúy Hàn Đường về phía đông 50 bước, thủy liêm động ẩn mình giữa giả sơn và đá lạ, tiếng nước róc rách chảy ra từ cửa động, càng tăng thêm vài phần không khí thần bí.
Long Kiếm, Hồng Thất Công và Hoàng Dung ba người đã sớm lặng lẽ ẩn nấp tại đây.
Bọn hắn nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đợi Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng đoàn người đến.
Nơi này quả thực rất bí mật.
Hồng Thất Công hạ giọng, ngữ khí mang theo một tia tán thưởng.
Hoàng Dung thì xoay chuyển đôi mắt to lanh lợi, tò mò nhìn ngó xung quanh.
Long Kiếm thì vẻ mặt nắm chắc phần thắng, mỉm cười nói, yên tâm, bọn hắn không tìm thấy đâu.
Không lâu sau, một chàng tiếng bước chân vụn vặt phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn theo một đám thủ hạ cao thủ lén lút mò tới.
Chính là nơi này, tất cả lục soát kỹ cho bổn vương.
Hoàn Nhan Hồng Liệt hạ lệnh, mọi người nối đuôi nhau đi vào.
Tuy nhiên, khi bọn hắn nhìn rõ tình hình bên trong thủy liêm động, tất cả đều sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy Long Kiếm chắp hai tay sau lưng, khoe miệng treo một nụ cười trêu ngươi. Hồng Thất Công và Hoàng Dung thì một trái một phải, thần thái ung dung nhìn bọn hắn.
Long Kiếm.
Có người trong số thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hãi kêu lên, giọng nói đầy sợ hãi.
Sao?
Gặp ta rất bất ngờ à?
Long Kiếm cười khẽ, giọng mang theo một tia trêu chọc,
xem ra tin tức của các ngươi không được linh thông cho lắm, Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đều đã đi Diêm Vương điện báo danh rồi, các ngươi có muốn đi cùng bọn hắn không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức trở nên trắng bệch như giấy. Võ công của Âu Dương Phong trên giang hồ lừng danh đến thế, ngay cả hắn còn bại dưới tay Long Kiếm, bọn hắn những người này làm sao có thể là đối thủ? Trong chốc lát, cảnh tượng rơi vào sự im lặng quỷ dị. Các thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và ý muốn thoái lui. Lên đi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy vậy, tức giận gào lên. Tuy nhiên, mệnh lệnh của hắn lại như đá chìm đáy biển, không một ai đáp lời. Vương gia, Long Kiếm này quá lợi hại, chúng ta rút lui thôi. Một kẻ nhát gan cuối cùng không nhịn được mở miệng, giọng run rẩy không thôi. Đúng vậy, Vương gia, lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta cứ về trước rồi tính kế lâu dài. Trong chốc lát, tiếng khuyên rút lui vang lên không ngớt. Hoàn Nhan Hồng Liệt tức đến bảy khiếu bốc khói, nhưng lại không làm gì được. Trong lòng hắn hiểu rõ, những người này đã bị Long Kiếm dọa cho hồn siêu phách lạc, có ép bọn hắn cũng vô ích. Long Kiếm, ngươi được lắm. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghiến răng nghiến lợi lườm Long Kiếm một cái, cuối cùng đành bất lực chọn cách rút lui. Chúng ta đi. Dưới sự khuyên nhủ của thủ hạ, Hoàn Nhan Hồng Liệt đành bất lực dẫn tàn binh bại tướng chuẩn bị rút lui. Thấy người Kim sắp bỏ chạy, Hoàng Dung vừa định đuổi theo, lại bị Hồng Thất Công kéo lại. Dung Nhi, cùng Khấu Mặc Truy, huống hồ có Long Kiếm ở đây, ngươi lo lắng gì? Hoàng Dung nghĩ kỹ lại, cảm thấy lời Hồng Thất Công nói có lý, liền dừng bước. Lúc này, Long Kiếm lạnh lùng mở miệng, ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người Kim, tựa như lời nguyền đoạt mệnh của tử thần. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng dùng mình, thầm nghĩ không ổn, tên sát tinh này lại không chịu buông tha mình. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người lại, gượng cười, Long thiếu hiệp, đêm nay có nhiều điều đắc tội, hôn khác. Lời chưa dứt, thân ảnh Long Kiếm đã lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Màn đêm đen như mực, bên ngoài Thúy Hàn Đường tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc lướt qua lá cây. Thân hình Long Kiếm như quỷ mị lập tức biến mất tại chỗ, đoàn người Hoàn Nhan Hồng Liệt căn bản không kịp phản ứng gì, đã lần lượt ngã xuống đất, hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ. Hồng Thất Công và Hoàng Dung nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc sâu sắc và lòng kính phục chân thành trong mắt đối phương. Đây rốt cuộc là công phu gì vậy? Hồng Thất Công kinh ngạc đến mức râu cũng dựng đứng lên. Lão ăn mày hôm nay coi như mở mang tầm mắt, trên đời lại có khinh công xuất quỷ nhập thần đến mức này. Võ công của tiểu tử này càng ngày càng khó nắm bắt. Hồng Thất Công nuốt râu, khẽ cảm thán. Hoàng Dung cũng đầy vẻ mặt khó tin, nàng vốn tưởng rằng khinh công của mình trong thiên hạ đã được coi là xuất sắc, không ngờ khinh công của Long Kiếm lại thần kỳ đến mức không thể phòng bị. Hoàng Dung kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há ra có thể nhét vừa một nắm đấm. Các kim quốc cao thủ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh Long Kiếm, đã lần lượt ngã xuống đất. Có người bị điểm trúng huyệt đạo, không thể nhúc nhích, có người thì trực tiếp bị chấn vỡ tâm mạch, bảy khiếu chảy máu mà chết. Chỉ thấy Long Kiếm tựa như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua đám đông, nơi hắn đi qua, người kim đều ngã xuống, không một ai có thể chống đỡ được một chiêu nửa thức dưới tay hắn. A, là ác ma, mau chạy thoát thân. Số kim binh còn lại bị dọa cho hồn siêu phách lạc, đâu còn chút dũng khí chiến đấu nào, từng người khóc cha gọi mẹ, hoảng hốt chạy trốn khắp nơi. Long Kiếm không hề đuổi theo, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả. Sau một lát, trước Thủy Liêm động chỉ còn lại một mình Hoàn Nhan Hồng Liệt. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, toàn thân run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi vô tận. Long thiếu hiệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt run giọng hỏi. Long Kiếm từ từ bước về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, đứng trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng nết lên nụ cười mang theo sự chế giễu, "Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi không phải một lòng muốn có được võ mục di thư sao? Sao, giờ lại không muốn nữa?" Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt trở nên cực kỳ khó coi, thủ hạ của hắn là Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên cùng những người khác kẻ chết người bị thương. Giờ phút này bên cạnh hắn, đã không còn bất kỳ ai có thể giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ nghe thấy tiếng phịch một cái, Hoàn Nhan Hồng Liệt quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, "Long Kiếm, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng, bất luận ngươi muốn gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." "Tha cho ngươi?" Long Kiếm cười lạnh một tiếng. "Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa." Lòng bàn tay Long Kiếm hạ xuống, Hoàn Nhan Hồng Liệt còn chưa kịp phản ứng, đã ngất xỉu đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Long Kiếm đã ung dung xách Hoàn Nhan Hồng Liệt đang hôn mê bất tỉnh quay trở lại, hệt như xách một con gà con nhẹ nhàng tùy ý giải quyết xong rồi, "Chúng ta rời khỏi đây thôi." Long Kiếm vô tay, vẻ mặt thoải mái dễ chịu. Hồng Thất Công và Hoàng Dung nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt bị Long Kiếm tiện tay ném xuống đất, trong lòng đều cảm thấy bất lực. Đây chính là Triệu Vương đường đường của Kim Quốc, giờ lại bị vứt bỏ tùy tiện như một con chó chết, quả thực khiến người ta cảm thán thế sự vô thường. "Long thiếu hiệp, ngươi định xử lý hắn thế nào?" Hồng Thất Công mở miệng hỏi. "Nếu Triệu Vương Kim Quốc mất tích trong lãnh thổ Đại Tống, đối với Đại Tống mà nói không phải là chuyện tốt, cho nên ta định thả hắn." Lời này vừa nói ra, Hồng Thất Công và Hoàng Dung đều đầy vẻ nghi hoặc, tình hình này trông không giống như muốn thả người chút nào. Long Kiếm không giải thích nhiều, chỉ ra hiệu cứ rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Hồng Thất Công và Hoàng Dung lập tức hiểu ra, tâm ý tương thông, thế là mọi người mang theo Hoàn Nhan Hồng Liệt rời khỏi Thúy Hàn Đường. Còn ở nơi ẩn nấp kín đáo, Dương Khang và Mai Siêu Phong đã chứng kiến tất cả. "Sư phụ, võ công của Long Kiếm này quá đáng sợ, chúng ta còn phải tiếp tục ở lại đây sao?" Giọng Dương Khang hơi run, hiển nhiên là bị thủ đoạn của Long Kiếm dọa cho không nhẹ. Sắc mặt Mai Siêu Phong cũng vô cùng khó coi, nàng tuy hai mắt đã mù, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí trường cường đại tỏa ra từ Long Kiếm. "Khang Nhi, chúng ta đi Thủy Liêm Động xem trước đã." Mai Siêu Phong trầm giọng nói. Hai người cẩn thận đi đến Thủy Liêm Động, tìm thấy chiếc hộp giống bị Long Kiếm bỏ lại. Dương Khang mở hộp, phát hiện bên trong trống rỗng, lập tức lo lắng, sư phụ, võ mục di thư không thấy đâu, chắc chắn là bị Long Kiếm bọn hắn lấy đi rồi. Đáng ghét. Mai Siêu Phong không nhịn được mỉm rủa, không ngờ chúng ta vất vả một hồi, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Triệu Vương gia cũng bị Long Kiếm bắt đi rồi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Dương Khang có chút hoảng loạn. Mai Siêu Phong trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia hung ác, Khang Nhi, chúng ta không thể cứ thế mà bỏ qua. Võ mục di thư chúng ta nhất định phải đoạt được, còn về phần Triệu Vương gia, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Chúng ta rời khỏi đây trước, rồi tính kế lâu dài. Nhưng sư phụ, võ công của Long Kiếm cao cường, làm sao chúng ta có thể đoạt lại võ mục di thư từ tay hắn? Dương Khang vẫn có chút không cam lòng. Hừ, làm sáng không được, chúng ta sẽ làm lén lút. Mai Siêu Phong cười lạnh nói, ta không tin, Long Kiếm hắn có thể đề phòng chúng ta mọi lúc mọi nơi sao? Dương Khang nghe lời này, trong mắt cũng lóe lên một tia thần sắc âm hiểm. Mấy người Long Kiếm rời khỏi hoàng cung, đang chuẩn bị ra khỏi cung thì Hồng Thất Công đột nhiên mũi khịt khịt, người thấy một mùi hương kỳ lạ. Thơm quá, đây là mùi gì vậy? Hồng Thất Công dùng sức hít hít, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra, bước chân cũng không tự chủ mà dừng lại. Long Kiếm nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn hắn vừa hay đi đến gần Ngự Thiện phòng, nơi này là nơi chuyên môn nấu nướng thức ăn cho hoàng đế. Thất Công, chúng ta đến Ngự Thiện phòng rồi. Long Kiếm cười nói. Ngự Thiện phòng. Mắt Hồng Thất Công chợt sáng rực, lóe lên ánh sáng hưng phấn. Lão ăn mày, ta cả đời đây là lần đầu tiên đến hoàng cung đại nội này, nếu không nếm thử tài nghệ của Ngự Thiện phòng, vậy thì quả là hưởng công đến một chuyến. Thất Công, chúng ta vẫn nên lo chính sự trước đã. Hoàng Dung ở bên cạnh nhắc nhở. Nha đầu, ngươi không hiểu rồi, dân di thực vi thiên, lão hoàng đế cũng là người, cũng phải ăn cơm. Hơn nữa, chúng ta đã bắt được tên vương gia chó má của Kim Quốc kia, chính là lúc nên ăn mừng thật tốt, cứ ăn no uống say rồi nói sau. Hồng Thất Công ra vẻ đương nhiên. Nhưng mà, Hoàng Dung còn muốn nói gì đó, lại bị Hồng Thất Công trực tiếp cắt ngang. Chỉ thấy Hồng Thất Công hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê, một cú nhảy vọt thân hình liền như gió lốc nhảy xuống mái nhà, thẳng tiến sông về phía Ngự Thiện phòng. Lão ăn mày này, mũi còn tính hơn cả chó. Long Kiếm thấy vậy, cười lắc đầu. Long đại ca, chúng ta cũng đi theo xem đi, ta cũng muốn nếm thử xem Ngự Thiện trong hoàng cung này rốt cuộc có gì đặc biệt. Hoàng Dung trong mắt lóe lên ánh sáng tò mò, kéo tay áo Long Kiếm nói. Long Kiếm cương triều nhìn Hoàng Dung một cái, gật đầu, được, chúng ta cứ đi xem thử, xem ngự chủ trong hoàng cung này có thể làm ra món ăn ngon hơn tài nghệ của Dung Nhi không. Hai người nhìn nhau cười, cũng theo đó nhảy xuống mái nhà, đi về phía Ngự Thiện phòng. Mấy người đi đến bên ngoài Ngự Thiện phòng, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người nhốn nháo, tiếng nồi niêu bát đĩa va chạm, tiếng thức ăn xèo xèo khi cho vào nồi, tiếng ngự chủ hô hoán, hòa quyện thành một tràng âm thanh náo nhiệt. Hồng Thất Công nhìn quanh trái phải, chọn một góc không người, thân hình chợt lóe, liền như quỷ mị lặng lẽ lẻn vào Ngự Thiện phòng. Các ngự chủ trong Ngự Thiện phòng đang bận rộn tối mặt tối mày, từng người mồ hôi nhễ nhại, toàn tâm toàn ý nấu nướng các loại chân tu mỹ vị, căn bản không chú ý có người đột nhập vào. Hồng Thất Công quen thuộc đường đi xuyên qua Ngự Thiện phòng, chỗ này ngửi ngửi, chỗ kia hít hít, thấy món ăn vừa ý, liền không chút khách khí đưa tay bốc một miếng nhét vào miệng. Ừm, món long chu chá này không tồi, thịt cá tươi non, vừa vào miệng đã tan chảy. Món liên hoa áp thiêm này cũng tạm, chỉ là lửa hơi kém một chút. Ôi chao, món liên ương ngũ chân khoái này quả thực là mỹ vị hiếm có, lão ăn mày ta hôm nay có lộc rồi. Hồng Thất Công vừa nếm thử, vừa không nhịn được bình phẩm vài câu, cái dáng vẻ đó, thật như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp. Long Kiếm và Hoàng Dung cũng lén lút lẻn vào, nhìn cái bộ dạng thèm ăn của Hồng Thất Công, không khỏi bật cười. Chương 129, Hoàng hậu, ta nhớ ngươi quá, tối nay ở lại nhé, tư thế tùy ngươi định đoạt. Chương 129, Hoàng hậu, ta nhớ ngươi quá, tối nay ở lại nhé, tư thế tùy ngươi định đoạt. Hồng Thất Công lần theo mùi hương mê hoặc kia, như một con sâu tham ăn bị hấp dẫn, lén lút lẻn vào Ngự Thiện phòng. Ánh mắt hắn đảo quanh khắp phòng, chốc chốc nhìn chỗ này, chốc chốc ngó chỗ kia, sờ sờ cái này, nếm nếm cái kia, thèm nhỏ dãi, nước miếng gần như sắp chảy thành sông. Long Kiếm và Hoàng Dung thì tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài căn phòng nghỉ ngơi một lát, hai người đang trò chuyện khẽ khẽ, bất chợt, một giọng nói the thé chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, "Hoàng hậu nương nương giá lâm." Tiếng động đột ngột này khiến Hồng Thất Công trong Ngự Thiện phòng giật mình, bát Phật khiêu tường đang bưng trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Hoàng Dung cũng giật nảy mình, hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu lần này rắc rối lớn rồi. Sao Hoàng hậu nương nương lại cứ nhằm đúng lúc này đến Ngự Thiện phòng chứ? Nếu bị phát hiện, việc ăn bụng Ngự Thiện còn là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị nhầm là thích khách thì có trăm miệng cũng khó mà biện minh, nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được. Hồng Thất Công cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn. Thế nhưng Ngự Thiện phòng này bày đầy các loại nồi niêu xong chảo, căn bản không có chỗ nào để ẩn thân. Đúng lúc này, thị vệ bên cạnh hoàng hậu nương nương dường như đã phát giác ra hành tung của bọn hắn, chỉ nghe thấy vài tiếng xé gió sắc bén vang lên, các thị vệ lao đến như hổ đói bổ mồi, nhanh chóng xông về phía bọn hắn. Lao ăn mày ta hôm nay đúng là xui xẻo tám đời rồi. Hồng Thất Công trong lòng thầm mừng rủa. Hắn hiểu rõ, tuy kinh công của mình cao siêu, nhưng nếu phải mang theo một người, hành động sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Huống hồ trong hoàng cung này cao thủ như rừng, một khi bại lộ, hậu quả sẽ khôn lường. Ngay tại thời khắc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, Long Kiếm lại dứt khoát nhét Hoàn Nhan Hồng Liệt đang cầm trong tay vào tay Hồng Thất Công. "Thất Công, ngài đưa Dung Nhi mau chóng rời đi." Giọng Long Kiếm trầm ổn mà kiên định, không hề có chút hoảng loạn nào. Hồng Thất Công hơi sững sờ, tiểu tử này, đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ cho mình sao? Trong lòng hắn dâng lên một trận cảm động, nhưng miệng vẫn không chịu thua, "Ngươi tiểu tử này, lúc nào rồi còn bày đặt làm anh hùng hào hán gì chứ? Lão ăn mày ta không muốn nợ ngươi phần nhân tình này đâu." "Thất Công, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi." Long Kiếm sốt ruột thúc giục, ánh mắt lộ ra quyết tâm không lay chuyển. Hoàng Dung cũng nóng như lửa đốt, nàng nắm chặt cánh tay Long Kiếm, vội vàng nói, Long ca ca, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đi thì chúng ta cùng đi. Dung Nhi, nàng đi theo thất công trước đi, ta có cách thoát thân an toàn. Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Dung, khẽ an ủi, đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu. Hoàng Dung còn muốn nói gì đó, nhưng bị Hồng Thất Công kéo lại, nha đầu, đừng lề mề nữa, tiểu tử này tinh danh lắm, chắc chắn sẽ không sao đâu. Hơn nữa, lão ăn mày ta không muốn bị bắt làm thích khách đâu. Nói xong, hắn vừa kéo Hoàng Dung đi, vừa không quên tiện tay lấy đi một con gà quay trên bàn, miệng lẩm bẩm, gà quay trong hoàng cung này người đúng là thơm, lão ăn mày ta hôm nay coi như không đến uổng công. Nhìn bóng dáng Hồng Thất Công và Hoàng Dung dần biến mất trong màn đêm, Long Kiếm ngược lại chậm rãi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Hồng Thất Công đưa Hoàng Dung nhanh chóng rời đi, chỉ vài lần lên xuống đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm mịt mờ. Đúng lúc này, các thị vệ bên cạnh hoàng hậu đã kịp đến nơi. Những thị vệ này đều là nữ tử, khoác đồng phục bó sát màu đỏ thẫm. Bên hông các nàng giắt trường kiếm, ánh hàn quang lấp lóe, toát lên vẻ anh tư hào sảng, uy phong lẫm liệt. Khi các nàng nhìn thấy Long Kiếm, rõ ràng đều sững sờ một chút, trong ánh mắt đầu tiên là sự kinh ngạc, ngay sau đó liền bị sự mừng rỡ điên cuồng thay thế. Các thị vệ nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, ngay sau đó đồng loạt quỳ một gối xuống, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, tham kiến tôn chủ đại nhân. Long Kiếm khẽ gật đầu ra hiệu, trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí, nụ cười này mang theo vài phần trêu chọc. Hoàng hậu gần đây vẫn khỏe chứ? Giọng hắn trầm thấp ấm áp, mang theo một mị lực từ tính độc đáo, khiến người nghe không khỏi rung động. Bẩm tôn chủ đại nhân, hoàng hậu nương nương mọi việc đều ổn, chỉ là thị vệ dẫn đầu ngập ngừng, trên mặt thoáng hiện một vẻ hờn nhạt, chỉ là rất nhớ ngài. Long Kiếm nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, phất tay, ra hiệu cho các thị vệ lui xuống. Các ngươi lui xuống trước đi, bản tọa tự sẽ đi diện kiến hoàng hậu. Vâng, tôn chủ đại nhân. Các thị vệ cung kính đáp lời, sau đó đứng dậy lui sang một bên, cùng tiễn Long Kiếm rời đi. Long Kiếm nhìn về hướng Hồng Thất Công và Hoàng Dung rời đi, trong lòng thầm suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong tiệu mà hoàng hậu nương nương đang ngồi. Chiếc tiệu này cực kỳ rộng rãi và xa hoa, bên trong điêu khắc rồng phượng, trang trí tinh mỹ tuyệt luân. Bốn vách tiệu khảm từng viên dạ minh châu, chiếu sáng bên trong tiệu như ban ngày. Giữa tiệu đặt một chiếc nhuyễn tháp mềm mại, trên tháp trải đầy gấm vóc dày cuộn, một luồng u hương thanh nhã thoang thoảng lan tỏa khắp tiệu. Mùi hương này nồng đậm mà không kém phần tao nhã, ngửi vào khiến tâm thần sảng khoái, lại ẩn chứa một tia khí tức mờ ám. Long Kiếm ung dung ngồi trên nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Hoàng hậu nương nương, có nên khởi kiệu về cung không? Bên ngoài kiệu truyền đến một giọng nói the thé mang theo vài phần định nọt. Ừm. Một giọng nữ lười biếng mà đầy từ tính truyền vào từ bên ngoài kiệu, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến người ta không dám có chút vi phạm nào. Long Kiếm khỏe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười trêu bừa. Không lâu sau, chiếc kiệu khẽ rung chuyển một chút, có người chậm rãi kéo rèm kiệu ra, một thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm ấm áp nhẹ nhàng chui vào. Hoàng hậu nương nương vừa bước vào kiệu, liền phát hiện bên trong lại có người, trong lòng kinh hãi, hai chữ thích khách suýt chút nữa thoát ra, nhưng đã bị Long Kiếm một tay ôm vào lòng, sau đó bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng tiểu diễm của nàng. Cảm nhận được khí tức nam tính đã lâu không gặp kia, hoàng hậu đầu tiên là kinh ngạc trợn to hai mắt, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoảng loạn, sau đó liền trái ngược với thường ngày. Cơ thể vốn cứng ngắc lập tức trở nên mềm nhũn vô lực, như thể xương cốt đều tan chảy, ngã quỵ trong lòng Long Kiếm, dường như toàn bộ sức lực đều tan biến hết vào khoảnh khắc này. Long huynh đệ, ô, cuối cùng ngươi cũng đến thăm ta rồi. Giọng hoàng hậu nương nương mang theo một tia run rẩy, xen lẫn sự mừng rỡ, ưu oán cùng một loại cảm xúc kích động khó tả. Sau đó, Long Kiếm liền cảm nhận được hoàng hậu dùng hành động cực kỳ nhiệt liệt đáp lại hắn, hai người tựa như củi khô gặp lửa dữ, lập tức bùng cháy, không thể kiểm soát. Hoàng hậu nương nương ôm chặt lấy cổ Long Kiếm, dường như muốn hòa mình vào cơ thể hắn. Long huynh đệ, ngươi có biết ta nhớ ngươi đến nhường nào không? Hoàng hậu nương nương khẽ thì thầm bên tai Long Kiếm, giọng nói mềm mại động lòng người, mang theo một chút nghẹn ngào. Ta biết. Long Kiếm vừa đáp lại sự nhiệt tình của hoàng hậu, vừa nhẹ nhàng an ủi nàng. Chiếc tiệu chậm rãi tiến về phía trước, thế nhưng nhiệt độ bên trong tiệu lại không ngừng tăng cao, trong không khí tràn ngập bầu không khí mờ ám, quyến rũ. Long Kiếm nhẹ nhàng ôm lấy hoàng hậu, tận hưởng sự mềm mại và ấm áp tỏa ra từ cơ thể nàng. Hoàng hậu nép chặt vào lòng Long Kiếm, khuôn mặt ngập tràn nụ cười đan xen giữa hạnh phúc và thỏa mãn. Nàng đưa ngón tay thon dài mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Long Kiếm, giọng nói nũng nịu cất lên, "Long huynh đệ, ngươi đúng là sắt đá vô tình, lâu như vậy rồi mà không đến thăm người ta." Long Kiếm nắm lấy tay hoàng hậu, đặt lên môi khẽ in một nụ hôn, dịu dàng nói, "Ta đây không phải đã đến rồi sao? Gần đây giang hồ quá nhiều chuyện, ta vẫn luôn không thể dứt thân ra được." Hoàng hậu vùi đầu vào lồng ngực Long Kiếm, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, miệng lẩm bẩm, "Ta biết ngươi bận, nhưng người ta thật sự rất nhớ ngươi mà." Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ về lưng hoàng hậu, cảm nhận sâu sắc sự quyến luyến và dựa dẫm của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sóng gợn dịu dàng. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hoàng hậu, nói, "Ta cũng vậy, lúc nào cũng nhớ nhung nàng." Hoàng hậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mê người, hai tay ôm lấy mặt Long Kiếm, thơm tình nhìn hắn, "Tối nay ở lại nhé, được không?" Long Kiếm đã trải qua cả đêm trong cung điện của Hoàng hậu Nương Nương. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng hậu Nương Nương mang theo vẻ mặt thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, Long Kiếm đặc biệt dặn dò đệ tử Linh Thiếu Cung âm thầm bảo vệ Hoàng hậu, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nàng bạn vô nhất thất. Rời khỏi hoàng cung, Long Kiếm vội vã đi về phía địa điểm đã hẹn trước với Hồng Thất Công và Hoàng Dung. Một đêm không về, Hoàng Dung lúc đầu còn lo lắng hắn gặp nguy hiểm gì, nhưng nghĩ lại, với nhập môn cao cường của Long Kiếm, trên đời này e rằng vẫn chưa có ai có thể làm gì được hắn, liền hơi yên tâm. Cuối cùng thấy Long Kiếm xuất hiện, Hoàng Dung vội vàng tiến lên đón, quan tâm hỏi: "Long đại ca, tối qua ngươi đi đâu vậy?" "Ta và thất công đều lo chết đi được." Long Kiếm cười nhạt, giọng điệu thoải mái nói: "Đi gặp một người bạn cũ." Hoàng Dung thấy thần sắc hắn bình thường, biết hắn không có chuyện gì, liền không truy hỏi nữa. Nàng chuyển sang nói về chuyện Long Kiếm nhắc đến việc thả Hoàn Nhan Hồng Liệt tối qua: "Long đại ca, tối qua ngươi nói muốn thả Hoàn Nhan Hồng Liệt, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Long Kiếm nghe vậy, đi đến bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lão già này bị trói suốt cả đêm, lúc này đang mơ mơ màng màng ngủ gật. Long Kiếm không chút do dự, lập tức vận chuyển nội lực, ngưng tụ hơi nước thành băng, hóa thành một mảnh băng mỏng như cánh ve, ngón tay khẽ búng, mảnh băng liền bay nhanh vào trong cơ thể Hoàn Nhan Hồng Liệt. A! Hoàn Nhan Hồng Liệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận ngứa ngáy vô cùng, dường như có hàng ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm tủy xương của hắn. "Ngươi, ngươi đã làm gì ta?" Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hãi nhìn Long Kiếm. "Không có gì, chỉ là gieo vào người ngươi một tấm sinh tử phù mà thôi." Long Kiếm giọng điệu bình thản nói, "Mùi vị của sinh tử phù này thế nào?"
"Sinh
tử phù." Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tuy hắn chưa từng tận mắt thấy sinh tử phù, nhưng cũng đã nghe nói về sự lợi hại của thứ này. Cộng thêm nỗi đau đớn vừa rồi khi phát tác, muốn sống không được, muốn chết không xong, càng khiến hắn sợ hãi sinh tử phù đến cực điểm. "Đúng vậy, chính là sinh tử phù." Long Kiếm khẽ cười. "Tấm sinh tử phù này sau khi được ta cải tiến, uy lực còn mạnh hơn trước. Chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, là có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, nếu ngươi biểu hiện tốt, ta cũng có thể giúp ngươi giảm bớt một chút đau đớn."
"Ngươi,
rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?" Hoàn Nhan Hồng Liệt nghiến răng hỏi. "Rất đơn giản, ngươi phải nghe lời ta, làm con rối của ta." Long Kiếm ghé sát hai Hoàn Nhan Hồng Liệt, nói nhỏ vài câu. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe xong, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. "Được, ta đồng ý với ngươi."
"Rất tốt."
Long Kiếm hài lòng gật đầu. "Nhớ kỹ, sinh tử của ngươi nằm trong một ý niệm của ta, ngàn vạn lần đừng dở trò gì." Nói xong, Long Kiếm lại gieo vào Hoàn Nhan Hồng Liệt một tấm sinh tử phù mới. Phù mới vừa tiến vào cơ thể, Hoàn Nhan Hồng Liệt lập tức cảm thấy cơn ngứa ngáy trong người giảm bớt, nhưng đồng thời trong lòng cũng càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rõ, tấm phù mới này tuy có thể tạm thời áp chế phù cũ, nhưng một khi phát tác, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Hoàng Dung đứng một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nàng không ngờ Long Kiếm lại có thủ đoạn lợi hại đến thế, tấm sinh tử phù này cũng quá bá đạo rồi.
"Long đại ca, sinh tử phù của ngươi lợi hại quá đi mất."
Hoàng Dung vẻ mặt sùng bái nhìn Long Kiếm.
"Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi."
Long Kiếm nhìn sắc trời, quay đầu lại nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt: "Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi trở về Kim Quốc đi, làm tốt theo những gì ta đã dặn, đừng làm ta thất vọng."
"Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt."
Hoàn Nhan Hồng Liệt vội vàng gật đầu, trong lòng lại thầm than khổ, lần này đúng là rơi vào tuyệt cảnh rồi. Sau khi dùng sinh tử phù khống chế Hoàn Nhan Hồng Liệt, Long Kiếm liền bảo hắn mau chóng cút về Kim Quốc, đi chuẩn bị những chuyện mình đã giao phó. Hoàn Nhan Hồng Liệt dường như được đại xá, lăn lê bỏ toài rời khỏi Lâm An Thành.
"Thất công, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Hoàng Dung hỏi.
"Không lâu nữa, Động Đình Quân Sơn sẽ tổ chức cái bang đại hội, ta phải về xem sao."
Hồng Thất Công nuốt dâu nói.
"Cái bang đại hội?"
Long Kiếm hơi sững sờ. "Vậy thì tốt quá, ta cũng muốn đi góp vui." Vốn dĩ Long Kiếm định đi tìm Cửu Thiên Nhận, đoạt lại chân chính võ mục di thư, nhưng vì Hồng Thất Công đã nhắc đến cái bang đại hội, Long Kiếm liền thay đổi ý định, quyết định đi Động Đình Quân Sơn xem xét tình hình trước.
"Thất Công, ngài thấy cái bang đại hội lần này liệu có vấn đề gì không?"
Long Kiếm hỏi.
"Khó nói lắm, cái bang những năm gần đây nhân tài lụi tàn, nội bộ cũng không ổn định lắm."
Hồng Thất Công thở dài, thật hy vọng đại hội lần này có thể chọn ra một vị bang chủ có năng lực, dẫn dắt cái bang trở lại thời kỳ huy hoàng.
"Ồ, ta thấy Dung Nhi muội muội rất thích hợp đấy chứ."
Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia sáng. Nếu Thất Công có thể mang trọn vẹn cái bang tuyệt học Hàng Long Thập Bát Trưởng về cái bang, chắc chắn sẽ khiến mọi người sĩ khí đại chấn.
Hồng Thất Công liếc nhìn Hoàng Dung, gật đầu, cảm thấy Long Kiếm nói rất có lý. Ba người đồng hành, trên đường đi tiếng cười nói không ngớt, cũng không cảm thấy chuyến đi buồn tẻ.
Hoàng Dung thỉnh thoảng lại thỉnh giáo Long Kiếm một vài vấn đề về võ học, Long Kiếm đều kiên nhẫn giải đáp từng cái một cho nàng.
Hồng Thất Công đứng một bên nhìn hai người, trong lòng thầm gật đầu, tiểu tử này không chỉ nhập môn cao cường, mà còn rất kiên nhẫn, Dung Nhi đi theo hắn cũng không tệ.
"Đúng rồi, Long đại ca, ngươi nói chân chính võ mục gì thư bị Cửu Thiên Nhận trộm đi rồi, vậy chúng ta còn đi thiết trưởng bằng không?"
Hoàng Dung đột nhiên hỏi.
"Đi, đương nhiên phải đi."
Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia hàn quang, lão già Cửu Thiên Nhận kia trộm võ mục di thư có lẽ sẽ chuyển tay giao cho người Kim, nếu không lấy lại, chẳng khác nào giúp kẻ xấu làm việc gắt.
Long Kiếm cùng Hoàng Dung một đường phi nhanh như điện chớp hướng về Động Đỉnh Quân Sơn, toàn tâm toàn ý chuẩn bị tham gia cái bang đại hội.
Hồng Thất Công giữa đường liền chia tay hai người bọn hắn, tuyên bố phải đi giải quyết một số việc, dặn dò bọn hắn đến Động Đỉnh Quân Sơn hội họp.
Long Kiếm và Hoàng Dung sau khi chia tay Hồng Thất Công, liền thẳng tiến đến Động Đỉnh Quân Sơn.